Chương 205, tam trọng giới, chương 205, tam trọng giới. Rất hư vô hình, khí gốc dễ thể, nó tụ nó tán, biến hóa chi khách hình. Thi khôi linh chỗ sâu, bạch cốt thông thiên, núi thây biển máu. Cái kia cực cao thông thiên cự phong chi đỉnh, khổng lồ lực lượng thần thức hội tụ thành đại giang đại hà đang lao nhanh, trong hư không, hình như có một đạo thiên hồn pháp thân tại hiển hóa. Pháp này thân sinh động như thật, linh tính mười phần, sát phạt khí thế thậm chí có chút lấn át tương cùng, làm cho người ngạt thở, như là thần linh bình thường quan sát đại địa. Hợp đạo cảnh giới, chính là tu hành tam hồn thất phách chi cảnh. Thiên địa mệnh ba đạo chủ hồn đều có thể diễn hóa thân bên ngoài pháp thân, thường có hợp đạo tu sĩ, hiệu lệnh chính mình pháp thân ra ngoài du lịch, thể nghiệm hồng trần. Đạo này trọng yếu nhất một cái tâm cảnh chính là thể xác tinh thần quý nhất. Hồn phách chính là đại đạo trong bí cảnh ảo diệu nhất một bộ phận, từ xưa đến nay, liên quan đến đạo này tu hành một mực tranh luận không ngớt. Các đại đạo thống, vô số thiên kiêu tu sĩ, ở đạo này đều có chính mình đặc biệt lý giải. Điều này sẽ đưa đến, mỗi một vị hợp đạo chân quân nguyên thần đều một trời một vực, đều bước ra không giống với đạo của chính mình. Mà tu hành tiền nhân pháp, cũng là vì tại trên cơ sở này không ngừng tu sửa cùng hoàn mỹ. Phàm là tại hợp đạo cảnh giới không có đột phá gông cùng xiềng xích, chỉ là một vị bắt chước tiền nhân, không cách nào bước vào đạo đài chân nhân chi cảnh. Kiếp trước Diệp Tàng chính là ở đạo này bị thiệt lớn, nó có tại nhưng thành đạt mượn, thật vất vả mượn nhờ ma quân pháp, thành tựu hợp đạo chi tư, bất quá cũng đến đây vì thế, nghiên cứu cả một đời đạo đài pháp bích du kinh cũng vô pháp phóng ra đạo đài một bước kia. Một thế này, nó không có khả năng tái phạm đồng dạng sai lầm, nhất định phải ở đạo này có chính mình đặc biệt đột phá, nếu không sẽ chỉ như là trong biển phù du, hết ngồi đại giếng, cả một đời bị khốn tại người khác trong đại đạo. Ma quân pháp này xác thực ảo diệu, thiên địa thần thức hư vô mờ mịt, nhưng mà mượn nhờ thượng cổ quần tinh vị, có thể chấp thái âm cùng thái dương thiên địa nhị khí, đến hoàn thiện nguyên thần, viên mãn tam hồn thất phách, nếu là đại thành, uy thế xác thực không thể đo lường. Chỉ là, như thế nào tại trên đạo này tiến thêm một bước, thành Diệp Tàng bây giờ nhức đầu vấn đề. Diệp Tàng mở ra hai mắt, nó hai mắt hiện ra tinh quang. Nó ngắn ngủi bế quan thời gian nửa năm, nguyên thần đã có cực lớn đột phá. Chỉ gặp tử phủ bên trong, đầu kia thông hướng hỗn độn thức hải nguyên thần đường đi càng rõ ràng, trải rộng thần thức trận văn, liên kết hỗn độn thức hải. Mà hỗn độn trong thức hải, cũng từ bắt đầu hồng mông một mảnh, không gì sánh được hỗn độn, chuyển biến thành hiện tại như vậy, tràn ngập thái âm thái dương nhị khí, trên bầu trời, thậm chí diễn hóa ra cái này hai viên đại tinh. Thức hải sôi trào sóng lớn, tại thái âm cùng thái dương tinh chiếu dọi xuống, sóng nước lấp loáng, thần thức như gió lốc cuốn vũ. Mà tại hỗn độn thức hải quân thiên cư bên trong vị trí, một đạo thiên hồn pháp thân đứng sừng sững, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn như cũ lù lù bất động, nó như là chống lên thiên địa cự nhân, thiên này hồn pháp thân bộ dáng cùng Diệp Tàng không khác nhau chút nào, thần tính mười phần. Lúc trước trợ đại sư tỷ luyện hóa thánh nhân đạo quả thời điểm, trong thức hải của nàng cũng có một tôn thiên thần pháp thân, sư tỷ thánh nhân kim tiên thể, đến cùng trên truyền thừa cổ vị nào chân tiên. Diệp Tàng không khỏi nhớ tới Thư Ngạo Hàn, đã lâu không gặp, Thư Ngạo Hàn tại chính mình trước khi đến ngay tại bế quan, đã đụng chạm đến hợp đạo môn đỉnh, nên thân ở sơ thủy địa bên trong mới đối, vì sao Diệp Tàng cảm giác không đến nàng? Phá thể kiếm cùng hủy nạp kiếm đã sơ sinh thành linh, huống chi là tại quá hư ảo cảnh bực này thần thức tạo vật chi địa, coi như cách nhau rất xa, cũng nên có chỗ rung động mới đối, trừ phi có cái gì cấm chế ngăn cách bực này liên kết. Tu sĩ thể chất đặc thù, cùng loại kim tiên thể, thánh nhân cung bực này, mặc dù có thể tại tu đạo tiền kỳ cung cấp to lớn trợ lực, nhưng thường thường cảnh giới càng cao, càng dễ dàng trở thành gông cùm xiềng xích. Thành cựu thiên nhân hợp nhất chi cảnh sau, đến về táng tiên hải nhìn chúng nhìn lên. Diệp Tàng trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá Diệp Tàng nhị thế nhập đạo, liên quan tới hợp đạo cảnh này, nó có rất nhiều không giống với kiếp trước ý nghĩ, hoàn toàn dựa theo cựu diệu ma quân pháp tu đi, rất có thể sẽ trở thành nó tương lai gông cùm xiềng xích. Pháp này đã hoàn mỹ hoàn mỹ, tại thượng cổ thời kỳ đều là hợp đạo pháp số 1, thực sự khó mà tìm tới có thể mặt khác tu sửa địa phương. Diệp Tàng bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận quan sát lấy thái âm thái dương xuất khiếu quyết. Nó không dám nói mình tu đạo thiên phú so cựu diệu ma quân còn cao, người sau đã đem thái âm thái dương quyết tu sửa đến hoàn mỹ, Diệp Tàng rất khó lại ở trên đây theo vào một bước. Đã là như vậy, vậy liền quán triệt sát phạt đại đạo, nhất mạch tương truyền, đây có lẽ là trực tiếp nhất biện pháp. Nếu thần tàng tam cảnh đều đã trung tu, như vậy hợp đạo cảnh giới cũng cần biến đổi. Có lẽ lợi dụng bạch cốt chân nhân đạo pháp cùng cựu diệu ma quân pháp hỗ trợ lẫn nhau, có thể đạp vào một đầu con đường rộng lớn. Bạch cốt chân nhân nếu tại sơ thủy địa đều có thiên thần độc phủ, cái kia mặt khác tam trọng quá hư hào cảnh nội, nhất định có nó tu hành dấu chân tồn tại, ngày sau có thể mượn cơ quan sát một phen. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, từ xưa đến nay, chỉ cần hợp đạo phía trên tu sĩ, cơ bản đều đến quá hư ảo cảnh đi qua một lần. Nơi này có thể cũng không phải là Mười Châu, quá hư ảo cảnh xem như thế này tối cổ truyền thừa chi địa, bảo lưu lại rất nhiều dấu vết tháng năm, có thể đi đến hợp đạo bước này, tại lịch đại đều là thiền tiêu tu sĩ, nộ tính sao lại kém. Có người nhờ vào đó bước vào đạo đài, có người lại bởi vậy bị trói, cả một đời phí thời gian tại hợp đạo đỉnh phong. Diệp Tàng suy nghĩ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được bên ngoài tựa hồ có độn phi thanh âm truyền đến. Diệp Tàng hơi nhướng mày, nó lập tức đứng dậy, nó bây giờ nguyên thần chi lực phóng đại, có thể khó khăn lắm thi triển hợp đạo thần thông mà không thương tổn nguyên thần, tại sơ thủy địa xem như có thủ đoạn tự vệ. Nửa năm thời gian, tất nhiên có không ít đệ tử bước vào hợp đạo môn đỉnh, trong đó cùng Diệp Tàng có khúc mắt Đông Thắng Châu đệ tử cũng không ít. Cách đó không xa, Trường Nghiêm Công cùng Dâu Ngắn Quỷ Độn Phi mà đến, tốc độ cực nhanh, như là sét đánh. Vốn là cái này hai người đầu, từ khi đem chính mình đưa đến nơi này đến sau, liền rời đi, trong vòng nửa năm Diệp Tàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Diệp tiểu huynh đệ, tu hành như thế nào? Trường Nghiêm Công vỗ râu, cười to mà đến. Diệp Tàng chắp tay đứng tại đỉnh núi, lạnh nhạt nói, hai vị tiền bối, hôm nay nghĩ như thế nào đến muộn bối nơi này tới? Xách, lời nói này, không có việc gì lão hủ liền không thể đến xem Diệp Khôi thủ. Dâu Ngắn Quỷ nhếch miệng, khép mắt cười nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hai vị tiền bối có gì chỉ giáo, Diệp Tàng thụ lý chính là. Diệp Tàng cười nói, tiểu huynh đệ là cái người thoải mái a. Trường Nghiêm Công Cung Duy nói. Hai người chậm chậm dạ bước, leo lên đỉnh núi, trong mắt hiện ra tinh quang, tùy ý nhìn một chút Diệp Tàng. Phát hiện nguyên thần chi lực của hắn so với nửa năm trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, xem ra thật khoảng cách hợp đạo nhất trọng chỉ thiếu chút nữa xa. Nói chuyện phiếm lấy lòng vài câu đằng sau, cái này hai người đầu mới nói lên chính sự đến. Tiểu huynh đệ, trong nửa năm này, quá hư ảo cảnh đã tới không ít gương mặt lạ. Trường Nghiêm Công cười nói. Đó là tự nhiên, Tử Vi Nguyên Quân bí tàng xuất thế, chứ không đề cập tới đi đến linh lộ của những đệ tử kia, liền nói tại Nguyên Anh viên mãn chi cảnh do dự nhiều năm các trưởng lão, cũng có rất nhiều nhờ vào đó tạo hóa cơ duyên, tìm ra Thái Hư môn đỉnh. Diệp Tàng lăng nhìn đến. Nhìn như Tử Vi Nguyên Quân hợp đạo bí tàng, chỉ diễn hóa 12 đầu linh lộ, nhưng bước vào quá hư ảo cảnh đạo nhân, thế nhưng là không ít. Diệp tiểu huynh đệ tại ngoại giới thế nhưng là tên tuổi cực thị người, chúng ta không nghe ngóng không biết, liền nói tam trọng trong giới vực những cái kia hợp đạo chân quân bọn họ, đối với ngươi cũng là cực kỳ để ý. Dâu ngắn quỷ nói. Có đúng không? Diệp Tàng nhíu nhíu mày. Lão hủ đi thiên nhân giới đi một lần, không ít hợp đạo chân quân đều tại hướng ta hai người tìm hiểu tin tức của ngươi, sao lại là giả? Dâu ngắn quỷ đánh giá, cười nói. Quá hư ảo cảnh trừ sơ thủy địa bên ngoài, còn lại còn có tam trọng giới vực. Theo thứ tự là thiên nhân giới, huyễn mộng giới cùng hợp đạo tam trọng mới có thể tiến về thần hồn giới cùng sơ thủy địa bình thường. Cái này tam trọng giới vực vẫn như cũng là rộng lớn vô ngần, có rất nhiều hợp đạo tu sĩ đều phi thường kiêng kỵ thần thức cấm khu, cũng là có không ít tạo hóa cơ duyên tồn tại. Toàn bộ quá hư ảo cảnh chính là một tòa hư vô cùng chân thực giao tế chi địa, biến số rất nhiều, cho dù là cuối cùng hợp đạo tu sĩ một đời đều không thể tìm kiếm tất cả địa phương, bởi vì nơi này căn bản không có biên giới. Dâu ngắn quỷ ngó giáo giác đi đến Diệp Tàng bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói, Diệp tiểu huynh đệ, lão hủ không nói là ngươi, có rất nhiều hợp đạo chân quân đều muốn âm thầm gây bất lợi cho ngươi, chờ ngươi bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, sợ là có rất nhiều chân quân muốn làm có ngươi, thậm chí thay đổi biện pháp ngăn ngươi tu hành. Trường Nghiêm Công bổ sung một câu, tại sơ thủy địa khả năng còn không cảm giác được, đến tam trọng trong giới đằng sau, chỉ sợ Diệp Tàng muốn trên mặt đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Diệp Tàng nhìn nó im lặng không nói, ngược lại cười nói, đa tạ tiền bối cáo chi, Diệp Tàng định sẽ cẩn thận làm việc. Loại chuyện này quá bình thường bất quá, Diệp Tàng đoạn đường này đi tới, từ khi tử phụ cảnh giới đằng sau, tên tuổi chính là dần dần phóng đại, thân là thần giáo đệ tử, trời lao luận đạo đoạt giải nhất người, bên ngoài châu người tự nhiên không muốn nhìn thấy Diệp Tàng như vậy trưởng thành, muốn bóp chết hắn tâm thái bình thường bất quá. Diệp Tàng cũng sớm liền có đề phòng, cho nên nó tiến vào quá hư ảo cảnh đằng sau, không có tìm bất luận kẻ nào, cho dù là thần giáo thiên cương địa sát trưởng lão, nó cũng không có tiếp xúc. Hiện tại Diệp Tàng thân phận rất đặc thù, vô luận là ngoại giáo tu sĩ hay là bên trong thầy tế giả, đều cần cẩn thận ứng phó. Thần giáo bây giờ đại quyền chiến đấu, Diệp Tàng chính là hàn môn xuất thân, mặc dù bây giờ có Vương Phù hai nhà, cùng Nam Hải cùng Phù Huyên đại trạch duy trì, nhưng cùng Kỷ Bắc Lâm bọn người so ra, quyền nói chuyện của mình trong giáo vẫn còn có chút yếu ớt, thậm chí không bằng Lạc Cảnh Dương, người sau thế nhưng là có chủ giáo tất cả hàn môn đệ tử trèo trống, đây là một cố không kém thanh thế. Hai vị tiền bối nói đến đây ai nhiều, tìm văn bối đến cùng có chuyện gì? Diệp Tàng thẳng thắn mà hỏi. Ân, cái này sao? Trường Nghiêm Công ấp a ấp úng nói. Tiểu huynh đệ, ta nghe nói ngươi kỷ môn tạo nghệ rất sâu, truyền thừa Nguyễn Chân Nhân chi pháp, có một chuyện muốn nhờ, còn xin tiểu huynh đệ giúp chủ một chút. Đoàn Tu Công nói ra. Chuyện gì? Tiền bối cứ nói đừng ngại. Diệp Tàng thuận miệng nói. Cái này hai người đầu nguyên thần đạo pháp cường hãn như thế, có cái gì là bọn hắn không giải quyết được, còn muốn tìm đến nhà mình? Diệp Tàng rất nghi hoặc. Việc này cũng không tính sốt ruột, còn phải chờ tiểu huynh đệ thiên nhân hợp nhất đằng sau mới có thể hoàn thành. Chỗ kia tại thiên nhân giới bên trong chính là một tòa thượng cổ thất lạc hợp đạo địa, phía trên có cổ đại tu sĩ tuyên khắc phi tiên hình, có thể lợi dụng tiên hồn pháp thân ngao du trong đó, lấy tiểu huynh đệ kỳ môn tạo nghệ, tất nhiên có thể ở trong đó tìm được một chút tạo hóa. Dâu ngắn quỷ như có điều suy nghĩ nói ra. Phi tiên hình. Diệp Tàng lông mày nhíu lại. Cái đồ chơi này nó tự nhiên biết rõ, chính là thiên nhân giới bảy đại hợp đạo địa cổ một trong truyền thuyết đều là thượng cổ chân tiên lập xuống, ở trong chứa vô tận tạo hóa. Diệp Tàng kiếp trước cũng từng đi qua, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Có thể khám phá hợp đạo địa cổ tu sĩ đều là lịch đại tung hoành thiên tiêu, như vậy mới có thể tại hợp đạo trên bi văn lưu danh sử xanh, giống như là cùng vô số năm qua thiên tiêu tu sĩ luận đạo. Thế này đến nay, có thể tại hợp đạo trên bi văn lưu danh tu sĩ, cũng liền cái kia nghe nhiều nên thuộc mấy người. Trần Bách Sơn bực này một giáo chấp trưởng, tại hợp đạo cảnh giới thời điểm, đã từng quan sát qua hợp đạo bia thí luyện, cũng vẹn vẹn chỉ ở hợp đạo trên tấm bia trăm tên có hơn. Những cái kia hợp đạo địa, cũng không phải là nguyên thần càng mạnh liền có thể khám phá, ẩn chứa trong đó rất nhiều tối nghĩa đạo luận giải đáp, khảo nghiệm chính là tu sĩ thiên phú và ngộ tính. Hai vị tiền bối thế nhưng là xem cho ta, muốn tại hạ khám phá thời cổ hợp đạo địa, việc này không phải thiên phương dạ đàm a. Diệp Tàng thuận miệng nói ra. Nó có thể cũng không cho là, mình tại trên đại đạo ngộ tính có thể có 102 lịch đại thiên tiêu, cái kia hợp đạo trên tấm địa, có rất nhiều thượng cổ tu sĩ đều vũ hóa phi thăng. Thiên nhân giới bảy đại hợp đạo địa, có thể ở trong đó một tòa lưu lại tục danh, đều là kinh động toàn bộ quá hư ảo cảnh đại sự, lần trước có người lưu danh, hay là tại vài ngàn năm trước, chính là Diệp Tàng sư tôn Nguyễn Khê Phong. Nó mới vào quá hư ảo cảnh, tu thành thiên nhân hợp nhất, liền lưu danh hợp đạo địa, kinh động thiên hạ. Nghe nói Nguyễn Khê Phong tại hợp đạo dưới tấm biên ngộ đạo thời điểm, đầy trời tường thụy, quá hư ảo cảnh đều tự hành diễn hóa ra thiên ngoại phi tiên kỳ cảnh, cái này tại thượng cổ thời đại, đều là có thể thành tựu vũ hóa lộ đạo nhân mới có thể xuất hiện thần tích, đủ để chứng minh Diệp Tàng vị sư tôn này ngộ tính cao. Bất quá mặt khác hợp đạo chân quân đối với hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị ở bên trong, bởi vì Nguyễn Khê Phong đem đại lượng tinh lực đều đặt ở nghiên cứu kỳ môn tà đạo bên trên, nhưng dù vậy, nó y nguyên thành tựu đạo đài chân nhân vị trí, đây càng là để cùng hắn cùng thế hệ những cái kia chân quân bọn họ trong lòng bất đắc dĩ. Nộ tính tiên phú thứ này, giữa các tu sĩ cũng có khoảng cách. Lão hủ cũng không muốn tiểu huynh đệ khám phá cả tòa hợp đạo địa, mà là hy vọng tiểu huynh đệ thay ta các loại tìm kiếm một thiên cổ văn, ngay tại phi tiên trong đồ một tòa thiên thần trong động phủ, việc này đối với tiểu huynh đệ cho là không khó. Trường Nghiêm công đạo: "Hai vị tiền bối sao đến nhớ tới tìm ta, cái này quá hư ảo cảnh nội mặt khắc chân quân bọn họ, đạo pháp so tại hạ nhưng là muốn lợi hại rất nhiều." Diệp Tang thuận miệng nói: "Bọn hắn có thể chưa hẳn có thể tu được thiên đạo pháp." Nhãn Dâu ngắn quỷ híp mắt, cười nói: "Hai người đầu nhìn Diệp Tang, nửa năm trước bọn hắn liền quan sát đến Diệp Tang pháp nhãn đạo tạo nghệ, cái này cùng chân ngu lão nhân pháp nhãn chi đạo có chút tương tự, nhưng lại cùng Nguyễn Khê phong pháp nhãn thuật nhất mạch tương truyền. Diệp Tang đầu tiên là tu hành vân cấp độ lục bên trong chân hỏa pháp nhãn chi đạo, sau đó đến thông thiên chi cảnh, lại được chân ngu lão nhân thụ pháp, trở lên cổ hiện thánh chân quân biện pháp ôn dưỡng tu hành, đã sớm hoàn mỹ hoàn mỹ, chỉ đợi ngày sau có thể thiên nhân hợp nhất, thành tựu thiên đạo pháp nhãn. Chính là quá hư ảo cảnh nội, có thể tu được thiên đạo pháp nhãn tu sĩ, cũng bất quá một tay số lượng. Cái này nếu là trong tay không có một chút linh vật thần vật, có thể không mời nổi những lao quái vật kia rời núi giúp chủ." Dâu ngắn quỷ cùng Trường Nghiêm công bực này vắt chảy ra nước tỉ hưu, như thế nào ra bên ngoài nôn tài vật. Chương 206, Phong Hy, chương 206, Phong Hy. Cái này quá hư ảo cảnh nội cổ pháp nhiều như thiên khung sao dày đặc, đại đạo ngàn vạn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tiểu huynh đệ nếu có thể tại hợp đạo trên tấm bia lưu danh, nhờ vào đó quan sát từ xưa đến nay chi pháp, nói không chừng có thể tại hợp đạo cảnh giới có chỗ đột phá. Dâu ngắn quỷ híp mắt, hình như có đăm chiêu nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tang. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Tang ứng thanh, tùy ý nhẹ gật đầu. Còn có một việc muốn nói cho tiểu huynh đệ, đã có người tới chỗ này. Trường Nghiêm công nuốt dâu đạo: "Tiểu nữ hoa kia là Long Thủ Sơn đệ tử, đi đến cổ sát phạt đại yêu một đường, trong miệng một mực lẩm bẩm muốn chém tiểu huynh đệ Minh đạo tâm, là ta hai người đưa nàng mang theo tới." Dâu ngắn quỷ ngưng thần cười nói. Diệp Tang nghe vậy, lông mày nhíu lại nói: "Hai vị tiền bối, đây không phải cho ta lột ngà sao? Cái kia Giang Nhất Tinh đối với mình hận thấu xương, hận không thể ăn sống Diệp Tang thịt, cái này hai người đầu ngược lại tốt, lấy tính nết của bọn họ, đoán chừng nhờ vào đó còn thu không ít linh tài linh vật. Không phải vậy, chúng ta mang nàng đến Thi Khôi Lĩnh cũng không phải là vì tìm tiểu huynh đệ suối quẩy, mà là có tác dụng khác." Trường Nghiêm công ngưng thần cười nói: "Nữ hoa hoa này nguyên thần bên trong chân long chi khí thật là lăng lệ, chính là ta thấy Long Thủ Sơn tu sĩ số 1, cơ hồ đạt đến ấu thể chân long cấp bậc, Thi Khôi Lĩnh rất nhiều thi khôi, phần lớn là cổ đại đại yêu hạn bạt luyện chế mà thành, ở trong đó có khắc chế chi đạo, có lẽ mượn nhờ nữ hoa hoa này nguyên thần, có thể càn quét cấm khu chỗ sâu." Dâu ngắn quỷ Diệp Tang nghe chút lời này chính là minh bạch. Hắn ở chỗ này tu hành nửa năm lâu, đối với nơi này thi khôi cũng coi là có chút hiểu rõ, cực kỳ e ngại chính mình trong thần tàng ba đầu động thiên đại yêu dị tượng. Đây là khắc vào trong xương sợ hãi. Chân Long chính là cổ đại đại yêu số 1, nuốt hết Nhật Nguyệt Thương Khung tồn tại. Long Thủ Sơn chính là truyền thừa từ bộ tộc này, nghe nói bọn hắn trong môn phái có một bộ chân chính đầu rồng phía trên tuyên khắc lấy Chân Long đạo thuật. Mà Giang Nhất Tinh pháp thân, bao quát nguyên thần bên trong đều tràn đầy Chân Long khí, đơn giản như là chân chính Chân Long ấu tể bình thường, để cho người ta kinh hãi. Trong mấy ngày này, Vạn Bối đã từng xuyên thủng qua nơi cực sâu, nơi đó tựa hồ có cường đại hơn thi khôi tồn tại, lấy cái kia Giang Nhất Tinh nguyên thần chí lực, coi là thật có thể ứng phó. Diệp Tăng hỏi: "Thần thức huyễn cảnh, giây lát một giấc chiêm bao. Nếu có khắc chế chi pháp, cho dù là Thái Hư thần hồn, cũng tất nhiên có nó sơ hở chỗ, từ xưa đến nay, thua ở trên đạo này hợp đạo tu sĩ cũng không ít." Trường Nghiêm công ngữ khí bình tĩnh nói. Diệp Tăng nghe, im lặng không nói. Hợp đạo tu sĩ mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng chỉ giới hạn trong nguyên thần cùng thân ngoại pháp thân chi đạo, cũng không phải là giống đạo đài chân nhân giống nhau chính một tay che trời. Cảnh giới này coi trọng chính là thể xác tinh thần quý nhất giống như là tu thân dưỡng tính cảnh giới. Tại trong nhục thân, đã thông tiến về hỗn độn thức hải tinh thần cầu nối, nói đến, hợp đạo cảnh giới cũng chỉ là đạo đài bí cảnh cơ sở, hết thảy đều là vì vũ hóa độ, bao quát đạo đài tiểu trọng. Diệp tiểu huynh đệ ngược lại là có thể quan sát một phen, nơi này sát phạt khí tức nồng đậm đến cực điểm, chính là sơ thủy địa số 1, ngươi khoảng cách thiên nhân hợp nhất cảnh giới đã không xa, có lẽ có thể nhất cử đột phá. Dâu ngắn quỷ híp mắt, vãn bối tránh khỏi. Diệp Tang chắp tay thở dài, nói, hai người đầu bộ pháp khế động, biến mất tại Bạch Cốt Sơn đỉnh phía trên. Bọn hắn hóa thành hai vệt lưu quang đi xa, cũng không lâu lắm đằng sau, Diệp Tang chính là nhìn thấy bầu trời có chân long khí đang gào thét. Hắn xa xa dùng pháp nhãn quan sát lấy Giang Nhất Tinh. Người sau tựa hồ đối với Thi Khôi Lĩnh cũng cảm thấy rất hứng thú, nàng đi cũng là sát phạt đạo, đối với Giang Nhất Tinh mà nói, ở chỗ này động phủ tu hành cũng là tiến triển cực nhanh, hiếm thấy linh địa. Bấm tay mà quấn, Diệp Tang thôi động Bạch Cốt Sơn đỉnh trận văn, đem nơi này ẩn nấp. Trường Nghiêm công cùng Dâu Ngắn Quỷ mang theo Giang Nhất Tinh thẳng vào chỗ sâu, cũng không lâu lắm liền biến mất không thấy. Cái này Thi Khôi Lĩnh đến cùng lớn bao nhiêu, xem ra còn không chỉ Bạch Cốt chân nhân cái này một tòa thiên thần động phủ chi địa. Diệp Tang tâm bên trong nghĩ chủ lấy. Hắn đang nghĩ ngợi, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu hành thiên hồn, đây là nhà mình trong ống tay áo một trận rung động. Một bộ thần nghe linh hoa từ từ sinh huy, tự hành từ trong ống tay áo bay ra, treo giữa không trung. Ngược lại là kém chút đưa người đem quên đi. Diệp Tang khuôn mặt hình như có đăm chiêu nhìn. Cái này thần nghe linh hoa đi theo chính mình đi tới quá hư ảo cảnh môn đình bên trong, theo lý mà nói, Phong Hy nguyên thần sẽ bị ngăn cách tại quá hư ảo cảnh bên ngoài, bất quá tựa hồ bởi vì nữ hoa thần ngươi nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì Tử Vi nguyên quân linh đường, quá hư ảo cảnh cũng không có bài xích Phong Hy nguyên thần. Nữ nhân này muốn thành tựu hợp đạo, kết quả như vậy đánh bậy đánh bạ phía dưới, bị Diệp Tang cho dẫn vào. Ong ong ong. Thần nghe linh hoa một trận rung động. Diệp Tang bấm tay mà quấn, hơi nuối lòng chút nội bộ cấm chế. Cái này linh hoa bây giờ đã ở trong lòng bàn tay của hắn, sớm đã bị Diệp Tang thái âm thái dương thần biết xâm thấu, đợi đến ngày sau ra quá hư ảo cảnh, lại dùng tinh huyết tế luyện một phen, liền hoàn toàn tâm niệm quy nhất. Thần nghe linh hoa tại phát sáng bên trong, dần dần diễn hóa ra một phong thái hiểu điệu nữ tử, tự nhiên là Phong Hy, nàng đôi mắt đẹp khẽ run nhìn Diệp Tang, im lặng không nói. Làm sao, tiên tử đây là muốn ở trước mặt cảm tạ tại hạ? Diệp Tang miệng hơi cười, buông tay cười nói, ta dẫn ngươi đi Tử Vi Nguyên Quân Đạo phủ, ngươi có thể thả ta rời đi. Phong Hi mím môi một cái, nâng lên đôi mắt đẹp đạo, ngươi nói là Tử Vi Nguyên Quân tại quá hư ảo cảnh thiên thần đạo phủ? Diệp Tang ngoại ý muốn mà hỏi. Ân. Phong Hi thiên quân ứng thanh gật đầu. Diệp Tang nuốt cảm, quen thuộc đằng sau lắc đầu, cười nói, Tử Vi Nguyên Quân đạo cùng ta một trời một vực, coi như là được, cũng cùng ta vô ích. Húng chi Diệp Tàng đã có kế hoạch, chỉ là ma quân xuất khiếu quyết cùng tìm kiếm bạch cốt chân nhân pháp, liền để hắn không rảnh bận tâm mặt khác, còn muốn đi phi tiên trong đồ đi một lần. Bán trưởng Nghiêm Công cùng dâu ngắn quỷ một cái nhân tình, thay bọn hắn tìm tới thiên kia cổ pháp. Trừ đạo pháp bên ngoài, còn có rất nhiều linh tài linh vật, ngươi cũng đừng. Phong Hy lắc lắc bờ môi, đôi mắt đẹp hơi nhíu. Nàng thần sắc lộ ra rất là sốt ruột, giống như là đang sợ cái gì sự tình sẽ phát sinh bình thường. Diệp Tàng nhìn sắc mặt của nàng, khép mắt cười nói, Tử Vi Nguyên Quân hợp đạo tích lũy, tất nhiên phi thường phong phú, nhưng tại hạ tương tin, coi như toàn bộ cộng lại, cũng bù không được cỗ này thần ngươi nhục thân. Phong Hy lộ ra khó chịu thần sắc, đã hoàn toàn không lấy trước kia thanh lãnh tiên tử bộ dáng. Tại sinh tử tồn vong hiện trạng phía dưới, nàng không thể không túi đầu, nàng thừa nhận chính mình sợ sẽ tử vong, cho nên lúc ban đầu mới có thể đuổi đi Nguyệt Hy, cho nên liều mạng tu hành hợp đạo thần thông, vì thành tựu đại đạo, vũ hóa siêu thoát. Cái này thần ngươi nhục thân đã cùng ta liên kết rất sâu, nếu là rời đi, ta tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Phong Hy hít sâu một hơi. Diệp Tang thấy thế, cười nói, xác thực đáng tiếc, các hạ cái này nguyên thần đã tu hành vô cùng cường đại, cho dù là ta gần thành liền thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nguyên thần chi lực cũng mới khó khăn lắm cùng ngươi ngang hàng. Diệp Tang hiện tại nguyên thần chi lực cũng liền gió êm dịu hy nửa năm trước tại Tử Vi Nguyên Quân hợp đạo trong bí tàng một dạng. Bất quá bọn hắn không thể làm tương đối, bởi vì Phong Hy căn bản cũng không phải là nhân tộc sinh linh, nàng cỗ này thần ngươi nhục thân có thể so với đại đạo chi khí khí thân, thậm chí hăng quá hóa dở. Mà Phong Hy bản thân trong nguyên thần lại có Tử Vi Nguyên Quân thân tử đạo tiêu trước lưu lại, càng là vì nàng hợp đạo chi lộ bày ra không gì sánh được thông thuận. Bất quá tiên tử yên tâm, ngày sau tại hạ thành tiểu thiên đạo pháp nhãn, có thể lại vì tiên tử tìm một bộ nhục thân linh khí trường tồn cùng thế gian. Diệp Tang ánh mắt hơi trầm xuống cười nói, tại Phong Hy nhìn tới, nụ cười này không gì sánh được che lấp, như là ma đầu bình thường đã giận. Diệp Tang đây là muốn triệt để đưa nàng giá trị lợi dụng cho Echo, còn muốn lấy đưa nàng nguyên thần xem như khí linh, đi khống chế mặt khác pháp khí, đây là Phong Hy có chút không thể chịu đựng được. Chỉ gặp nàng tiểu khu khẽ run, ánh mắt có chút tuyệt vọng nhìn Diệp Tang, ngược lại là một bộ làm cho người ta sinh yêu bộ dáng. Ngươi muốn đem ta bộ thân thể này, còn cho Nguyệt Hy? Phong Hy ngữ khí run rẩy, cắn môi đạo, tại hạ thế nhưng là nói lời giữ lời người, lúc trước đã đáp ứng Nguyệt Hy tiên tử. Diệp Tang bình tĩnh nói, nhìn Phong Hy bộ dáng, Diệp Tang lại nhíu mày nói, nhìn tiên tử như vậy hốt hoảng bộ dáng, chẳng lẽ Nguyệt Hy tiên tử cũng ở trong giới này? Diệp Tang chỉ là thuận miệng nói, lúc này một lời bên trong, Nguyệt Hy sẽ đến quá hư ảo cảnh sơ thủy địa bên trong, Diệp Tang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng bản thân liền là thần tượng bùn bản nguyên khí linh, đi theo Tử Vi Nguyên Quân bên cạnh lâu như vậy, đối với Tử Vi Nguyên Quân liên hoa tọa thần thức lại biết rõ rành rành, có thể tại linh đường chiếm cứ tiên cơ, đi đến cuối cùng cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Bất quá, do em dịu hy khác biệt chính là, nàng đã mất đi chính mình bản nguyên nhục thân, coi như tại quá hư ảo cảnh sơ thủy địa bên trong bế quan vô tận tuế nguyệt, đoán chừng cũng vô pháp thành tiểu thiên nhân hợp nhất. Bởi vì thể xác và tinh thần của nàng không cách nào quy nhất, chỉ có lần nữa quy khiếu thần ngươi nhục thân mới có cơ hội bước vào đại đạo chi đồ. Xem ra cần phải tìm cơ hội đi gặp Nguyệt Hy đạo hữu một mặt, giải quyết xong cọc nhân quả này. Diệp Tang ánh mắt hơi trầm xuống cười cười, ngươi bỏ được đem cỗ này thần ngươi giao cho Nguyệt Hy. Phong Hy khuôn mặt khó xử, đạo, đại thế nhấc lên, thiên hạ sắp loạn, có dạng này một vị đạo hữu ở bên cạnh, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Diệp Tang buông tay đạo, hắn dự định mang Nguyệt Hy về Lang Gia Cung, đương nhiên Diệp Tang cũng không phải không có hoàn toàn tin tưởng nàng này, cho nên cỗ này thần ngươi trong nhục thân cấm chế hắn cũng không tính nhất trừ. Không chỉ có như vậy, hắn còn dự định lấy tinh huyết tế luyện thần nê linh hoa, đem bộ thân thể này quyền chủ động một mực nắm giữ trong tay của mình. Các hạ tính toán khá lắm, nhưng chớ có thuyền lật trong mương. Phong Hy phất tay áo, lạnh lùng hừ một bộ, thần nê linh hoa từ từ nhỏ dần, sau đó biến thành lớn cỡ bàn tay, bị Diệp Tàng một lần nữa thu nhập ống tay áo bên trong. Hít sâu một hơi, Diệp Tàng chạy không tâm thần, tiếp tục tu hành thiên hồn. Chỉ thiếu chút nữa xa thiên nhân hợp nhất, Diệp Tàng hai tay kết xuất pháp ấn, trong chốc lát từ hắn nguyên thần bên trong, thiên hồn pháp thân chậm chậm dạo bước đi ra. Pháp thân này nhìn đã cùng nửa năm trước một trời một vực, như là chân nhân bình thường. Bất quá tu sĩ thân ngoại pháp thân, mặc dù có chính mình linh tính, cũng không phải là độc lập sinh linh tồn tại, bằng không, thiên địa này dưới thân ngoại pháp thân đều muốn phản loạn, tu hành đạo của chính mình đi. Nói cho cùng, những này pháp thân chỉ là tam hồn thất phách trong đó một đạo diện hóa ra, chỉ cần Diệp Tàng tâm niệm khẽ động, bọn hắn liền có thể triệt để quy về nhục thân. Thiên hồn Diệp Tàng đôi mắt hiện ra tinh quang, thần tính mười phần đi ra. Hắn còn chống lên ống tay áo, trên dưới đánh giá đến chính mình. Minh tâm về thái hư, thiên địa cùng đồng thọ. Sau đó, hắn tại Diệp Tàng trước mặt ngồi đối diện xuống. Kết ấn tu hành, cả hai linh khiếu liên kết, như là thần thức cầu nối cấu tạo mà ra, ảo diệu phi phàm. Chương 207, hợp đạo nhất trọng, chương 207, hợp đạo nhất trọng. Huyết hải vô ngần, tại thi khôi lĩnh cực sâu chỗ, thường có thông thiên sóng máu ngập trời mà lên, cuồn cuộn sát phạt khí che khuất bầu trời, để cho người ta có chút ngạt thở. Nếu không có chính là đi đạo này sát phạt tu sĩ, sợ là đã sớm bị nơi này sát phạt khí ảnh hưởng, từ đó tẩu hỏa nhập ma, nơi này đơn giản không phải người có thể đợi địa phương. Diệp Tang thường thường liền có thể nghe được nơi đó truyền đến động tĩnh khổng lồ, không biết cái này hai người đầu làm sao lừa dối đến cái kia Giang Nhất Tinh. Bước lên nguy hiểm như thế, muốn gột rửa sơ thủy địa cấm khu. Cùng loại với thiên thần động phủ như vậy tồn tại, phần lớn là cổ đại hợp đạo tu sĩ còn sót lại, có lẽ có thượng cổ đạo thư truyền thừa, cũng rất có thể chỉ là cấm khu tuyệt địa, cái gì tạo hóa đều không có. Bất quá, ba người bọn họ như vậy làm ầm ĩ, ngược lại để Diệp Tàng thu hoạch không ít. Bởi vì những động tĩnh này, thì Khôi Linh Tiên Địa thần thức giếng phun, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, căn bản thôn phệ không hết. Bạch Cốt Sơn đỉnh phía trên, Phá Thể Kiếm Khí Linh cũng là gào thét không ngừng, nó vòng quanh Bạch Cốt kia chân nhân pháp kiếm vòng bay, thôn phệ cái kia băng lãnh lại sắc bén sát khí. Diệp Tàng nhìn nó khí linh chi thần, xung doanh huyết quang, linh tính mặc dù mười phần, nhưng vẫn luôn không có hóa hình. Chẳng lẽ còn phải đợi nó đứng hàng đại đạo chi khí không thành? Diệp Tàng thầm nghĩ lấy, hắn cũng không có gấp, cái này Phá Thể Kiếm Thai mới xuất thế trăm năm, có thể có như vậy đạo hạnh đã rất tốt, nó mặc dù là nhiếp anh tiền bối kiếm đạo tu vi biến thành, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thoát ly nhiếp anh tiền bối kiếm thế, bị Diệp Tàng tế luyện lâu như vậy, đã sớm chuyển thừa hắn sát phạt khí thế. Thời gian cực nhanh, thoáng qua lại là một năm qua đi. Hợp đạo tu sĩ bế quan, thần thức ngao du thiên địa, có đôi khi tâm thần chìm vào, thậm chí không phát hiện được thời gian trôi qua, đặc biệt là tại quá hư ảo cảnh bên trong, nơi này thiên đạo pháp tắc mặc dù cùng ngoại giới bình thường, nhưng tổng cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, tựa như là đang nằm mơ, bởi vì nơi này bản sơ vốn là mộng cảnh diễn hóa đi ra. Bạch Cốt chi đỉnh bên trên, tiếng gió hô hô mà động, sát phạt khí ngưng tụ thành thực chất hình, bày biện ra mấy đạo thác nước màu máu rủ xuống tại vách đá. Bạch Cốt chân nhân pháp kiếm hư ảnh đã biến mất, thay vào đó thì là Diệp Tàng Phá Thể Kiếm Khí Linh, hắn diễn hóa thành Bạch Cốt kiếm khí bộ dáng, bất quá hiện ra chính là huyền hắc thâm thúy chi sắc. Vẫn như cũ kiếm chỉ thương khung, mũi kiếm sắc bén khí thế đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, phi thường làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, Diệp Tàng chính xếp bằng ở Quân Thiên chi vị, quanh người hắn bao quanh Thái Âm Thái Dương nhị khí, ông tác hưởng, giống như là thông thiên sông lớn đang lao nhanh, nguyên thần chi lực phi thường đáng sợ. Theo Diệp Tàng một hít một thở, Bạch Cốt Sơn đỉnh quay vòng thiên địa thần thức cũng theo đó mà động, không ngừng tụ đến. Diệp Tàng tâm thần say mê, chính ngao du tại chính mình hỗn độn trong thức hải, nơi này thiên không giống như là bị máu nhuộm bình thường. Chân trời treo cao lấy Thái Âm cùng Thái Dương nhị tinh, đã phi thường ngưng thật. Song tinh vung vãi lấy vô số thần thức chi quang, diễn hóa ra đom đóm tại đèn kịt hỗn độn trong thức hải phiêu đãng, nhìn lộng lẫy, gần như có chút không chân thực. Mà tại thức hải Quân Thiên chi vị, có một tòa tiên phủ. Đây là hợp đạo tu sĩ thiên nhân phủ, chính là mượn nhờ thần thức hòa hợp đạo đạo pháp, tại hỗn độn trong thức hải cấu tạo đạo phủ, dùng để ôn dưỡng thiên hồn pháp thân. Năm đó đại sư tỷ trong thức hải tòa kia thánh nhân cung chính là chuyển thừa tại thượng cổ chân tiên. Thứ này vốn nên trở thành Thương Ngạo Hàn gông cùng xiềng xích, bất quá về sau Diệp Tàng lấy được thánh nhân đạo quả, trợ Thương Ngạo Hàn triệt để nắm trong tay chính mình kim tiên thể cùng thánh nhân cung, bằng không một thế này bởi vì Diệp Tàng nguyên nhân, nàng không có chặt đức nhân luân, hợp đạo đường tất nhiên sẽ đi mười phần gian nan. Diệp Tàng thần thức ngao du tại trong thức hải, giống như là bay qua biển cả hồ điệp, tự do tự tại, không sợ sóng gió. Tòa này thiên nhân phủ đã đơn giản hình thức ban đầu, bề ngoài như là thượng cổ tinh xá bình thường, giống như là mỹ ngọc tuyên khắc mà ra, trên đó điêu long hòa phượng, khí thế rộng rãi. Phủ đệ chính điện trên tấm bảng tuyên khắc có 5 cái đen kịt thâm trầm chữ lớn Thái Âm Thái Dương cung. Tòa cung điện này như ẩn như hiện, giống như là ảo ảnh bình thường chìm nổi tại hỗn độn trong thức hải, mà bên trong thì là có một tòa thiên hồn pháp thân đứng sừng sững. Đợi đến gần chỗ nhìn lên, Diệp Tàng mới cảm giác mình như là kiến hơi nhỏ bé. Tòa tiên cung này quá cao to, nội bộ giống như là ẩn nút một tòa thiên địa giống như. Thiên nhân hợp nhất, đại đạo gần trong gang tấc. Diệp Tàng tại trong thức hải dạ bước, tòa cung điện kia chính là hắn trong năm ấy mượn nhờ ma quân pháp tu thành. Bất quá lại có chút khác biệt, bởi vì nhất mạch tương thừa, quán triệt Diệp Tàng tại thần tàng cảnh giới sát phạt đạo, dẫn đến tòa này thiên nhân cung tràn ngập sát phạt khí tức, tại sâu trong thức hải, càng là có cốt bằng, Quỷ Châu, Trúc Long cái này ba cái đại yêu khí tức tồn tại, ẩn nút ngủ say. Lấy động tiên dưỡng linh còn chưa đủ, Diệp Tàng còn dự định tại hợp đạo dưỡng linh. Đương nhiên, hắn hiện tại khoảng chừng bước đầu nếm thử giai đoạn, hợp đạo cảnh giới ảo diệu sâu không lường được, không thể tùy tiện biến đổi con đường tu hành, nếu không sẽ chỉ đi hướng thâm nguyên. Minh tâm về thái hư, thiên địa cùng đồng thọ. Cái này Thái Âm Thái Dương quyết khúc dạo đầu một câu cổ văn, quán triệt hợp đạo tam trọng. Hợp đạo tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới vạn tái, nhưng nếu là quá tiêu hao thần hồn, sẽ dẫn đến tinh phách bị hao tổn, từ đó giảm thọ. Thí dụ như Diệp Tàng năm đó ở Thái Cổ Bảo Đảo cưỡng ép thi triển hợp đạo thần thông, một lần kia mặc dù hiểm lại càng hiểm tránh đi, nhưng ít ra giảm thọ trăm năm, năm đó cảm giác không thấy, bây giờ nhanh một cước bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, Diệp Tàng mới phát hiện cái này một cái nho nhỏ thai hoàng ẩm. Hắn bê quan mấy ngày, lấy thi khôi linh đẩy trời sát phạt nhiệt độ không khí dưỡng thần hồn, mới đưa thai hoàng ẩm này che lại. Cùng lúc đó, thi khôi linh chỗ sâu truyền đến thiên đại động tĩnh, dẫn đến chung quanh phương viên mười mấy vạn dặm đều đang rung động. Trong thoáng chốc, Diệp Tàng còn nhìn thấy chân long ở chân trời gào thét. Cái này Giang Nhất Tinh ở chỗ này chờ đợi một năm lâu, nghĩ đến nguyên thần đạo hành tăng lên không nhỏ. Diệp Tàng đứng tại Bạch Cốt Sơn đỉnh, hướng chỗ sâu nhìn lại. Vậy liền nhờ vào đó phiên náo động, làm ta thiên nhân quý nhất, triệt để bước vào hợp đạo nhất trọng chi cảnh. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, cảm xúc bành trướng. Bạch Cốt Sơn đỉnh bên trên, cuồn phong rít gào gọi, máu đỏ thâm sắc dập dờn ngập trời, che mắt người mắt. Diệp Tàng đạo bào tại bay phất phới, hai mắt dần dần hiện ra sát phạt huyết sắc. Hắn tâm niệm khẽ động thời khắc, nguyên thần của mình bên trong, thiên hồn pháp thân dần dần hướng bầu trời trống lên. Giống như là một vị thức tỉnh như người khổng lồ, phóng ra vô cùng kiên định bộ pháp, thiên hồn pháp thân khí thế như là sơn hải giật lên. Liếc nhìn lại, pháp này thân đã đạt vạn trượng độ cao, như ẩn như hiện. Cùng nguyên anh pháp thân khác biệt chính là, hợp đạo cảnh giới chính là thân ngoại hóa thân, linh tính mười phần, có thể tự hành đối địch, thậm chí tu thành cảnh giới đại thành sau, không cần tu sĩ đến điều khiển bộ pháp thân này. Thí dụ như năm đó Trần Bách Sơn ở bên ngoài du lịch cái kia pháp thân, còn vẹn vẹn Trần Bách Sơn một đạo âm hồn biến thành, nhục thân kia cũng là mượn nhờ thiên địa tinh khí hình thành. Ân. Thiên hồn pháp thân mở ra hai mắt, ánh mắt như là huyết sắc hạo nhật bình thường, sáng ngời có thần. Diệp Tàng không có tận lực điều khiển hắn, thiên hồn pháp thân chính là tại thiên khung thi triển đạo pháp, hắn toàn bộ pháp thân mở ra, như cùng người hình côn bằng bình thường, che đậy toàn bộ thương khung, cảm giác gáp bách mười phần quan sát phương xa. hắn vung tay lên, đầy trời huyết sắc dập dờn, vô chủ thiên địa thần thức không ngừng hướng pháp thân tụ đến, thi khôi thiên địa thần thức đều là tràn ngập sát phạt khí, cái này phi thường thích hợp Diệp Tàng bực này sát phạt đạo người. Diệp Tàng chỉ mỗi ngày hồn pháp thân linh khiếu bên trong có thái âm thái dương pháp ấn hình thành, ngay tại thôn phệ đầy trời sát phạt thần thức đến lớn mạnh chính mình. Giang Nhất Tinh cùng cái kia hai cái lão đầu tại thi khôi lĩnh chỗ sâu không biết làm những gì, dẫn tới nơi này mỗi ngày náo động. Ngược lại là tiện nghi Diệp Tàng thỏa thích thôn phệ tinh thuần thiên địa thần thức. Nếu không Diệp Tàng muốn như vậy làm việc lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít thiên hồn thi khôi, ngược lại là bọn hắn giúp nhà mình hấp dẫn lực chú ý. Hô hô hô, thiên hồn pháp thân bốn bề gió lốc của vũ, hắn đạo bào bay phất phới, che khuất bầu trời, toàn bộ đạo thân giống như là một ngụm như lỗ đen, chăm chỉ không ngừng hấp thu thiên địa thần thức, sau đó trả lại chính mình pháp thân. Như vậy kéo dài có 7 ngày lâu. Cùng lúc đó, Diệp Tàng hỗn độn trong thức hải cũng mơ hồ truyền đến phong cách cổ xưa đạo âm. Đây là thiên nhân hợp nhất khúc nhạc dạo, đạo âm kia giống như là cổ trung đục vang, không ngừng từ thái âm thái dương cung bên trong truyền ra, dẫn động toàn bộ hỗn độn thức hải đều tại nổi lên ngập trời bọt nước, khí thế cực kỳ ầm ầm sóng dậy. Bạch Cốt Sơn đỉnh bên trên, Diệp Tàng ngồi xếp bằng tại quân thiên chi vị, toàn thân cũng là tràn ngập thần thức chi quang. Tại nguyên thần của hắn phía sau, có thái cực âm dương lưỡng nghi trận văn cấm chế dần dần hiện hiện, trong cơ thể hắn, nguyên thần mặt khác chủ hồn cùng âm hồn cũng tại sao động. Thiên hồn chính là hợp đạo tu sĩ cơ sở, ở đây phía trên mới có thể tu luyện mặt khác hai đạo chủ hồn cùng bảy đạo âm phách. Tại một cái nháy mắt, Diệp Tàng hai tay kết ấn, thập nhị phẩm hoa sen màu máu tỏa phiêu đãng mà ra. Đây là hợp đạo liên hoa tỏa hư ảnh, chập chân thần thức chi quang, quán triệt thiên địa mà đi, hắn tại thiên khung nở rộ lộng lẫy, mỗi một lá cánh sen đều có thể dẫn động sơn hải gào thét, thần thức dập dờn. Phanh. Trong nháy mắt, thiên hồn pháp thân hai mắt nở rộ diệu quang, đồng nhiên quy về Diệp Tàng nguyên thần bên trong. Tại thức hải tòa kia thái âm thái dương cung trước, môn đình ầm vang rộng mở, nội bộ có một đạo tựa như thiên thần pháp thân mở ra hai mắt, bộ dáng cùng Diệp Tàng bình thường, thần tính mười phần. Diệp Tàng hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, cảm thụ chính mình nước lên thì thuyền lên nguyên thần chi lực, so với không có thiên nhân quy nhất thời điểm, muốn cường hãn mười mấy lần không chỉ. Hắn cảm giác nguyên thần của mình có loại phiêu phiêu dục tiên hư vô cảm giác, tựa như phải bay tiên mà đi một dạng. Hợp đạo nhất trọng, thiên nhân hợp nhất. Nước chảy thành sông, phi thường thuận lợi tu thành cảnh này, bất quá lúc này mới vừa rồi vừa mới bắt đầu. Tu thành thiên nhân hợp nhất kỳ thật cũng không khó, khó được chính là như thế nào tiến vào quá hư ảo cảnh. Diệp Tàng tại Nguyên Anh viên mãn cảnh giới đợi gần mười mấy năm, cuối cùng mượn nhờ hợp đạo linh đường mới bước vào quá hư ảo cảnh. Nếu là không có Tử Vi Nguyên Quân hợp đạo bí tàng xuất thế, Diệp Tàng chí ít còn muốn ngộ đạo cái mười mấy năm mới có thể tìm được quá hư ảo cảnh. Hắn hiện tại thiên hồn pháp thân vừa mới quý nhất, như là vừa ra đời trẻ nhỏ bình thường, mặc dù nguyên thần rất cường hãn, nhưng còn có to lớn tiến bộ không gian. Hợp đạo tiến giai chủ yếu chính là đem thiên địa mệnh ba đạo chủ hồn tu thành viên mãn, thứ hai thì tu luyện bảy đạo âm phách. Chủ hồn là bên trong, âm phách là bên ngoài. Bình thường hợp đạo tu sĩ đối địch đều là lấy âm phách giằng co, không dễ dàng tế ra chủ hồn, bởi vì một khi chủ hồn bị phá, mấy năm như một ngày tu hành liền trôi theo nước chảy, sẽ ảnh hưởng con đường của chính mình, đoán chừng cả một đời đều không thể bước vào đạo đài. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, lập tức tâm niệm vừa động. Từ Thái Âm Thái Dương cung bên trong, hai đạo nguyên thần pháp kiếm bắn ra. Thái Âm pháp kiếm cùng Thái Dương pháp kiếm, chính là ma quân diệu pháp bên trong trung cực thần thông truyền thừa, từ hợp đạo nhất trọng đến hợp đạo tam trọng. Mỗi một cảnh giới đều có phương pháp tu hành, có thể trưởng thành đến Thái Hư thần hồn tam trọng cảnh giới. Dùng pháp kiếm này, hợp với Thái Âm hợp đạo trảm cùng Thái Dương hợp đạo trảm, hoàn mỹ sát phạt thủ đoạn, thậm chí nếu như nguyên thần đủ mạnh mẽ, có thể vượt qua một châu chi địa chém địch. Bằng này, cũng là Diệp Tàng kiếp trước có tài nhưng thành đạt muộn nguyên nhân một trong. Nghĩ đến, Diệp Tàng bay lên không, khống chế nguyên thần chi lực, hướng phương xa nhìn lại. Hắn phất tay xua tan Bạch Cốt Sơn đỉnh trận pháp, bây giờ cái này ẩn nặc trận pháp cũng là không cần thiết, hắn trước một bước Giang Nhất Tinh bọn người bước vào hợp đạo nhất trọng, cũng lười lại che đậy tung tích. Thì khôi linh chỗ sâu, náo động càng rõ ràng. Ngập trời sóng máu nhất trọng tiếp lấy nhất trọng nhất lên, Diệp Tàng quan sát mấy tức đằng sau, đột nhiên dùng pháp nhãn nhìn thấy, tại trong huyết hải kia lại có một bộ rồng thi cốt. Thời kỳ thượng cổ long tộc đại yêu cũng chia rất nhiều loại loại, thí dụ như ứng long, trúc long chờ chút, mặc dù có khác biệt pháp năng, nhưng cũng thuộc về chân long bộ tộc. Ứng long, trúc long bực này đều thuộc về long tộc tiên tổ, phần lớn là tại trong long tộc độc hành sinh vật. Mà giờ khắc này vùng huyết hải kia bên trong xương rồng lộ ra rất nhỏ, không giống như là đại yêu hình thể. Diệp Tàng cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện bộ xương rồng này cùng thời kỳ thượng cổ bản long có chút cùng loại. Cái gọi là bản long, tại thượng cổ đại địa chính là không có sừng thủy long, tại thượng cổ trong biển rộng nơi dừng chân, thường xuyên bị cổ đại tu sĩ lẫn lộn là giao cùng thủy xà cấp sinh vật, bàn long tại trong long tộc xem như vị trí cuối tồn tại. Xương rồng này, làm sao lại xuất hiện tại thi khôi lĩnh? Diệp Tăng nhíu mày, thượng cổ đại giáo thi khôi cửa, chính là chuyên môn xử lý hạn bạc môn phái, xem như người trong chính đạo. Lại nhìn cỗ kia xương rồng, bị rất nhiều xích sắc màu đen đâm xuyên, giống như là bị người cầm tù tại nơi này một dạng. Khó trách cái kia Giang Nhất Tinh biết mình ngay tại thi khôi lĩnh bên trong, cũng một mực không có tới tìm chính mình phiền phức, có lẽ cũng là bởi vì bộ xương rồng này nguyên nhân. Long Thủ Sơn tự xưng là chân long nhất mạch truyền thừa tu sĩ, phàm là có quan hệ hồ long tộc đại yêu tạo hóa cơ duyên, bọn hắn đều là chạy theo như vịt. Giáo này dám cầm tù chân long, tiến hành cấm chế luyện hóa, đã thành một bộ thi khôi. Diệp Tàng đang nghĩ ngợi, cố kia cốt long giật giật, vậy mà tránh thoát tòa liên, gào thét gầm rú tại thiên khung đột phi, trong lúc nhất thời hô phong hoán vũ, sóng lớn quét sạch thiên địa. Khí thế của hắn thật là đáng sợ, đã vượt qua bình thường thiên hồn thi khôi. Diệp Tàng nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện bộ xương rồng này bên trong, đúng là ra chỉ không chỉ một đạo thiên hồn. Mặc dù xác thịt là long tộc, nhưng nguyên thần đã là sinh linh khác. Nguyên thần kia nhìn, liền như là hạn bạc bình thường đáng sợ, làm cho lòng người hồn đều là rung động. Nơi đây sẽ đại loạn. Diệp Tang ngắm nhìn một phía, vô số thi khôi từ núi thây biển máu bên trong đi ra, điên cuồng gầm rú lấy, hướng nơi đó đi tới. Diệp Tang tư trước muốn sau, hay là từ bỏ tiến đến tìm tòi hư thực. Hắn một tay phất lên, đem phá thể khí linh thu hồi trong thức hải, lập tức thi triển độn nhất pháp, chiết địa không gian, một bước mấy vạn trượng, cũng không quay đầu lại liền rời đi nơi đây. Chương 208, Thánh vực, chương 208, Thánh vực. Quá hư ảo cảnh, sơ thủy địa trên bầu trời, một đạo huyết sắc độn quang phi nhanh. Diệp Tang một bộ đạo bào bay phất phới, khổng lồ thần thức huyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ thương khung, như là nhật nguyệt quan sát đại địa. Hắn dự định trước tiên tìm đến Nguyệt Hy, sau đó lại về Táng Tiên Hải xử lý một chút việc vặt, về phần thiên nhân giới Diệp Tang cũng không sốt rồi đi, theo cái kia hai người đầu nói tới, đoán chừng có không ít châu khác hợp đạo chân quân chờ lại mình, Diệp Tang còn không cần thiết hiện tại liền đi cùng bọn hắn nổi xung đột. Nghĩ đến, Diệp Tang pháp nhãn động mặc tứ phương. Lấy hắn hiện tại nguyên thần lực lượng thần thức, đã đầy đủ hắn tu thành thiên đạo pháp nhãn, bất quá vẫn là muốn đi trước thiên nhân giới, ở nơi đó thiên thần động phủ tu hành, mới có thể tu thành đạo này. Tế ra thần nê ba hoa, Diệp Tang ngượn nhờ vật này, cảm giác Nguyệt Hy phương vị. Tượng bùn lóng lánh một trận phát sáng, có chút rung động trải qua phiên. Phong Hy hiển nhiên biết được Diệp Tàng muốn làm gì, vội vàng hóa thành nguyên hình. Ngươi đạo hạnh sơ thành, chính là cần linh vật tu hành thời điểm, Tử Vi Nguyên Quân Thiên Thần Động phủ có rất nhiều linh bảo, vì cái gì không suy tính một chút? Phong Hy thần sắc có chút bối rối, nói ra: "Xử lý như thế nào ngươi, còn phải là Nguyệt Hy đạo hữu định đoạt, ngươi rất không cần phải đi cầu ta." Diệp Tàng nghiêng đầu cười nói: "Nàng nhất định sẽ giết ta." Phong Hy đôi mắt run rẩy, có chút thất thanh nói: "Cái này có thể chưa hẳn." Diệp Tàng bình tĩnh nói: "Lấy Nguyệt Hy tính tình, nói không chừng sẽ buông tha Phong Hy, hai người làm một thể song linh, tâm thần lẫn nhau liên kết." Nếu như có thể nói, Diệp Tàng hy vọng các nàng hai người hay là như là lúc trước bình thường, cùng tồn tại tại thần ngươi trong nhục thân, kiện pháp khí này thần uy nhất định có thể bị phát huy đến cực hạn. Nếu không có vũ hóa lộ đoạn tuyệt, lấy cố này thần nghe hoa hoa nội tình, đã sớm thành tựu đại đạo chi khí, nhục thân nó thế nhưng là hoa thánh bổ thiên lúc lưu lại thần ngươi, còn có thái cổ thần tuyển cùng thiên kim thạch thần nút, đơn giản xa xỉ. Vượt qua từng tòa sông núi lại trạch, phương xa nói chung như là vậy mực tranh sân thủy, đẹp có chút không chân thực. Sau nửa canh giờ, Diệp Tàng ngay tại thiên khung độn phi thời điểm, phương xa cũng là có thân ảnh khống chế lưu vân mà đến. Diệp Tang pháp nhãn nhìn chăm chú nhìn lên, là Nguyệt Hy, nàng đồng dạng cũng là cảm giác được Phong Hy tồn tại, một mực tại tìm kiếm Diệp Tang, bất quá trước đó bởi vì thi khôi lĩnh cấm chế ngăn cách, lúc này mới không có tìm tới cửa đến. Diệp huynh. Nguyệt Hy đôi mắt đẹp hiện ra vi quang, vội vàng độn phi mà đến, ngựa khí kinh hỉ nói: "Tiên tử trước tạm theo ta về giấu tiên hải, đằng sau lại bàn về." Diệp Tang hình như có đăm chiêu, lập tức giữ chặt Nguyệt Hy cánh tay, khống chế độn nhất pháp, hướng xê dịch cổ trận bay đi. Hai người phi độn tầm nửa ngày sau, tới chỗ kia chiếm diện tích mấy vạn trượng đại trận. Không có lãng phí thời gian, Diệp Tang tâm niệm khẽ động. Hợp đạo môn đình một lần nữa hiện ra, hắn bây giờ đã thiên nhân hợp nhất, lui tới quá hư ảo cảnh ngao du bất quá là một ý niệm sự tình. Diệp huynh, nhục thân của ta còn tại thần ma liệt cốc. Nguyệt Hy suy tư, vội vàng nói: "Từ quá hư ảo cảnh đi ra, đều là quy khiếu chi lộ, mà bí tàng kia bây giờ đã bị Vương chân nhân mang đi, cái này nếu là nguyên thần quy khiếu, Nguyệt Hy sợ là thân ở đạo thiên đạo. Không cần phiền phức như vậy, ngươi thân thể này bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa, liền bỏ qua đi." Nói, Diệp Tàng buông tay, bàn tay kia lớn nhỏ thần nê hoa đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay, sinh động như thật. Nhìn thấy vật này, Nguyệt Hy trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, không có cố này thần nê ba hoa, nàng coi như tại sơ thủy địa nghỉ ngơi vô tận tuyết nguyệt, cũng vô pháp tu thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chuyện này đối với nàng mà nói thực sự quá trọng yếu. Nàng bây giờ đã bị ta trấn áp, ngươi có thể yên tâm nhập chủ trong đó. Tốt. Nghĩ, Nguyệt Hy nguyên thần hóa thành một vòng đột quang, không chăm chú tượng bùn bên trong. Trong chốc lát, cố này thần nê ba hoa bắn ra cực hạn lãnh nguyệt quang hoa, Diệp Tàng phát giác được, nội bộ có hai cố nguyên thần chi lực đang đối kháng với, hắn lập tức dính vào trong đó, lợi dụng thần nê ba hoa bên trong cấm chế, đem Phong Hy nguyên thần cho câu ở. Nguyệt Hy tạm thời chế trụ Phong Hy nguyên thần. Đằng sau, Diệp Tàng đem nó thu nhập ống tay áo, trực tiếp một bước phóng ra hợp đạo môn đỉnh bốn. Hô hô hô. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, phản phất quán triệt hỗn độn vũ trụ, xuyên qua sông dài thời gian, hư vô lại mở mị hành trình. Bốn bề phong cảnh bởi vì tốc độ cực nhanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, bàng bạc biển mây huy sái ra, Diệp Tàng từ cửu trọng thiên bên trong hướng xuống rơi, Đông Hải Lang Gia Cung ngay tại dưới mắt, bọt nước cao cao, cuốn lên linh tinh khí dập dờn, Lang Gia Cung như là hải thượng minh châu bình thường đứng sừng sững. Đành phải sau nửa ngày, Diệp Tàng nguyên thần thình lình quy thiếu. Quá hư ảo cảnh vốn cũng không có cụ thể tồn tại địa phương, nó tại hư ảo cùng chân thực ở giữa giao tế, gần trong gang tấc, lại tại phía xa thiên ngai. Một cỗ cảm giác quen thuộc tràn ngập đạo thân, đó là bàng bạc vô tận pháp lực, từ phủ nội sát phạt khí như long hổ lao nhanh, đạo thân tinh khi đã lâu bắt đầu sao động, trúc long thể ông ông tác hưởng, cảm giác mình bên trong kinh mạch, khí huyết đang sôi trào. Thân tâm hợp nhất. Diệp Tàng nguyên thần quy khiếu sau, lập tức khuất tay kết ấn ký, nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao nguyên thần của hắn ly thể rất lâu, hơn nữa còn là tại tu thành thiên nhân hợp nhất sau mới quy khiếu, cần cùng nhục thân có một cái giảm sóc giai đoạn. Trên bộ đoàn, Diệp Tàng đạo bảo phân phật, quanh thân cuồng phong gào thét, khổng lồ thần thức dần dần khuyết tán ra, bao phủ lại cả tòa Lang Gia Cung. Thần thức của hắn đã có thể quan sát được cực kỳ tế trí nhập vi cảnh sắc, cho dù là cách xa mấy vạn dặm một cái trên biển phụ du, đều chạy không khỏi Diệp Tàng linh ngục. Đây là tại hắn không có thi triển pháp nhãn tình huống dưới. Trên biển lớn, bọt nước ngập trời, cả mảnh thiên khung đều hiện ra ảm nhiên huyết sắc, làm cho người hít thở không thông sát phạt khí. Diệp Tàng hiện tại nguyên thần chi lực phi thường đáng sợ, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, đều có thể dẫn phát Đông Hải náo động. Đây cũng là hợp đạo thủ đoạn của tu sĩ, huống chi Diệp Tàng cường đại như vậy thần thức, lại có đại chu thiên trận văn cùng pháp nhãn gia trì, đã vượt qua rất nhiều hợp đạo chân quân. Tức Thu Thủy cùng một đám ngư cơ bọn người nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng có người xâm nhập Lang Gia Cung đại trận phạm vi bên trong, nhưng cẩn thận một cảm giác, phát hiện là từ Diệp Tàng trong động phủ truyền đến. Mấy năm trước, trong giáo hợp đạo trưởng lão đem Diệp Tàng nhục thân đưa tới. Tức Thu Thủy hiểu được Diệp Tàng nguyên thần tại Ngao Du Thái Hư, tự nhiên không dám thất lễ, đem Diệp Tàng an trí tại lúc đầu động phủ, cửa phòng đóng chặt không dám đánh nhiễu, sợ ảnh hưởng đến hắn tu hành. Diệp Lang Quân, ngoài cửa, Tức Thu Thủy cẩn thận từng ly từng tí gõ vang cửa phòng. Tiến. Diệp Tàng mở ra hiện ra tinh quang hai con ngươi, ngữ khí trầm ổn nói. Tức Thu Thủy đôi mắt đẹp như nước, tiên nhiên mang cười đi tới, nàng nhìn Diệp Tàng, sau đó vội vàng đi lên hạ thấp người hành lễ. Chúc mừng Lang Quân bước vào hợp đạo đại cảnh. Bây giờ, hắn vị này tiên cương trưởng lão cũng coi là danh xứng với thực. Không cần quá mức huy động nhân lực, như chủ giáo có người tới thăm, giúp ta từ chối nhã nhặn. Diệp Tàng nói ra. Hắn lần này cảnh giới có chỗ đột phá, chân chính bước vào hợp đạo cảnh giới, nhất định là sẽ ở chủ giáo gây nên không nhỏ hành động. Bây giờ chiến đấu chủ giáo đại quyền trong những người kia, trừ Kỷ Bắc Lâm bên ngoài, Diệp Tàng là cái thứ nhất bước vào hợp đạo tu vi. Nô thì tỉnh. Thức Thu Thủy trịnh trọng gật đầu nói. Ta lại hỏi ngươi, sư tỷ bế quan bao lâu? Diệp Tàng hỏi. Phu nhân nàng, từ Lang Quân tiến về thi sát môn thời điểm ngay tại bế quan, trong lúc đó xuất quan một lần, từ thần ma liệt cốc bí tàng xuất thế đằng sau, phu nhân liền rốt cuộc không động qua thân. Thức Thu Thủy đôi mắt đẹp hình như có đăm chiêu đạo. Những năm này, Lang gia cung sự vật đều là Tức Thu Thủy tại xử lý, thương ngạo hàn chính sự tại cảnh giới bình cảnh khẩn yếu quan đầu, trừ lần trước giúp Diệp Tàng đưa cho Lục Thao trận bàn sau, liền rốt cuộc không có đi ra đóng. Diệp Tàng suy tư mấy hơi, khoát tay háo ra hiệu Tức Thu Thủy xuống dưới. Lập tức hắn đứng dậy, hướng Lang gia chính điện đi đến. Diệp Tàng thường xuyên không tại Lang gia cung nội, vì vậy thương ngạo hàn cơ bản đều là tại Lang gia chính điện động phủ bế quan tu hành. Dạo bước đi vào trong cung điện, một đường hướng vào phía trong đi đến. Hắn xâm nhập Lang gia cung bên dưới, tại lao giao trong động phủ, phát hiện bế quan đại sư tỷ. Nàng và mấy năm trước không có gì thay đổi, người khoác màu bạc đại bào, đặt tại to lớn lao giao trên bồ đoàn, cơ như mỡ đông giống như tuyết trắng, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng, bộ này thanh lanh trích tiên tử bộ dáng, làm sao đều nhìn không đủ. Diệp Tàng pháp nhãn nhìn lấy, thương ngạo hàn nguyên thần đã không tại trong nhục thân, hiển nhiên ngay tại quá hư ảo cảnh nội Ngao Du. Chỉ bất quá, Diệp Tàng lúc trước cũng không tại sơ thủy địa cảm giác được thương ngạo hàn tồn tại, thủy nặc phá thể có cùng nguồn gốc, Diệp Tàng bây giờ lại bước vào hợp đạo, mượn nhờ phá thể kiếm, cho dù là hủy nặc viễn tại trăm vạn dặm có hơn, Diệp Tàng đều có thể tìm ra. Chẳng lẽ nàng đã tu được thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tiến về tam trọng giới một trong thiên nhân giới đi? Có thể dạng này cũng có chút nói không thông, lấy thương ngạo hàn tiến tuổi, nàng tiến về thiên nhân giới tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người chú mục, nhưng Diệp Tàng cũng không nghe thấy những cái kia hợp đạo các trưởng lao thảo luận việc này. Sư tỷ nguyên thần nhất định vẫn còn sơ thủy địa. Diệp Tàng quan sát lấy, không có tùy tiện quấy rầy thương ngạo hàn. Nàng linh đài bây giờ phi thường không minh, không nhốn bụi trần. Vạn nhất nguyên thần tại quá hư ảo cảnh chính sử tại tu hành thời khắc mấu chốt, Diệp Tàng như thế đánh nhiễu, sợ là muốn làm nàng tổn thất không ít đạo hạnh. Hay là tại sơ thủy địa tìm tới sư tỷ đi, nàng nói thân thần sắc ôn hòa, tinh khí tràn đầy, nguyên thần giờ cũng là không có gì đáng ngại mới đối. Đang nghĩ ngợi, Diệp Tàng trong ống tay áo, thần nghe hoa hoa một trận rung động. Diệp Tàng nhíu mày. Thần nghe hoa hoa dần dần diễn hóa thành nguyệt hy bộ dáng, thần sắc ôn hòa. Là bởi vì Diệp Tàng giúp nàng áp chế phong hy nguyên thần khí tức, không phải vậy lấy nguyệt hy bây giờ đạo hạnh, có thể tranh bất quá gió này hy, người sau dù sao mượn nhờ thần ngươi nhục thân, tu hành nhiều năm, nguyên thần chi lực đã viễn siêu nàng. Nàng là của ngươi đạo lữ. Nguyệt hy đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn thương ngạo hàn, sợ hai thán phục tại thương ngạo hàn dung mạo, có chút ngoài ý muốn nói. Diệp Tàng nhẹ gật đầu. Nguyên thần của nàng tại tòa nào đó thiên thần trong động phủ, lại tòa động phủ kia phẩm giai còn không thấp, có thể ngăn cách thần thức cảm giác, liền cùng Diệp Vinh tại thi khôi lĩnh bình thường. Nguyệt Hy đôi mắt đẹp nhìn thương ngạo hàn. Tiên tử biết đến thật đúng là không ít. Diệp Tàng nhìn nàng nói. Năm đó đi theo chủ nhân bên cạnh, từng cùng chủ nhân tại Thái Hư Tam Trọng bên trong Ngao Du, gặp quá nhiều kỳ dị tự nhiên động phủ, những động phủ kia, phần lớn là trên truyền thừa cổ chân tiên, chính là bọn hắn hợp đạo nguyên thần diễn hóa mà ra. Nguyệt Hy đôi mắt đẹp chớp chớp, chậm rãi mở miệng nói. Quá hư ảo cảnh, từ xưa đến nay, ở nơi đó lưu lại chân tiên đạo nhân cũng không ít. Có hợp đạo trưởng lão còn từng ở nơi đó phát hiện đại đạo chi khí khí linh, mặc dù đang ngủ say, nhưng cũng là không người dám tới gần, sợ dẫn tới viễn cảnh náo động. Ngươi dự định sau này như thế nào? Diệp Tàng hỏi. Diệp huynh đều đem ta mang đến Táng Thiên Hải, ta còn có thể đi chỗ nào? Nguyệt Hy liếc một cái Diệp Tàng, có chút kiểu tiểu nói. Quảng Hàn Thánh vực trưởng lão không có tìm qua ngươi. Diệp Tàng híp mắt hỏi. Nàng cùng Tử Vi Nguyên Quân quan hệ không ít, lại hợp đạo bí tàng xuất thế thời điểm, thế nhưng là có Quảng Hàn Thánh vực chân quân Nguyên Quân tại quan sát, biết được thân thế lai lịch của nàng sau, như thế nào bỏ mặc nàng tại bên ngoài. Việc này nói đến có chút phức tạp, ta như về thánh vực lời nói, không sống được lâu đâu. Nguyệt Hy đôi mắt đẹp khẽ run, thở dài nói. Xem ra, Quảng Hàn thánh vực cũng không phải là bền chắc như thép. Diệp Tàng nhíu mày đạo. Lúc trước chủ nhân rời đi thánh vực, ra ngoài du lịch thiên hạ, cũng có một phần trong đó nguyên nhân. Nguyệt Hy con ngươi hình như có đăm chiêu. Quảng Hàn thánh vực, xem như mười châu trên mặt nổi, cổ xưa nhất đạo thống. Truyền thuyết, bọn hắn vị trí, chính là thượng cổ phi thăng Quảng Hàn tiên vực tiên đài chi địa, cùng loại với Thiên Lão Sơn một dạng tồn tại. Bọn hắn lâu không xuất thế, ở tại thế ngoại nguyệt tinh, lấy thông thiên linh đạo liên kết mười châu, tồn tại bực này, cùng Trung Châu thế ngoại cổ giáo có chút cùng loại. Bất quá Quảng Hàn thánh vực nhưng so sánh Trung Châu thế ngoại cổ giáo muốn cường hãn nhiều, đạo thống này tại mười châu phi thường thần bí, ngoại nhân gần như không có khả năng biết được thật sâu cạn, đông thắng thần châu những đại giáo kia đạo thống cũng rất khó tiếp xúc đến bọn hắn. Tu hành bọn hắn pháp cũng là có chút đoạn tuyệt nhân luân ý vị ở bên trong. Diệp Tàng ban đầu ở Đại Hoàng Thành cùng Bắc Hoang Bạch Ngọc Kinh trong môn phái đều gặp một phái kia đệ tử băng lãnh như là thi thể bình thường, không xen lẫn bất luận cái gì thế tục tình cảm. Diệp Tàng nhớ tới từ Lăng Sa, vị kia đã từng thái sơ thánh nữ, hiện tại đã tại Quảng Hàn thánh vực tu hành. Nàng là Thái Sơ Thánh Địa cùng Thánh Vực ở giữa cầu nối. Kiếp trước Vạn Đoạn Sơn bộc phát đại yêu họa loạn đằng sau, Thái Sơ Thánh Địa liền biến mất ở trên trời Minh Châu, bây giờ xem ra, đúng là tiến về Quảng Hàn Thánh vực. Phong Hy, ngươi dự định xử lý như thế nào nàng? Diệp Tang đã hỏi tới việc này. Nghe vậy, Nguyệt Hy con ngươi lắc một cái, lộ ra thở dài thần sắc nói Diệp huynh đã ở trên người nàng bố trí xuống cấm chế, nàng tại thần ngươi trong nhục thân cũng là không nổi sóng gió gì, huống hồ nàng đã cùng thần Nê Hoa Hoa liên kết rất sâu, một khi thu đi, nói chung liền hồn phi phách tán, ta hai người hay là liền như vậy cộng sinh đi. Diệp Tang vốn còn nghĩ đem Phong Hy phóng tới khác trong pháp khí, bất quá ý nghĩ này hắn đã bỏ đi, làm như vậy phong hiểm quá lớn, mà lại không có so thần Nê Hoa Hoa càng thích hợp Phong Hy nguyên thần chi lực. Ta coi nguyên thần của ngươi cùng bộ thân thể này chưa hoàn toàn quy nhất, hay là trước bế quan một thời gian, lại tiến về quá hư ảo cảnh đi. Diệp Tang đánh giá nàng, nói ra, ta cũng đang có ý này, vậy liền quấy rầy Diệp huynh. Nguyệt Hy nhẹ gật đầu, hướng Diệp Tang không người. Sau đó, Diệp Tang gọi tới Tức Thu Thủy, đưa nàng đi một tòa động phủ tu hành. Hắn sau khi đi, Diệp Tang phi độn đến Thương Ngạo Hàn trước mặt, tại sư tỷ trước mặt ngồi xếp bằng xuống, thần thức tỏa ra đi, nguyên thần chi lực cẩn thận từng ly từng tí bao phủ lại cả tòa động phủ. Hắn dự định lần nữa tiến về quá hư ảo cảnh bên trong, tìm được Thương Ngạo Hàn, nhìn một cái nàng hiện tại đến cùng là tình huống gì, bế quan lâu như thế, Diệp Tang rất không yên lòng. Chương 209, Thiên Quyết này, mấy năm trước, hắn thông qua hợp đạo linh đường tới đến quá hư ảo cảnh. Bây giờ không có đang bế quan, chẳng lẽ đã thiên nhân hợp nhất? Diệp sư đệ, ngươi ở chỗ này, nàng này thiên phu tung hành, rất có thể sẽ trở thành thiên cung tương lai người cầm quyền. Muốn biết, các ngươi nhà mình đến hỏi Bạch Ngọc Kinh chẳng phải xem rõ ràng, là các đại đạo thống dùng để áp chế tu sửa cấm khu đạo phủ, tác dụng cực lớn. Cùng Diệp Tàng tại ban đầu ở thi sát môn cựu thế mai táng trong quan tài thấy vào cái ngày đó khuyết đại có dị khúc đồng công chi diệu. Diệp Tàng nhíu mày, trong lòng suy tư. Diệp Tàng dư quang nhìn lại, hai người này đều đã thiên nhân hợp nhất, lại nguyên thần kia chi lực sâu không lường được, cực kỳ băng bạc, cùng Diệp Tàng so ra, hàng quá hóa dở. Phá thể khí linh hóa thành bạch cốt kiếm bộ dáng, vòng bay ở Diệp Tàng quanh thân. Bạch ngọc này kinh năm đó là như thế nào bại, bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy. Hàn Nha thần giáo cung điện trên trời trên này, Kỳ Bắc Lâm khuôn mặt lắc một cái, hình như có đăm chiêu mở miệng nói, hắn thần thức xen lẫn lời nói, chuyển khắp tứ phương. Nói không chừng là cái gì tạo hóa di địa, thời cổ chân tiên hợp đạo pháp. Đông Thắng thần châu những cái kia hợp đạo trưởng lão hận không thể trừ chính mình làm hậu nhanh, cho dù là tại quá hư ảo cảnh, chính mình cũng muốn coi trường ứng đối. Thần hồn trong giới, thế nhưng là có các đại đạo thống thiết lập phân giáo tồn tại, có linh bảo ép thủ, bọn hắn một tấc cũng không rời thần hồn giới, mà lại thần hồn giới hợp đạo địa, đối với bọn hắn tu hành cũng là có lợi ích rất lớn. Đang nói, Thiên Khuyết Đài bên ngoài lưỡng đạo độn quang mà đến. Vị này dư trưởng lão mặc dù không phải thiên cương trưởng lão, nhưng cũng là hợp đạo nhị trọng tu vi, tại quá hư ảo cảnh chờ đợi thời gian lâu như vậy. Kỳ Bắc Lâm giới thiệu nói, vị này là dư trưởng lão, chính là ta thần giáo chấn thủ Thiên Khuyết Đài người. Thương Ngạo Hàn trong linh thiếu, tản ra yếu ớt thần quang. Cực Bắc chi địa, kiếp trước mặc dù không có đặt chân qua, nhưng nghe nói nơi đó có thật nhiều đạo thống Thiên Khuyết Đài đóng giữ. Hắn không có lãng phí thời gian, triệu hồi thiên hồn pháp thân quy thiếu. Hắn đã xác định, Thương Ngạo Hàn ngay tại Sơ Thủy Địa bên trong, nói chung tại tòa nào đó thiên thần trong động phủ bế quan, lại động phủ kia còn ở vào cùng loại với thi khôi lĩnh bình thường trong cấm khu, nếu không Diệp Tàng không có khả năng tìm không được. Khu không người biến số, phần lớn đều nương theo lấy truyền thừa cùng tạo hóa xuất thế, Hàn Nha thần giáo bên trong cổ chi đạo sách, liền có không ít là chưa từng người trong vùng có được. Diệp Tàng tùy ý quét mắt một phen, trong đó có 32 tòa thiên khuyết đài là hùng vị nhất cao lớn, đều là 10 châu các đại đạo thống thành lập, cũng có một chút cỡ nhỏ thiên khuyết đài, nhưng tác dụng cũng không lớn. Dư trưởng lao ánh mắt hơi trầm xuống, lộ ra dáng tươi cười chắp tay nói, lão hủ dư bỏ, gặp qua Diệp trưởng lão. Những ngày kia khuyết trên đài, truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Phương xa, Diệp Tàng hít sâu một hơi, thần sắc tự nhiên hướng Hàn Nha thần giáo thiên khuyết đài độn phi mà đi. Dĩ vãng thiên khuyết đài là rất quẩn cũ kẽ, cơ bản không có người nào, chỉ có các đạo thống trưởng lão ở trên trời khuyết trên đài bế quan chấn thủ. Ở trong đó tất nhiên có cái gì bí ẩn, đoán chừng là Thiên Minh Châu thập đại phái làm khó dễ Bạch Ngọc này kinh, để hắn mất vị trí khôi thủ. Thiên khung đều bị nhuộm thành màu xanh biếc, thần thức kia chi lực đơn giản đáng sợ, như là treo ngược đại hải bình thường áp bách mà đến. Mặc dù mới hợp đạo nhất trọng, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng đơn vòng thần thức chi bằng bạc, so với một chút tiến giai hợp đạo nhiều năm trưởng lão đều cường hãn hơn, như thế tiềm lực quả thực đáng sợ. Diệp Tang cũng là phóng nhãn nhìn lại, một vị dung mạo quen thuộc đạo nhân, khống chế thanh liên mà đến. Sông núi đại trạch như là vậy mực tranh sơn thủy bình thường, ở phương xa chậm chậm triển khai. Ai to gan như vậy? Thí dụ như Trường Nghiêm Công cùng Dâu Ngắn Quỷ hai người, cho tới hôm nay, hai bọn họ đến lúc đó thân phận cũng một mực là bí mật đoàn. Đám người nghị luận đồng thời, còn tại ngắm nhìn bốn phía. Thí dụ như từ tây sang đông, tòa thứ ba cung điện trên trời trên này, người khoác đạo bào màu xanh lam đạm đại tĩnh, dung mạo tuấn tú, xuất trần mờ mịt, nàng đang cùng Đại Diễn Thiên cung trưởng lão trò chuyện với nhau cái gì? Là Bạch Ngọc Kinh cùng Đạm Đại Tĩnh, khống chế thần thức, vững vàng rơi vào Hàn Nha thần giáo cung điện trên trời trên này. Mỗi một tòa thiên khuyết đại bộ dáng đều lớn không kém lớn, hiện ra bốn góc bảo vệ chi thế, cung điện trên trời đỉnh đại bộ nói chúng có phương viên 5000 trượng rộng, cao chừng vạn trượng, thần thức diễn hóa thành từng đầu tinh thần tòa liên, vòng bay ở trên bầu trời, cầm cố lại tứ phương không gian, khiến cho nơi đó thiên khung nhìn như là dừng lại bình thường, phi thường kỳ lạ. Diệp Tang nhìn chăm chú quan sát đồng thời, tựa hồ nhìn thấy một tòa thánh nhân cung, đó là Thương Ngạo Hàn thần tàng dị tượng, chính là thời cổ thánh nhân đã từng đi qua đại đạo thần tàng. Tại thánh nhân cung bên trong, một tòa bích ngọc tuyên khắc thiên thần pho tượng đứng sừng sững, bộ dáng cùng Thương Ngạo Hàn không khác nhau chút nào, phảng phất chống lên cả tòa thiên địa, khí thế rộng rãi, cảm giác gáp bách mười phần. Khu không người náo động, đây là có đạo nhân xông vào. Diệp Khôi thủ, nếu đã tới vì sao không hiện thân? Bạch Ngọc Kinh híp mắt cười nói, những đạo thống kia, nói không chừng sẽ còn phái trưởng lão hộ tống tả hữu, cái này nếu là bắt gặp, chẳng không được muốn sống một chút xung đột. Nghe vậy, đông đảo đệ tử trưởng lão thần sắc biến đổi, giữa sân như là sôi trào bình thường. Quá hư ảo cảnh là không có biên giới, mà nơi này cái gọi là biên giới, là chỉ 10 châu tu sĩ có khả năng hoàn toàn rõ xét rõ ràng giới vực, lại sau này, biến số rất nhiều, hợp đạo trưởng lão cũng vô pháp xác định nguy hiểm. Ờ, lại có cái gì cổ giáo sắp xuất thế? Diệp Tàng cùng hắn tâm niệm tương thông, muốn hắn cảm giác hủy nặc khí linh phương vị, hắn tất nhiên là biết được Diệp Tàng chi ý, thân kiếm run rẩy, sát phạt thần thức như đại hải gợn sóng bình thường khuyết tán ra đến. Từ khi hợp đạo bí tàng xuất thế, đã hơn 2 năm đi qua, tại Diệp Tàng bế quan đoạn thời gian kia bên trong, nhất định là có không ít tu sĩ đồng dạng bước vào nơi này, sơ thủy địa hiếm thấy nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ. Có rất nhiều là tuổi trẻ gương mặt, cũng là có hợp đạo nhất trọng cùng nhị trọng trưởng lão, về phần hợp đạo tam trọng thái hư thần hồn tu sĩ, cơ bản sẽ không đi địa phương khác, sẽ chỉ ở thần hồn giới đợi. Nơi đó, chỉ có Kỷ Bắc Lâm cùng một vị 24 thế gia hợp đạo trưởng lão. Sơ thủy địa xê dịch bên trong tòa cổ trận, bầu trời có hư vô hợp đạo môn đỉnh hiển hóa, cổ trận ông ông tác hưởng, tản mát ra thần thức chi quang, sau đó một tên đạo nhân mặc hắc bào dạo bước mà ra. Rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão chính nghị luận, trong lúc đó tại phương đông, có khổng lồ nguyên thần chi lực khuấy động mà đến, chấn động đại thiên đều tại ông ông tác hưởng. Mà bây giờ, nơi này đúng là tới không ít người, hiển nhiên có chuyện gì phát sinh. Thư Ngạo Hàn cơ như mơ đông, như cây tùng già nhập định xếp bằng ở giao long trên bồ đoàn, nàng áo bào màu bạc có chút rung động, theo thần thức mà động, cả người tựa như một tôn không minh tiên, nguyên thần không biết tung tích, tại thái hư bên trong ngao du. Người này đạo hạnh cường hãn như vậy, năm đó là thế nào thua với cái kia Diệp Tàng, nghĩ mãi mà không rõ. Quỷ Linh Tông Ti Không Anh cũng ở chỗ này, ánh mắt che lấp nhìn Bạch Ngọc Kinh. Đó là Bạch Ngọc Kinh, hắn một tay che sau, thần sắc phong khinh vân đạm, dẫm lên thần thức diễn hóa thanh liên, như là trích tiên bình thường, từng bước một bước đến bên cạnh. Quá hư ảo cảnh có thể có chút hiện tại những này quy mô, cùng vô số thiên thần độ phủ, đều lịch đại tiên hiền mỏ đá qua sông, thượng cổ thời kỳ cuối đại kiếp, năm đó cũng lan đến gần quá hư ảo cảnh, vô số hợp đạo tu sĩ vẫn lạc, diễn hóa ra vô số cấm khu. Đương nhiên cũng có một chút đạo nhân nguyên thần vẫn còn tồn tại, nhưng ở đã lâu trong tuế nguyệt trường hạ, ký ức đã sớm rối loạn. Đó là Đạm Đài Tĩnh Đi, đã sớm nghe nói qua nữ hoa hoa này, quả nhiên đã thiên nhân hợp nhất. Có những đạo thống khác hợp đạo các trưởng lão nhìn, cách số trước ngàn dặm, nhưng đối với hợp đạo tu sĩ tới nói, tựa như gần trong gang tấc. Không rõ ràng, giống như vậy không cố kỵ gì, cơ bản đều là vừa mới bước vào hợp đạo môn đỉnh các đệ tử, vạn nhất dẫn phát biến số gì, thế nhưng là không nhỏ tai họa. Sau đó đọc thầm thái dương thái âm xuất khiếu tuyệt, nguyên thần trong nháy mắt ly thể, lần nữa tiến về quá hư ảo cảnh bên trong bốn. Sư tỷ, hắn nguyên lai đã sớm thiên nhân hợp nhất, khó trách chưa từng xuất hiện tại Tử Vi Nguyên Quân hợp đạo bí tàng. Kiếp trước Diệp Tàng cũng không có tiến về khu không người, hắn khi đó vừa mới tiến giai hợp đạo, có tại nhưng thành đạt muộn, có thể nói phi thường thiết mệnh, tu hành đạo thống đi hết sức cẩn thận, tuyệt không làm chuyện không có nắm chắc. Quá hư ảo cảnh khu không người, chính là tuyệt hiểm hung địa, những địa phương kia mặc dù cũng có tạo hóa cơ duyên tồn tại, nhưng từ xưa đến nay, khai khẩn 10 phần chậm chạp. Cùng thiên hồn pháp thân cùng nhau đi trước, còn có phá thể khí linh, mượn nhờ nó cảm giác hủy nặc kiếm. Sư đệ bước vào hợp đạo tu vi, thật đáng mừng, ta thần giáo tương lai đều có thể. Tất nhiên có thể trong tương lai trong đại thế đặt chân. Kỷ Bắc Lâm vỗ Diệp Tàng đầu vai, cười lớn nói: "Bởi vì tới rất nhiều gương mặt lạ, có tại ngoại giới đều là tiếng tăm lừng lây thiên tiêu. Gấp cái gì, có người hôm nay muốn ở đây thiết lập thiên quyết này, các loại đại sự này qua đi, lại đi khu không người nhìn một cái cũng không mượn." Diệp Tàng tâm thần khẽ động, thình lình mở ra hai mắt. Diệp Tàng cái này tìm vào tìm, chính là 7 ngày lâu. Trong chốc lát, hắn nguyên thần bên trong thiên hồn pháp thân lao vụn vụt mà ra, bước qua thái hư môn đỉnh, tiến về quá hư ảo cảnh sơ thủy địa, dạng này tìm kiếm đứng lên, có lẽ sở trường gấp dưới. Diệp Tiểu Hữu, đã là tới. Liền đăng Lâm Thiên Quyết này, có những đạo thống khác các trưởng lão hiếp mắt nói, nơi này trừ đại thiên là ảm đạm kiềm chế, địa phương khác ngược lại là như là tiên cảnh bình thường, làm lòng người chỉ hướng về. Cực Bắc chi địa, nơi đó đã rất tới gần khu không người, chẳng lẽ sư tỷ tại khu không người trong động phủ bế quan? Mà tại khu không người biên cảnh mấy vạn dặm có hơn, từng tòa thiên quyết này, như là trường thành bình thường đứng sướng sướng, bọn hắn lẫn nhau liên kết, lấy bảng bạc lực lượng thần thức, cấu tạo ra một tòa vô hình tường vây, thông thiên mà lên, khu không người cấm chế không cách nào kéo dài đến bên ngoài đến. Hán Thiên Hồn Pháp Thân ngao du tại Thái Hư Sơ Thủy Địa bên trong, bay qua dãy núi khe rãnh, mây mịt mù cự phòng, không biết ngao du bao nhiêu vạn dặm. Nhanh đến biên cảnh chi địa, Bổ Thiên Phái Bạch Ngọc Kinh. Trên bầu trời, Bạch Ngọc Kinh từng bước một thanh liên, chậm rãi bay lên không rơi xuống. Tại đi đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên ánh mắt nhất động, hướng Diệp Tàng phương hướng nhìn lại. Tự nhiên là Diệp Tàng, Diệp Khôi Thủ. Thế nhưng là cái kia Hàn Nha Thần Giáo Diệp Tàng. Ngươi nhìn, đây không phải tới rồi sao? Nơi này chính là Sơ Thủy Địa, có thể có cái gì tinh diệu hợp đạo pháp, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Đại Chu Thiên Trận Văn tại linh khiếu lập lòe. Diệp Tàng lại lợi dụng thần thức biên chế thành một mảnh bầu trời lưới, giăng khắp nơi. Có chút Thiên Minh Châu trưởng lão nghe, cười nhạo một tiếng. Nguyên thần cực tốc phi độn mấy ngày lâu. Một cái nháy mắt, hắn tựa hồ đã nhận ra một cỗ thanh lãnh lại sắc bén nguyên thần hơi thở từ cực bắc phương mà đến, cỗ khí tức kia Diệp Tàng không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Thương Ngạo Hàn kiếm đạo khí tức, một thế này đại sư tỷ mặc dù không có đoạn tuyệt nhân luân thất tình, nhưng nàng kiếm đạo vẫn như cũ có khí thế một đi không trở lại, phi thường sắc bén tươi sáng. Không đề cập tới khác, vị này kỳ sư huynh sắc thực có trưởng giáo chi phong, thiên phú cũng là cực cao, cùng rất nhiều thế gia quan hệ đều rất không tệ. Tiền bối không được. Diệp Tàng sợ hãi, Diệp Tàng phất tay áo, vội vàng đáp lễ. Cực xa chỗ, hắn đã không nhìn thấy sông núi lại trạch, thay vào đó thì là hỗn độn một mảnh mông lung, bị hư vô lại mở miệng thần thức khí tức chế lấp, không cách nào xuyên thủng. Nơi đó chính là sơ thủy địa vô nhân cấm khu, bởi vì cấm chế mọc thành bụi, gột rửa đứng lên cực kỳ khó khăn, dẫn đến quanh năm tháng dài góp nhặt, càng nguy hiểm. Phải biết, hai người này cũng là tu thành thập nhị phẩm liên hoa tọa cùng cực đạo nguyên anh, thiên phú của bọn hắn cùng cơ sở không kém chút nào Diệp Tàng. hắn không có quấy rầy Thư Ngạo Hàn, chỉ là tại quan sát nàng đạo thân, ý đồ tìm ra nó nguyên thần hướng đi, ít nhất phải có cái đại khái phương hướng mới được, không phải vậy lớn như vậy quá hư ảo cảnh sơ thủy địa, tìm đứng lên cùng mò kim đáy biển bình thường, cái này muốn tìm tới năm nào tháng nào. Trước bất luận những thứ này, chư vị vì sao ở đây quan sát, liền không có người cầm cái chủ ý sao? Cho nên, các đại đạo thống mới có thể tại biên cảnh thiết trí thiên quyết này, sẽ có trưởng lao thay phiên áp thủ, một khi có biến số phát sinh, cũng tốt trước tiên thông chi trong môn. Một bên đột phi, Diệp Tàng một bên dùng pháp nhãn cảnh giác bốn phía. Bốn bề không gian thời gian phảng phất đều dừng lại bình thường, Diệp Tàng thần thức bao phủ lại cả tòa lang gia cung, rất nhỏ đến ngay cả một cái phù du đập cánh thanh âm đều trốn không thoát lỗ tai của hắn. Những năm này, mười châu thế nhưng là có không ít bí ẩn đạo thống xuất thế, thí dụ như Thiên Minh Châu Vô Lượng Khe, Bắc Hoang Huyền Thiên Tông, cùng Trung Châu cái kia Tam Đại cổ giáo, đều lộ ra chân diện mục, bọn hắn muốn tham dự thiên hạ đại thế này, phân một chén tạo hóa cơ duyên canh. Hắn tại Bắc không gian bốn phía bên trong, Thư Ngạo Hàn nguyên thần từng lưu lại tung tích, khí tức kia rất yếu ớt, cơ hồ không phát hiện được, Diệp Tàng cẩn thận quan sát một hồi lâu, mới phát hiện Thư Ngạo Hàn nguyên thần tung tích. Bình thường bị trấn thủ Thiên Khuyết Đài trưởng lão, phần lớn là thiên phú không tốt, vô vọng bước vào đạo đài, lại thọ nguyên cũng không nhiều trưởng lão, Diệp Tàng nhìn hắn, quả nhiên phát hiện nguyên thần của hắn như là cây khô cây tùng già, sinh cơ biến mất dần, đoán chừng không có mấy trăm năm thọ nguyên. Bọn hắn lập tức tỏa sáng thần thức, hướng tứ phương dò xét mà đi, một chút hợp đạo các trưởng lão đã nhìn thấy ẩn nấp tung tích Diệp Tàng, người sau chưa tu thành thiên đạo pháp nhãn, một chút thần thức cường hãn hợp đạo tu sĩ, vẫn có thể dễ như trở bàn tay phát hiện hắn. Diệp Tàng, gặp qua sư minh. Diệp Tàng chắp tay cười nói. Mấy ngày sau, Diệp Tàng thần thức cảm giác được không ít tu sĩ. Cái gọi là thiên quyết đài chính là thần thức tạo vật. Chương 209, thiên quyết đài. Có người nghị luận. Diệp Tàng lợi dụng nguyên thần dò xét đồng thời, tâm niệm vừa động. Trong lòng suy tư, Diệp Tàng khống chế độn nhất pháp, chiết điệt không gian, nguyên thần chiều sơ thủy địa phương bắc bay đi. Tốt tốt tốt. Kỳ Bác Lâm mắt hiện tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trên mặt dáng tươi cười, hắn vội vàng nhiệt tình giữ chặt Diệp Tàng cánh tay, linh hắn tại án đài trước tòa hạ, trên án đài còn để đó ôn dưỡng thần thức linh trà. Chương 210, đánh võ mồm. Bất quá Kỳ Bác Lâm tên tuổi ở bên ngoài châu một mực không hiện, vị đại sư huynh này chỉ là tại Táng Tiên Hải bên trong rất được lòng người. Giữa không trung vang lên rung động thanh âm, sau đó lại có phong cách cổ xưa đụng tiếng chuông từ trên trời khuyết giữa đài truyền ra. Đại Diễn Thiên Cung cùng Hàn Nha thần giáo, có thể nói là thủy hỏa bất dung tồn tại. Gặp Diệp Tàng như vậy ánh mắt, những đệ tử kia các trưởng lão lập tức trong lòng hoảng hốt, sợ Diệp Tàng ở trong lòng cho hắn nhớ kỹ. Bạch Ngọc này kinh, xuất thủ coi là thật xa xỉ. Diệp Tàng nhìn chàng diện có chút buồn cười. Ánh mắt của mọi người cũng theo sát thân ảnh của hắn. Đại Diễn Thiên Cung cùng Táng Tiên Hải từ thượng cổ thời kỳ cuối bắt đầu, lịch đại liền kết oan rất sâu, chẳng lẽ lại muốn tại trong đại thế rừng căn qua. Đánh võ mồm, trên mặt thai đỏ đỏ, bất quá nhưng không có một người động thủ, bởi vì nơi này là biên cảnh, ở chỗ này động thủ quả thực là tự chui đầu vào giỏ, thậm chí có khả năng sẽ hủy thiên quyết đài. Ban đầu ở Thái Cổ Bảo Đạo, không phải là các ngươi đông thắng tu sĩ lấy nhiều khí, muốn đem Diệp Khôi thủ trấn sát tại Bắc Hải sao? Trong này, không thiếu một chút đã có tuổi trưởng lão, có người thậm chí tại sơ thủy địa chờ đợi mười mấy năm, đều không có tu thành thiên nhân hợp nhất. Đạm Đài Tĩnh Diệp Tàng hai người này có thể ôn hòa nhã nhặn ở chỗ này nói chuyện phiếm, tại cái khác đạo nhân xem ra là phi thường chuyện không thể tưởng tượng nổi, đám người nghị luận ầm ĩ. Không chỉ như vậy, còn có cái kia vài tòa bổ thiên bảo các, lưu lại tạo hóa cơ duyên vô số, đầy đủ bạch ngọc kinh trùng tiến bổ thiên phái, tái hiện tòa này mặt đại đạo thống huy hoàng. Đây là cơ hội cuối cùng, tại đại thế tiến đến trước đó bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, còn có thể diên thọ một thời gian. Một tên đầu bạc râu bạc tán tu lão giả ánh mắt khẽ run, trong lòng nghĩ như vậy. Diệp Tàng lông mày nhíu lại, trong lòng đại động, hắn phi thường lo lắng Thư Ngạo Hàn. Diệp Tàng năm đó cũng là một người trong đó, chỉ bất quá hắn tu hành thế nhưng là cựu Diệu Ma Quân pháp, dù vậy, cũng bế quan gần 10 năm lâu. Nghe nói còn phái ra hợp đạo trưởng lão, liền như vậy, đều không có lưu lại Diệp Khôi thủ, cũng không cảm thấy ngại ở đây dọn dẹp người khác. Như vậy, tại hạ vô cùng cảm kích. Từng đóa thần thức thanh liên lách thân mà bay, hắn đang cùng Thiên Khuyết Đài tâm thần tương liên, vật này tại quá hư ảo cảnh, chính là áp thủ cấm chế tồn tại. Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Cái này nguyên thần đột pháp, dọa tu sĩ khác nhảy một cái, đều là trừng lớn hai mắt nhìn vị này Diệp Khôi thủ. Đang nói, Bạch Ngọc kia kinh đã lăng không đi tới Thiên Khuyết Đài trưởng thành vị trí cuối. Diệp Tàng những năm này tại Đông Thắng đạo nhân bên trong, có thể nói là hung danh cực thịnh, Thái Cổ Bảo Đạo một chuyện sau, triệt để hắn danh dương cùng thế hệ, mà huyết thần thụ lâm dẫn phát ma thổ náo động, lừa giết gần vạn tên Đông Thắng đạo nhân, càng làm cho bọn hắn đối với Diệp Tàng hận thấu xương. Diệp sư đệ, hết thể lấy an toàn của mình làm trọng, ngươi là ta thần giáo tương lai chi tài, phải tất yếu vạn phần coi chừng. Kỳ Bác Lâm vỗ Diệp Tàng đầu vai, đạo. Đúng. Lập tức, Diệp Tàng ngưng thần hướng Bạch Ngọc kinh nơi đó nhìn lại, người sau dư quang liếc về Diệp Tàng, cũng là hướng hắn quăng tới dáng tươi cười. Hai người chỉ là đến lên tiếng chào, dù sao nơi này là thần giáo thiên quyết đài. Diệp Tàng, cũng đừng quên lời của ngươi nói. Có Đông Thắng đạo nhân nghiêm nghị nói. Một chút thiên phú không tốt nguyên anh đạo nhân, ngẫu nhiên bước vào hợp đạo môn đỉnh, ở chỗ này tu luyện nhiều năm, vẫn tại dậm chân tại chỗ án lệ chỗ nào cũng có. Đám người nghe nói, nghị luận cái gì? Bạch công tử, chúng ta cũng nguyện cùng ngươi cùng nhau đi tới. Có một ít không có tu thành thiên nhân hợp nhất tu sĩ, cũng đội vàng mở miệng nói. Diệp Tàng lúc này mở miệng nói ra, tạo hóa cổ pháp, người có duyên có được, tại hạ tuyệt sẽ không làm cấp độ kia cưỡng đoạt sự tình. Giáo này tại thượng cổ thời kỳ cuối một tay che trời, nó nội tình thâm hậu, cũng không phải là hôm nay thiên hạ đạo thống có thể đánh đồng. Đám người đôi mắt khẽ run đạo. Đạm Đài Tĩnh ngữ khí bình tĩnh như nước, thanh tú con ngươi nhìn Diệp Tàng. Ta tới đây là giúp dư trưởng lão tu sửa thiên quyết đài, đối với khu không người náo động cùng biến số, ta không có hứng thú. Kỳ Bác Lâm trầm ổn nói ra. Nghe vậy, một đám người đều là không nói. Hắn không nói gì, Thiên Minh Châu tu sĩ đã giúp hắn phản bác. Kỳ Bác Lâm thấy người tới, cũng là đứng dậy chắp tay, đánh giá Bạch Ngọc Kinh Ngưng Thần nói vị này chính là Bạch Đạo Hữu đi, đại danh như sấm bên tai. Nàng cả người khí chất như là một đố cổ đợt không sợ hai hồ lớn, không có một tơ một hào gợn sóng, đạo tâm kiên định thuần túy, hiếm thấy trên đời. Sư Minh không đi sao? Diệp Tàng hỏi. Cái này Đạm Đài Tĩnh cùng cái kia Diệp Tàng, còn có thể cùng ngồi đàm đạo. Hắn tùy ý tìm một tòa bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, kết xuất hợp đạo pháp ấn, thần thức tỏa sáng, cảm giác thiên khuyết đại hộ linh cổ trận. Lúc này, Bạch Ngọc Kinh lại đi tới hòa giải. Chỗ kia có cổ lão đại trận cố thủ không gian, còn có khí linh nguyên thần tồn tại. Liền ngay cả một chút đại giáo đạo thống đạo nhân, cũng vội vàng đi theo, Đạm Đài Tĩnh Ti không anh cũng tiến về nơi đó. Chư vị, tại hạ là Bổ Thiên phái Bạch Ngọc Kinh, nghĩ đến không ít tiền bối cùng đồng đạo biết được, hôm nay ở đây thiết lập thiên quyết đài, chỉ vì cùng đương đại đạo thống cộng đồng chống cự quá hư ảo cảnh khu không người cấm chế, như đến tạo hóa cơ duyên, tại hạ tuyệt sẽ không độc hưởng. Bạch Ngọc Kinh ngắm nhìn bốn phía, thanh âm lang lắng nói: "Biên cảnh nhiều hơn một tòa thiên quyết đài, cũng nhiều một phần bảo hộ, chúng ta ngăn cả ngươi, chính là tự chui đầu vào giỏ." Có Bác Hoang đạo nhân thẳng thắn đạo: "Quá hư ảo cảnh chính là như vậy, gần trong gang tấc, tại phía xa thiên ngay." Túi càn khôn kia có chút mở ra, nội bộ phảng phất ẩn nút một tòa thiên địa. Diệp Tàng nghe được những lời kia, sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống, hắn nhìn Đông Thắng đạo nhân, ánh mắt sắc bén đánh giá bọn hắn. Cứ như vậy, chí ít có thể có đường lui. Thi không anh cầu trì bất đắc. Một tiếng vang thật lớn, thiên khuyết đài vững vàng rơi vào vị trí cuối. Không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó khuyết trên đài, còn có cổ hương cổ sắc Ngọc Quỳnh lâu các đứng sững sững. Diệp Tàng cùng Đạm Đài Tĩnh không có gì giao tế, lại thêm hai người tính cách cùng thân phận nguyên nhân, lúc này mới không có nổi xung đột, muốn đổi làm mặt khác thần giáo cùng thiên cung thế gia đệ tử, coi như không động thủ, cũng muốn thần thương khẩu chiến một phen. Bạch đạo hữu, chớ có cùng hắn làm bạn. Thiên khuyết đài không chỉ có lợi tốt hắn nhà mình, cũng là lợi tốt những đạo thống khác. Tại quá hư ảo cảnh nội, có ân oán tình kỷ, đều sẽ đi thiên thần chiến trường giải quyết, sẽ không ở địa phương khác động thủ. Bạch công tử, ngươi sau đó có tính toán gì không? Phải chăng muốn đi trong cấm khu tìm một chút? Quỷ Linh Tông Ti không anh ngưng thần hỏi. Có thể thấy rõ ràng, cái kia ở giữa vị bảo các bên trên, tuyên khắc lấy Bổ Thiên hai chữ. Ngươi lại thoải mái tinh thần xuất thủ chính là, ở chỗ này hoàn cảnh, sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Một tên mở mịt cung hợp đạo trưởng lão phất tay áo, giọng bình tĩnh nói. Người này tâm cơ quỷ quyệt, năm đó ở Thái Cổ Bảo Đảo, chiếm cơ duyên không nói, còn sát hại ta tiên tám phái vô số đệ tử. Bởi vì Thương Ngạo Hàn rất hiển nhiên là trực tiếp đi vào, trấn thủ thần giáo Thiên Khuyết Đài dư xá trưởng già, cũng không có nhìn thấy Thương Ngạo Hàn tới qua nơi này, mượn nhờ hộ linh cấm chế. Diệp Tàng nghe ngược lại là phi thường bình tĩnh, thì nộ không lộ. Qua nhiều năm như vậy, tu sĩ khai thác khu không người, đều là muốn nhờ Thiên Khuyết Đài, bọn hắn ở trên trời khuyết trên đài dưỡng thần, lấy cung điện trên trời giữa đài bộ hộ linh cấm chế bảo vệ nguyên thần, sau đó mới có thể tiến vào trong khu không người. Nghe vậy, hai châu tu sĩ hừ lạnh, dần dần đình chỉ trận này mang chiến. Diệp Khôi thủ thần thông quảng đại, ai dám sờ lông mày của ngươi a? Còn có người tại châm chọc khiêu khích đạo. Tốt, dừng ở đây đi. Bạch Ngọc Kinh bình tĩnh nói. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một kiện cùng loại túi càn khôn bảo khí. Tòa kia thiên quyết đài, chật ních thương khung, kinh khủng lực lượng thần thức giống như là thiên võng bình thường chấn áp xuống. Chỉ bất quá, sơ thủy địa cũng không có thiên thần chiến trường, chỉ có quá hư ảo cảnh tam trọng trong giới có bực này địa phương tồn tại, cho nên sơ thủy địa bên trong cơ bản không có đạo nhân sẽ nổi xung đột, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Chương 210, đánh võ mồm. Trong lúc nhất thời, cung điện trên trời trên đài, hai châu tu sĩ trực tiếp dùng beng. Tại hạ đang có ý này. Bạch Ngọc Kinh cười cười, nhìn đi không anh nói không bằng các hạ cùng ta cùng một chỗ đồng hành, tiến về cấm khu chỗ sâu, tìm kiếm cơ duyên. Đám người kinh ngạc đồng thời, trong túi càn khôn thổi ra cuồng phong, một tòa lưu kim sắc thiên khuyết đài dần dần hiện hiện ra, đỉnh chóp sân thượng lại có vạn trượng chi rộng, so mặt khác đạo đài thiên khuyết đài lớn hơn đến tận gấp hai. Cái này Bổ Thiên phái đến đấy cho Bạch Ngọc Kinh lưu lại bao nhiêu phúc trạch, hắn trong linh khiếu ôn dưỡng bán tiên dược còn chưa tính, đúng là còn có đại đạo chi khí tồn tại. Vị đại sư huynh này thật đúng là bảo trì bình hạn, con đường của hắn đi 10 phần ổn định, đối với thần giáo sự tình cũng rất để bụng, khó trách tại chủ giáo đất có nhiều như vậy thế gia tu sĩ duy trì, đúng là cái khi trưởng giáo liệu. Sư huynh chẳng lẽ lo lắng Bổ Thiên phái? Diệp Tàng nghiêng đầu hỏi. Diệp Tàng hình như có đăm chiêu, nói ta cùng Bạch Ngọc kia kinh tiếp xúc qua, lấy tính nết của hắn, tuyệt sẽ không là cam nguyện trở thành trong tay người khác lợi khí nhân vật, hắn hiện tại cùng Đạm Đài Tĩnh đi gần, đại khái là có cái gì cộng đồng mục đích thôi. Bạch Ngọc kinh gọn gàng mà linh hoạt, chỉ phí hết một nén nhang không đến thời gian, ngay tại này thiết lập Bổ Thiên phái thiên quyết đài. Có Diệp huynh đại tương trợ, lo gì cơ duyên không được. Bạch Ngọc Kinh phất tay áo đạo. Bạch Ngọc Kinh một tay che sau, một bộ lưu vân áo bảo trắng đung đưa, mặt mỉm cười đi tới. Hắn thần thức không gì sánh được tinh túy lại bằng bạc, mỗi một sợi phảng phất đều có thể đè sập không gian giới vực, tương tự đại giang hà lưu, để cho người ta lưu lưới. Kỳ Bác Lâm khẽ nhíu mày, ngưng thần nói mượn nhờ hôm nay quyết đại phù hộ, có thể tránh thoát không ít sát trận cấm chế, Bạch Ngọc này kinh coi là thật bỏ được. Kỳ Bác Lâm thân phận bây giờ đã là Thiên Cương trưởng lão, cái này chân truyền đại sư huynh tên tuổi đều là nhanh một giáp năm trước. Tháng Thiên Hải chân truyền đại sư huynh, quả nhiên không phải tầm thường. Bạch Ngọc Kinh cười cười. Sau khi hai người đi, Kỳ Bác Lâm sắc mặt dần dần hơi trầm xuống xuống dưới, khẽ nhíu mày nói, Bạch Ngọc này kinh, cùng cái kia Đạm Đài Tĩnh đi rất gần a. Cái này Diệp Tàng cũng muốn đi theo có người nhìn Diệp Tàng. Sư đệ tránh khỏi. Diệp Tàng nhẹ gật đầu. Đây là Bổ Thiên phái lưu lại cung điện trên trời linh đài a, quả nhiên không tầm thường. Có trưởng lão kinh ngạc nói. Kỳ Bác Lâm trầm mặc mấy hơi, chợt hít sâu một cái nói cũng tốt, cơ duyên này tạo hóa sao đến thiếu ta thần giáo đệ tử. Lớn như vậy thiên quyết này, tại thần hồn giới cũng không nhiều gặp, phí tổn cực kỳ đắt đỏ, mà Bạch Ngọc Kinh lại không có chút nào đau lòng, dùng để trấn thủ sơ thủy địa biên cảnh. Bạch Ngọc Kinh người này tâm cơ rất sâu, trước mắt Bổ Thiên phái ngay tại phát triển thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không đắc tội tùy ý một cái đại giáo, cho mình bằng thêm cửu gia. Phải biết, giống Hàn Nha thần giáo bọn hắn bực này thiên khuyết đại tạo hóa thế nhưng là phi thường đắt đỏ, liền nói cung điện trên trời giữa đại bộ hộ linh cổ trận, liền cần rất nhiều ngày hồn thạch cùng mệnh hồn thạch các loại thần thức tạo vật đắp lên, những tài nguyên này thế nhưng là giá trên trời giống như tồn tại. Diệp Tang híp mắt, pháp nhãn ý đồ xuyên tới, phát hiện phía trên hỗn độn khí quấn quanh, căn bản là không có cách xuyên thủng. Còn thể thống gì, chỗ nào còn giống đại giáo đệ tử? Cũng có hợp đạo trưởng lão lạnh giọng nói ra. Thiên thần chiến trường, nghe nói là chân tiên diễn hóa ra một mảnh thương khung cấm khu. Diệp Tang cho vị này mặt đại quái thai một bộ mặt, không tiếp tục để ý tới những cái kia đông thắng đạo nhân. Người này là không xuất thế quái thai, thiên phú có 102 thượng cổ thời kỳ cuối, tại hắn cái kia thời đại, cùng cảnh giới không người có thể cùng nó tranh phong, hắn tiềm lực vô song, nếu là đứng tại đại diễn thiên cung phía kia, tương lai sợ đối với ta thần giáo bất lợi. Kỳ Bác Lâm tư chủ đạo. Dạng này tu sĩ, tại quá hư ảo cảnh nội chiếm cứ 8 thành tà hữu. Ầm ầm. Đột nhất pháp bị Diệp Tang thôi động đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Tang đã xuất hiện ở Bổ Thiên phái cung điện trên trời trên này. Trong lúc nhất thời, Bổ Thiên phái cung điện trên trời trên này đột bay qua không ít tu sĩ. Hai châu tu sĩ ở trên trời khuyết trên đài tất cả ở một phương, chỉ vào cái mũi mắng nhau. Diệp Khôi thủ thiên phú tung hành, đến nhập quá hư ảo cảnh bất quá 2 năm hơn, đã là tu được thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Diệp huynh, hay là trước dưỡng thần tụ linh đi. Đây là một kiện đại đạo khí, Diệp Tang trong lòng hơi động, hơi có vẻ chấn kinh. Bạch Ngọc Kinh xếp bằng ở cung điện trên trời trên đài, hai tay không ngừng biến hóa kết ấn. Có đông thắng thần châu tu sĩ nhíu mày, nhao nhao mở miệng nói, khiển trách Diệp Tang. Bạch Ngọc Kinh từ khi tại Bắc Hoang khai tông lập phái sau, thanh danh đại táo, mấy năm qua này, Bổ Thiên phái trùng kiến môn đình đằng sau, phát triển cực kỳ tấn mãnh, có không ít thiên phú cực giai tán tu đạo nhân đến đây quy hàng, tại Bắc Hoang phục long nguyên chạm tay có thể bỏng, mà Bạch Ngọc Kinh tại tiến giai hợp đạo đằng sau, ngay cả những cái kia yêu vương đều được để hắn ba phần, không dám tùy tiện đắc tội. Trong khu không người nguy hiểm và phần, tự nhiên không có khả năng trực tiếp liền như vậy xông vào. Chư vị đông thắng đạo hữu, nếu là đối tại hạ lòng có lời oán giận, không bằng chờ ngày sau tại thiên nhân giới thiên thần bên trong chiến trường giải quyết, tại hạ tùy thời phục bồi. Diệp Tang cười nói. Từng đạo thần thức cấm chế dập dờn mà ra, bệnh thành vô hình thần thức lưới lớn bao phủ thương khung, từ từ cùng với những cái khác đạo thống thiên khuyết đại liên kết, giống như là thông thiên trường thành đầu rồng bình thường, nóng nhìn khu không người. Bạch Ngọc Kinh cười cười, áo bào trắng bay phất phới, cả người giống như trích tiên lăng không. Đúng vậy a Bạch đạo hữu, cái này Diệp Tàng tham lam không gì sánh được, nhất định là sẽ nghĩ biện pháp độc chiếm tạo hóa cơ duyên. Trong chốc lát, Diệp Tàng nhất bộ phóng ra, không gian đều đang run rẩy, trong lúc nhất thời khói bụi nổi lên bốn phía, bá đạo nguyên thần chi lực giống như là đại hải sóng lớn bình thường không ngừng nhấc lên. Sư huynh, ta muốn đi khu không người đi một lần. Diệp Tàng nghiêng đầu đối với Kỳ Bắc Lâm đạo. Bất quá, trong đó đại bộ phận đều là một chút không có thiên nhân hợp nhất tu sĩ, bọn hắn lệ khí phi thường nặng, bế quan nhiều năm đều không có đột phá, trong lòng vốn cũng không thoải mái, tính tình cũng là một chút liền. Có thiên này khuyết đại tại, sơ thủy địa khu không người là lại khó khởi động loạn. Bất quá là sớm chiều đắc đạo thôi, cùng hai vị đạo hữu cảnh giới so ra, còn kém xa lắm. Diệp Tàng khoát tay áo, tùy ý ứng tiếng nói. Chương 211, hỗn độn cấm khu, Bạch Ngọc Kinh hướng về đám người cười nhạt một tiếng, lập tức ống tay áo bỗng nhiên vung vẩy một cái, từ hắn cái kia càn khôn pháp trong túi, đúng là tế ra một chiếc to lớn vô cùng phi chu. Tại hỗn độn đen đảo chỗ sâu, toàn nào đó cổ hương cổ sắc trong động phủ, một vị người khoác áo bào màu bạc nữ tử mỹ lệ ngay tại nhắm mắt, trong lúc đó, nàng tựa hồ đã nhận ra, thình lình mở ra hai mắt. Thiên chu thình lình tại tòa kia tinh xá phía trước không ngừng lại. Đại thế nhấc lên, người này sợ sẽ bằng thêm biến số, không thể không để ý. Diệp Tang thuận miệng nói. Diệp Tang thần biết tỏa sáng đi vào, như là rơi vào một tòa kim sắc thần thức hải dương bên trong. Chương 211, hỗn độn cấm khu. Chư vị, xin mời. Bạch Ngọc Kinh phất tay áo, cười nói, đáng chết. Một chút hợp đạo trưởng lão cũng nhịn không được muốn theo Bạch Ngọc Kinh tiến vào, nhưng chung quy là không có rơi xuống mặt mũi trèo lên thuyền. Vô luận như thế nào, người này còn sống, chính là một cái tai họa, sớm muộn có một ngày ta sẽ thanh lý môn hộ, đưa hắn đi gặp Bổ Thiên phái lịch đại tông sư. Bạch Ngọc Kinh ngữ khí âm vang, sắc ý mười phần nói, có lẽ, đây chính là cái gọi là siêu thoát. Diệp Tang tùy ý nói, nói không nhận tiên đạo câu thúc, nhảy thoát mười châu bên ngoài. Diệp Tang ngóng nhìn hỗn độn mông lung trong khu không người, ánh mắt thâm trầm không gì sánh được. Cứ như vậy, liền rất đáng sợ, ban sơ náo động, cũng là bởi vì chân tiên tiếp xúc sinh mệnh cấm khu dẫn đến. Mệnh hồn này thạch, tại hạ cũng không phải là muốn chiếm thành của mình, nếu có thể tìm được, chỉ cần là trời thuyền ra chỉ nửa thành nguyên thần chi lực liền có thể. Bạch Ngọc Kinh ngưng thần nói, cái này đen đạo bị thần thức diễn hóa hắc sắc bảy quạ ba phủ, khí tức mười phần kiềm chế. Chiếu thần thức thiên chu trong pháp trận trấn thủ thiên hồn thạch cùng mệnh hồn thạch cùng địa hồn thạch đến xem, nhiều lắm là có thể lại độn phi 7 ngày lâu, cũng chỉ có thể đi bộ. Những cái kia thượng cổ truyền thuyết, tại tiên vực phía trên, còn có thánh nhân tồn tại, ngay cả thánh nhân thủ đoạn đều không thể cứu vớt thời cổ náo động, khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, đơn giản không dám tưởng tượng. Diệp Tang đứng dậy, tùy ý dạo bước mà đi. Ước chừng kéo dài nửa canh giờ, xếp bằng ở trên bồ đoàn Diệp Tàng đột nhiên mở ra hai mắt. Đám người ngươi đầy miệng ta đến đầy miệng nói, đều tại đề cập nửa tháng trước, trong khu không người chuyển tới động tĩnh. Người này có thể sống quá vô tận tuyết nguyệt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, rất có thể sẽ trở thành tương lai biến số. Chúng ta nếu từ chối thì bất kính. Diệp Tàng thậm chí hoài nghi, hắn có thể sống đến hiện tại, cùng vô sắc giới sinh mệnh cấm khu thoát không khỏi liên quan. Sư tỷ, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào? Đây là thần thức thiên chu. Từ cực bắc chỗ sâu, nơi đó đã từng có thông thiên linh quang hiển hóa. Còn có phong cách cổ xưa đạo âm, ở đây rất nhiều đồng đạo đều nghe được. Cái kia khu không người náo động, là nửa tháng trước chuyển tới, nghĩ đến là có cái gì tạo hóa xuất thế. Mấy người tùy ý hàn huyên vài câu. Thần thức tiên chu tại hỗn độn mông lung trong khu không người phi hành. Thần thức Thiên Chu tạo thành mắt trần có thể thấy hộ linh che đậy, phủ lên Thiên Chu, đám người chính quan sát tứ phương. Đám người cùng nhau mà vào, một chút đạo nhân xung phong nhận việc, dùng nguyên thần chi lực thay Bạch Ngọc Kinh thôi động Thiên Chu. Nơi này quanh năm phiêu đãng đen kịt thâm thúy hỗn độn khí, còn có những vết nứt không gian kia, giống như nhúc nhích nhuyễn trùng bình thường, tràn ngập tại tứ phương, một khi bị thôn phệ đi vào, cửu tử nhất sinh. Thời gian dần trôi qua, hỗn độn đen đảo phía trên, vô số đen nghị xương mù nhấc lên, dần dần che đậy hòn đảo này, biến mất tại trong hư không bốn. Lão hủ đi. Nhìn thấy cung điện trên trời trên đài Diệp Tàng sau, Thư Ngạo Hàn con ngươi lắc một cái, nàng rất nghị thông miệng nói chuyện, cũng rất muốn tỏa sáng thần thức. Thiên Khuyết Đài tác dụng chính là lợi dụng trong đó hộ linh đại trận, là tu sĩ nguyên thần gia chỉ một đạo căn cố, có thể che chở nguyên thần một thời gian, có thể thấy rõ ràng, Diệp Tàng nguyên thần tựa như bị độ một tầng vô hình kim thân bình thường. Được mệnh hồn thạch, còn có thể hấp thu trong đó nửa thành thần thức, cơ duyên này không coi là nhỏ. Thiên đạo chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, cũng không phải là sinh linh giống như tồn tại. Lão đầu râu bạc sắc mặt đỏ lên, hắn hét lớn một tiếng, đem nguyên thần của mình độn pháp thôi động đến cực hạn, hướng phía dưới trong tinh xá độn phi mà đi. Loại cảm giác này rất ôn hòa, từng đạo vô hình lực lượng thần thức tại hộ linh đại trận thôi động bên dưới, gia trì bản thân. Mà lại điểm trọng yếu nhất, cái kia trăm dặm thần ẩn chính là cùng Hàn Nha thượng nhân là đồng thời thay mặt nhân vật, chỉ so với Hàn Nha thượng nhân muộn nhập đạo ngàn năm, hắn tất nhiên trải qua thượng cổ thời kỳ cuối náo động đại kiếp. Lời này của ngươi hỏi thế nhưng là sâu, thế gian phàm nhân đều hiểu được tiên nhân tiêu giao tự tại, có thể thành chân tiên thì như thế nào, vẫn như cũ chôn vùi vào bụi bặm bên trong, cho dù là 36 trọng thiên bên trên thánh nhân, cũng tỷ thế không thấy. Bạch Ngọc Kinh ngước mắt chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Ầm ầm. Thánh nhân Đạm Đài tính hít sâu một hơi, lắc đầu. Cùng lúc đó, tại khu không người nơi cực xa, có một tòa phiêu phủ ở hư không cùng hỗn độn bên trong đen đảo. Diệp Tàng ngưng thần nhìn nàng. Phi chu hiện ra lưu kim chi sắc, có ngàn trượng dài, chính là thần thức cùng pháp lực cộng đồng cấu tạo đi ra, có thể nói là hư vô cùng chân thực ở giữa tạo vật, bởi vì có thể tại quá hư ảo cảnh nội tồn tại bực này linh vật, đều là loại trạng thái này. Siêu. Trong khe hở, hỗn độn khí không ngừng trào lên, xen lẫn kinh khủng lực lượng thần thức, đơn giản muốn đem tu sĩ thần thức xé nát mới bằng lòng bỏ qua. Lớn chừng bàn tay, hiện ra màu đen kịt, chính là vô chủ thiên địa thần thức tinh túy hình thành, nội bộ giống như ẩn nút một tòa đại hải. Cho nên, liền cần thiên hồn thạch mệnh hồn thạch một loại linh vật đến bổ sung chính mình. Bất quá, có thể xâm nhập khu không người bao xa, hay là phải xem đạo nhân tự thân tu vi cùng thủ đoạn, bởi vì thiên khuyết đại hộ linh kim thân, không phải vạn năng, luôn có nhất thời sẽ tiêu tán. Thủ bút thật lớn. Có người kinh ngạc. Ngay tại lao đầu kia vừa đi ra tinh xá thời điểm, trong lúc đó cuồng phong gào thét mà đến. Trên địa mạch phủ phục đầu kia hỗn độn liệt phùng, trường dài trăm trượng. Mạnh huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Cổ lão thần thức khí tức đập vào mặt, bổ thiên phái tòa này thiên quyết đài, từ thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm liền tồn tại, tràn đầy hơi thở của thời gian. Bạch đạo hữu, thế gian này lúc có siêu thoát? Đạm Đài tính hỏi. Nghe thấy sau lưng tiếng bước chân, hai người quay đầu, liền nhìn thấy Diệp Tàng. Kinh khủng hỗn độn khí ở trên trời thuyền tứ phương rít gào gọi, tựa như đại yêu bên thai bờ gầm thét bình thường, chấn người thần hồn đều là rung động. Phi thuyền này phí tổn thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ, những đại giáo kia cổ giáo cũng bất quá chỉ có một hai chiếc, dạng này một chiếc thể lượng thần thức thiên chu chi đắt đỏ, có thể mua xuống bọn hắn đạo thống này. Diệp huynh đạo này luận có chút thuyết pháp. Đạm Đài tinh ngưng thần, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hắn đạo thân nguyên thần rung động, bàng bạc lực lượng thần thức khuyết tán ra đến, khiếu động khắp nơi. Hô hô hô. Cái kia thần ẩn cốc lão tổ, bây giờ còn sống trên đời, tại rất nhiều hợp đạo trưởng lão cùng đạo đài chân nhân nơi đó đã không phải bí mật gì, chẳng qua hiện nay còn không có tại mười châu truyền ra đến. Hợp đạo tu sĩ, cùng bước vào hợp đạo môn đỉnh những cái kia nguyên anh viên mãn tu sĩ, chung quy là số lượng không nhiều, tại quá hư ảo cảnh bên trong, có dạng này hội nghị, là phi thường hiếm thấy. Diệp Tang lúc này nâng lên thần ẩn chân quân, Bạch Ngọc Kinh nghe được danh hào này, đột nhiên sắc mặt lạnh xuống, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Địa mạch kia bên trên giới vực liệt phùng lập tức bạo động, chống ra ngàn trượng chi rộng, kinh khủng hấp lực bộc phát, lao đạo trừng lớn hai mắt, nguyên thần không bị khống chế bay đi. Vị đạo hữu nào có gan tiến đến lấy viên này mệnh hồn thạch? Bạch Ngọc Kinh quay người hỏi. Như vậy nghịch phản thiên đạo thọ nguyên sự tình, đoán chừng lây dính không ít nhân quả, vì vậy rất nhiều người đều không có đề cập vị này thần ẩn cốc lao tổ trăm dặm thần ẩn. Đạm Đài tinh tú mục run lên, lập tức chắp tay nói, Diệp đạo hữu, vừa rồi ta thiên cung có đệ tử nói năng lô mãng, còn xin không cần để ở trong lòng. Cách đó không xa, Đạm Đài tinh cùng Bạch Ngọc Kinh đang đứng ở trên trời khuyết bên bàn bên trên, ánh mắt nóng nhìn hỗn độn mông lung khu không người. Bạch Ngọc Kinh là không có cách nào đem Thiên Chu lái qua đón hắn, bởi vì rất có thể sẽ bị hỗn độn liệt phùng kiểm chế lại, từ đó hủy đi thân thuyền. Thứ này tạo hóa phi thường đắt đỏ, cho dù là bổ thiên phái dạng này đạo thống tổn thất một chiếc, đều phi thường thì đau. Diệp Minh hài lòng thuận tiện. Bạch Ngọc Kinh cười cười. Dù sao, rất có thể là cái nào đó thượng cổ đạo thống thất lạc truyền thừa cổ pháp. Cái này Đạm Đài tinh thật đúng là cùng mặt khác Đông Thắng đệ tử không giống với. Diệp Tàng cảm giác nàng đạo thân, vậy mà không có phát giác được chút nào lệ khí tồn tại. Hoặc là chính là nàng nhất tâm hướng đạo, hoặc là chính là ẩn tàng từ sâu. Nếu như là người sau, cái kia nàng này coi như thật là đáng sợ. Là mệnh hồn thạch, thật là tinh thuần nguyên thần hơi thở. Có tu sĩ trưởng lớn hai mắt nói, thời cổ tuế nguyệt cũng không phải là cái gì đáng đến nhìn trộm thời kỳ, sớm đã trở thành bụi bặm. Bây giờ khi muốn thả mắt tương lai đại thế, mở một đầu con đường rộng lớn cùng đại đạo. Bạch Ngọc Kinh thuận miệng nói ra, vô tận tuế nguyệt, vui lấp mười châu thượng cổ lịch sử, nhưng ở nơi đây, có lẽ nhìn trộm một hai. Đạm Đài tinh thanh âm nhạt như nước, con ngươi ôn hòa nói, có lẽ tại thời điểm này, hắn mới vừa vặn nhập đạo, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Diệp huynh, ta bổ thiên phái cung điện trên trời kim thân, như thế nào? Bạch Ngọc Kinh cười nói, mà bây giờ Thập Châu Điện lại muốn đứng trước những cái kia thượng cổ đám chân tiên gặp phải đại kiếp, có thể hay không vượt qua đi, còn là cái vấn đề. Những cái kia hỗn độn khí, giống như là vô số lưỡi dao bình thường, phá tại nguyên thần của hắn phía trên, thống ý thẳng đến sâu trong linh hồn. Cung điện trên trời trên này, mấy trăm tên tu sĩ đều tại mạ vàng thân, đã liên tiếp chuẩn bị thỏa đáng. Hứa lão đạo, mau trở lại. Có tu sĩ hô lớn. Lão đầu râu bạc gượng chống lấy độn bay đến trong tinh xá, nhìn thấy giữa không trung trôi nổi mệnh hồn thạch. Đám người đáp lễ, vội vàng độn phi mà vào, có thần thức thiên chu tại, còn có thể càng thêm xâm nhập khu không người, tìm kiếm tạo hóa cùng cơ duyên. Sư tỷ không giống như là như vậy người lỗ mãng, vì sao muốn tới nơi đây? Diệp Tàng cao mày. Diệp Tàng mặc không lên tiếng, hắn đối với thần ẩn cốc lão tổ một mực rất để ý. Diệp Tàng pháp nhãn đánh giá. Có tu sĩ trừng lớn hai mắt. Hắn khống chế lực lượng thần thức bay lên không, vừa đi ra thần thức thiên chu hộ linh trong trận, liền lập tức lộ ra bị đau biểu lộ. Sau đó, trở về là được rồi. Lão đầu râu bạc mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng nguyên thần phảng phất bị cấm chế nào đó cố thủ bình thường, không thể động đậy, đành phải bờ môi khẽ nhúc nhích. Càng giống là một loại nào đó quy tắc cùng ý chí, bình thường trong bí tàng cũng có thiên đạo tồn tại, thí dụ như nguyên anh tu sĩ, không cách nào tiến vào kim đan trong bí tàng bình thường, đây cũng là thiên đạo quy tắc. Nghe vậy, đám người nhất thời có chút trầm mặc. Chỗ kia cấm chế mọc thành bụi, giới vực liệt phùng như là thâm viên vết nước bình thường ngay tại trên địa mạch, giữ tận ngọ ngoại, hỗn độn khí giống như là suối phun bình thường không ngừng xuất hiện, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ở trong đó, có thể nói thiên hồn thạch, mệnh hồn thạch, địa hồn thạch, hỗn độn thạch khắp nơi đều có thể tăng trưởng hợp đạo tu sĩ nguyên thần chi lực, được một hai khỏa đều chuyến đi này không tệ. Trong lúc đó phía trước có rách nát trong tinh xá, truyền đến mệnh hồn thạch khí tức. Trong khu không người sông núi địa mạch cảnh sắc rất là rách nát, tựa như là một bộ không có hoàn toàn vẽ xong thủy mặc sơn thủy họa bình thường. Bởi vì tại trong khu không người, cấm chế rất nhiều, hỗn độn khí dập dờn, vô luận là tu sĩ hay là pháp khí, là không có cách nào hấp thu thiên địa thần thức, khôi phục nguyên thần chi lực. Không hổ là thời cổ đại phái, ảo diệu phi phàm. Diệp Tang thuận miệng nói, Bạch huynh này, một đường hướng bắc liền có thể, nơi đó thỉnh thoảng sẽ còn bắn ra linh quang, nhất định là có cơ duyên di địa. Có người mở miệng nói, người này ta tất chỗ chi, Diệp huynh sao đến để cập giáo ta phản đồ? Bạch Ngọc kinh nghiêng đầu, lộ ra hình như có đăm chiêu thần sắc hỏi. Trọng yếu là, người này rất có thể biết được vô sắc giới cổ tộc cùng sinh mệnh cấm khu tồn tại. Một chút tiểu đạo thống trưởng lão cũng là giật mình nhìn. Thì không anh đứng dậy, ngữ khí lăng nhiên nói, mà muốn nghịch thiên cải mệnh, là cần cực lớn nghị lực cùng thiên phú, người như vậy, trong một thời đại bên đều phi thường hiếm thấy. Xuyên thủng hư không, thẳng đến khu không người bên ngoài. Nó cực nặng không gì sánh được, lao đầu một tay nhiếp trụ mệnh hồn sau đá, cả người độn tốc đều chậm một chút. Ông Thiên Chu lao vụn vụt thời gian một nén nhang. Việc này ta cũng phi thường không hiểu, ta bổ thiên phái mặc dù trên truyền thừa cổ trong tiên vực đại phái, nhưng có thể man thiên quá hải, cùng thiên đạo chống lại, cũng là giống như châu chấu đá xe. Bạch Ngọc kinh nói, trong hai con mắt của hắn, hình như có vạn kiếp sen lôi quang lấp lóe. Thân ẩn lão tổ, có thể sống tới vô tận tuế nguyệt, đây là trái với 10 châu thiên đạo tồn tại. Theo lý thuyết, 10 châu thiên đạo khi hạ xuống lôi kiếp, thủ thiên này phạt mới đối, vì sao thiên đạo sẽ làm như không thấy? Đạm Đài Tĩnh nói ra nghi ngờ của mình. Bất quá, càng tới gần tòa kia rách nát tinh xá, sắc mặt hắn biểu lộ liền càng thống khổ. Một tên lão đầu râu bạc cắn răng một cái, chủ động mở miệng nói. Lão đầu râu bạc hít sâu một hơi, cái trán căng cứng. Diệp Tang thần biết tỏa sáng, vẫn tại tìm kiếm Thương Ngạo Hàn khí tức, hắn rất lo lắng, còn có một loại dự cảm không tốt. Diệp Tang hướng hắn nhìn lại, lão đầu này chưa bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, mà lại một bộ thọ nguyên muốn tận dáng vẻ, tại không có đột phá, sợ là muốn trở thành đất vàng một bồi. Mỗi cái tu sĩ đều có chỗ vị mệnh định tinh bản, theo kỳ môn chiêm tinh một đường tới nói, chính là 10 châu thiên đạo châu bố trí, tương đương với chiêu cáo một vị tu sĩ vận mệnh. Phong cách cổ xưa đại đạo thanh âm, quán triệt hỗn độn thông thiên linh quang, hiện tượng như vậy xuất hiện tại trong khu không người, làm cho tất cả mọi người đều phi thường để ý. Bốn phía là cuồng vũ hỗn độn khí, che mắt người mắt. Trên bầu trời, phi chu hình thành thần thức giống như sóng lớn gợn sóng bình thường khuyết tán ra đến, tại các đại thiên khuyết đại trưởng lao tu sĩ trong ánh mắt, thần thức thiên chu phi nhanh mà vào, chui vào trong hỗn độn, biến mất tại khu không người bốn. Dạng này cấm khu tuyệt địa, đừng nói Diệp Tàng bực này kỳ môn tu sĩ, Thương Ngạo Hàn một người tới này, còn không có lợi dụng cung điện trên trời kim thân liền tiến đến. Trên địa mạch, cuốn lên cao vạn trượng hỗn độn khí long quyển, toàn bộ thiên khung đều đang gào thét. Thiên Chu bên trên, đám người cũng là nhìn đến tâm kinh động phách. Chương 212, Ngọc Quỳnh Thiên, bên cạnh Đạm Đại Tĩnh, nháy nháy mắt, trong đôi mắt đẹp hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này hỗn độn liệt phùng, khách quan dĩ vãng như thế nào trở nên bén nhọn như vậy? Có người kinh hãi đạo: "Thần thức Ngọc Bích, nơi này là Ngọc Quỳnh Thiên truyền pháp đại điện." Đạm Đại Tĩnh cũng theo tới, tại Diệp Tàng bên cạnh nói ra: "Mà bây giờ mình đã thiên nhân hợp nhất, lấy Thương Ngạo Hàn thiên phú còn chưa tới cảnh giới này, hiển nhiên là bị vây ở trong cấm khu, Diệp Tàng rất lo lắng hắn. Trong vòng 7 ngày, bọn hắn trọn vẹn xâm nhập vô nhân cấm khu có cách xa trăm vạn dặm, càng lúc càng tới gần phương bắc tòa kia tạo hóa nơi cơ duyên. Các ngươi nhanh nhìn phương bắc." Cùng Vũ Kình Phong gào thét tại thiên cung, thiên hồn pháp thân giống như là ngã vào một tòa thế ngoại tiên vực một dạng. Lít nha lít nhít, giống như là châu chấu đại quân bình thường, tại hỗn độn thủy triều bên trong rẽ rùa gào thét, bọn hắn không có linh trí, trích hiểu được thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, hấp thu vạn vật sinh linh thần thức, lớn mạnh bản thân. Một chút tu sĩ nghe, lộ ra rẽ rùa thần sắc, nghi chủ mấy hơi. Pháp này tục danh bên trong có một cái tiên chữ, nếu không có khuyết đại lời nói, chẳng phải là từ thượng cổ tiên vực bên trong truyền thừa xuống pháp. Diệp Tang cười nói, thậm chí có ít người lên lui tâm, tạo hóa cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Đang ở trước mắt, lãng phí cũng là đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú rất. Đạm Đài đạo hữu sao không quan sát một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch. Diệp Tang tùy ý cười nói, tập trung chi lực không thể khinh thường, nếu là Diệp Tang một người ở đây, muốn chữa trị trận này ít nhất phải thời gian nửa tháng, mà bây giờ mấy trăm người hợp lực, ngắn ngủi nửa canh giờ, tòa này thời cổ đại trận đã một lần nữa tỏa sáng quang huy. Hô hô hô. Thiên Chu động phủ bên trong, Diệp Tàng Tâm như mặt nước phẳng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn ngồi xuống tu hành, hắn thần thức tỏa ra đi, pháp nhãn xuyên thủng tứ phương, mượn nhờ phá thể khí linh, tứ phương tìm kiếm thương ngạo hàn khí tức. Quả thật có đạo nhân hay là hiếm mệnh, chủ trừ rời đi Thiên Chu, trở về Thiên Quyết này. Không có vấn đề, đây là hợp đạo đại trận, lại có chúng ta mấy trăm tên tu sĩ ở đây trấn thủ. Nghe vậy, đông đảo tu sĩ cũng là trong lòng căng thẳng. Diệp Tàng nguyên thần có chút khuấy động, Thái Dương Thái Âm chi lực tỏa sáng, trong cơ thể hắn thiên hồn pháp thân cũng là mở ra hai mắt. Đều cho tới bây giờ mức này, không có người sẽ tùy tiện từ bỏ. Chính mình chính nghĩ chủ thời điểm, Thiên Chu bên trên chuyển đến tu sĩ tiếng kinh hô. Vậy là tốt rồi. Đạm Đài Tĩnh con ngươi nhìn thần thức ngọc bích, phía trên văn tự cổ đại trải qua gió sương, đã phi thường mơ hồ. Rất hiển nhiên, hai người này là thần thức diễn hóa ra dị tượng, cũng không phải là chân thực nguyên thần. Hắn ngay cả nửa hơi đều không có chống nổi. Bốn tòa núi cao xuống lại, môn đỉnh trên tấm bảng khắc lấy Ngọc Quỳnh Thiên ba chữ to, tàn phá không chịu nổi. Khổng lồ thần thức hình thành gợn sóng khuyết tán ra đến, Diệp Tàng Thiên hồn pháp thân mượn nhờ độn nhất pháp, trong nháy mắt đi tới mệnh hồn trên đá phương, sau đó một thanh nhất trụ. Từng sợi thần thức từ tất cả tu sĩ trong nguyên thần dập dờn mà ra, không xuống đất mạch trong đại trận. Ngọc này Quỳnh Trời hộ tông đại trận, cũng là thượng cổ trong trận pháp có chút thường gặp hợp đạo hộ linh đại trận, chỉ cần trấn áp linh vật đủ nhiều, hợp đạo tam trọng tu sĩ cũng chưa chắc có thể phá vỡ, pháp năng không tầm thường. Diệp Tàng đứng dậy bay lên không, hướng phương bắc nhìn lại. Diệp Tàng hình như có đăm chiêu đi tới. Chưa từng nghe thấy, thượng cổ đạo thống như là cá giết sang sông bình thường nhiều, lại trải qua vô tận tuyến nguyệt, nơi nào còn có cổ tịch sẽ ghi chép cái nào đó không biết tên môn phái. Thần thức tiên chu tại thương không độn bay lên, tốc độ chậm rất nhiều. Ở giữa có không ít đứng sừng sững cung điện cùng lầu các, mặc dù rất rách nát, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, ngọc này Quỳnh Trời đã từng huy hoàng, hiển nhiên tại thượng cổ thời kỳ nội tình không nhỏ, chỉ tiếc đại kiếp náo động đằng sau, dạng này hủy diệt môn phái đơn giản không nên quá nhiều. Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Diệp huynh hảo thủ đoạn. Bạch Ngọc Kinh ngưng thần cười, tùy ý nói một câu. Diệp Tàng lo lắng thương ngạo Hàn nguyên nhân cũng ở chỗ này, nàng không có lợi dụng Thiên Khuyết Đại Kim thân gia trì, lại chưa từng tu đến Thiên Nhân hợp nhất chi cảnh, muốn chưa từng người khu thoát ly, là khó khăn sự tình. Đám người còn không có kịp phản ứng, viên Tiêu Mệnh Hồn Thạch liền lơ lửng tại Diệp Tàng trước mắt. Sau 7 ngày, khu không người chỗ sâu, hỗn độn khí ngưng tụ thành tính thực chất đại dương mênh mông, tại trong cấm khu hô phong hoán vũ, khí thế rộng rãi. Thấy thế, đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng nguyên thần cuối cùng là có thể buông lỏng một hồi. Trong lòng hắn hơi rung nhịn, chỉ gặp phương xa đại địa ở náo động, bạo phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất quán triệt trên 9 tầng trời. Phương xa kia nhấc lên thông thiên con sóng lớn màu đen, không biết cao bao nhiêu rộng bao nhiêu, giống như là phủ lên cả mảnh thiên cung, nơi đó cũng là tối như ngày đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Tại hỗn độn liệt phùng lại phải thi triển thôn vệ chi lực lúc, thiên hồn pháp thân đã biến mất ở giữa không trung, quy về Diệp Tàng nguyên thần bên trong. Tại rừng trúc chỗ sâu, đang có hai tên đạo nhân đánh cờ ván cờ. Diệp Tàng nhàn đình dạo chơi đi tới, đi vào Ngọc Quỳnh chính điện bên trong. Hô hô hô. Trước đó đường, dựa vào thần thức thiên trụ, đi quá thuận, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Nhất định là chỗ sâu náo động, đã dẫn phát cấm khu dị biến. Bất quá tiêu hao cũng là không nhỏ. Một khi xâm nhập khu không người qua xa, chỉ có thể tìm kiếm trong cấm khu còn sót lại xê dịch cổ trận, lợi dụng nguyên thần quy khiếu biện pháp, trở lại mình tại quá hư ảo cảnh bên ngoài trong nhục thân. Đám người hai tay kết ấn, biến hóa không ngừng, lợi dụng nguyên thần chi lực, chữa trị Ngọc Quỳnh Thiên hộ tông đại trận. Chương 212, Ngọc Quỳnh Thiên. Ầm ầm. Cái kia hỗn độn chiều đã càng ngày càng gần, bọt nước bừng bừng, thâm thúy lại hắc ám, mỗi một phiến trong bọt nước, cái kia hỗn độn khí là phi thường ngưng thực, bốn bề thiên địa đều ảm đạm xuống, gào thét phảng phất tại vang lên bên tai. Toàn bộ sơn môn địa mạch bên dưới đều đang phát ra tiếng vang, giống như cối xay chuyển động thanh âm. Chư vị, trước thôi động môn phái này lại trận, né qua hỗn độn chiều lại nói, có hợp đạo nhất trọng tu sĩ ngưng thần đạo. Tại Ngọc Bích đỉnh cao nhất, có khắc Ngọc Quỳnh Tiên ba chữ to. Ngọc này Quỳnh Trời, có thể có vị đạo hữu nào từng nghe nói qua? Đang chuẩn bị hỏi chút gì thời điểm, Diệp Tàng đột nhiên nhìn thấy phía trên ván cửa, trong lòng mãnh kinh. Dừng trúc hốt hốt rung động, lá rụng bay tán loạn, xanh biết lá trúc có ánh sáng long lanh, mỗi một phiến đều ẩn núp lấy đại hải bình thường lực lượng thần thức. Đám người dạo bước đi tới, quan sát lên Ngọc Quỳnh Thiên rách nát môn đình đến, khắp nơi đều tràn ngập tuế nguyệt phong cách cổ xưa khí tức. Diệp Tàng thần thức có đại chu thiên trận văn gia trì, mặc dù cứng hãn, so một chút hợp đạo nhị trọng trưởng lão đều muốn lợi hại, nhưng chung quy là cũng là vừa mới bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh không lâu, cơ sở còn chưa đủ kiên cố, nguyên thần chi lực còn chưa đủ thâm hậu. Chân chính những cái kia có tạo hóa pháp truyền thừa địa phương, đều bị đáng sợ cấm chế che đậy lấy, há lại dễ dàng như vậy liền có thể bước chân. Thiên hồn pháp thân từ hỗn độn thức hải thiên nhân trong phủ độn phi mà ra, lập tức chui vào thần thức ngọc bích bên trong. Chính điện tận cùng bên trong nhất, có một tòa cao 10 trượng thần thức ngọc bích. Đó là Hỗn Độn Triều. Nguyên thần một khi bị cuốn vào trong đó, giống như là tuyên cáo tử vong. Bạch đạo hữu, nhanh tìm một chỗ di địa, đi đầu tránh đi. Diệp Tang chưa bước vào hợp đạo môn đỉnh thời điểm, Thương Ngạo Hàn đã đi tới quá hư ảo cảnh bế quan tu hành. Diệp Tang nhắm hai mắt, cảm giác thiên hồn pháp thân chứng kiến hết thảy. Cùng phong gào thét mà qua, hỗn độn khí như là lưỡi dao đâm xuyên hư không, tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, cái kia hứa lao đạo nguyên thần ngạnh sinh sinh bị xé thành vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt chôn vùi tại hỗn độn liệt phùng lối vào. Vô tận tuế nguyệt để dành, số lượng của bọn họ đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Có thể tại quá hư ảo cảnh nội thiết lập căn cứ địa lạc thống, coi như không phải truyền thừa đại giáo, cũng là có nhất định nội tình tồn tại, bởi vì tại quá hư ảo cảnh muốn kiến tạo một cánh cửa đỉnh là tiêu hao rất nhiều. Cái kia ván cờ chi đánh cờ, cùng Trung Châu dịch thiên kỳ cục đường cờ đúng là cực kỳ tương tự. Mấy trăm tên tu sĩ xếp bằng ở Ngọc Quỳnh Thiên bên trong sơn môn, bọn hắn thần thức bên ngoài phát, khổng lồ nguyên thần chi lực tựa như ngân hà sáng chói, tại trên sơn môn hội tụ. Nếu có đạo hữu muốn đánh chống lui quân, hiện tại là hồi thiên khuyết đài tốt nhất thời kỳ, thâm nhập hơn nữa một khoảng cách, sợ là muốn về cũng tạm thời trở về không được. Bạch Ngọc Kinh xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nói với mọi người đạo. Đạo thống này cổ trận có thể chống đỡ sao, có người lo lắng nói. Không có tung tích, đến cùng đi cỡ nào cấm khu di địa. Diệp Tang Tâm bên trong thở dài một hơi. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng triệt để chữa trị đại trận, chỉ là tạm thời làm hắn có thể thi triển pháp năng mà thôi. Nơi đây cấm chế đại trận sớm đã chôn vùi, cho dù có linh vật gì cùng truyền thừa pháp, đoán chừng cũng sớm bị tổ tiên cho lấy đi. Diệp Tang trong nguyên thần, thiên hồn pháp thân trong nháy mắt ly thể, chết điệt không gian mà đi. Cái kia hỗn độn thủy triều bên trong, đáng sợ tiếng gào thét bên tai không dứt, Diệp Tang pháp nhãn nhìn thấy không ít dữ tợn tàn hồn, những tàn hồn kia phần lớn đều là từ xưa đến nay chết tại trong cấm khu tu sĩ, bị hỗn độn liệt phùng thôn phệ, quét sạch tại thủy triều bên trong. Môn phái này không có danh tiếng gì, tại mười châu trong cổ tịch cũng chưa từng đề cập tới. Này hỗn độn triều phía dưới, sinh linh diệt tuyệt, không một có thể may mắn còn sống sót. Từ khi Diệp Tàng Thiên Nhân hợp nhất đằng sau, độn nhất pháp thi triển càng thành thạo, tại hắn cường đại thần thức chi lực gia trì bên dưới, pháp này bị thi triển đến cực hạn, độn tốc đơn giản đáng sợ. Nếu như không có xê dịch cổ trận, muốn theo đường cũ trở về, đi ngang qua cấm khu cơ hồ là cựu tử nhất sinh biện pháp. Ngàn trượng dáng dấp hỗn độn liệt phùng như là nhuyễn trùng bình thường leo lên tại trên địa mạch, lối vào thâm thúy lại hắc ám, giống như là thế ngoại lỗ đen trong vũ trụ bình thường, có thể đem nhìn bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ chôn vùi thành hư vô. Quá hư ảo cảnh chính là chân thực cùng hư ảo giao thoa chi địa, nhất định phải lấy mệnh hồn thạch hỗn độn thạch các loại thần thức tạo vật, mới có thể bố trí ở chỗ này đại trận, thiết lập môn đình mới được. Đem thí luyện cùng đạo pháp cùng nhau đặt ở thần thức ngọc bích bên trong, thờ đệ tử nghiên cứu tu hành. Ách a. Tốt. Nội bộ điêu long hỏa phượng, nhưng những cái kia cột đá đã bị hỗn độn khí xâm nhiễm vô cùng nghiêm trọng, hiện ra rách nát màu đen kịt. Cách xa trăm dặm chỗ liền có một tòa rách nát sơn môn, cho là cổ đại đạo thống nào đó tại quá hư ảo cảnh thiết lập môn phái, dạng này rách nát di địa tại vô nhân cấm khu bên trong tốt hơn theo chỗ có thể thấy được. Bất quá bên trong phần lớn đều không có linh vật gì cùng truyền thừa pháp. Diệp Tang cũng là đi ra đạo phủ, phóng nhãn hướng phương bắc nhìn lại. Rất hiển nhiên, Thiên Chu trong đại trận trấn áp một chút thần thức linh thạch đã nhanh tiêu hao hầu như không còn, những ngày kia hồn thạch mệnh hồn thạch chờ chút, đều là cực kỳ đắt đỏ linh vật, bổ thiên phái lại thế nào tài đại khí thô, Bạch Ngọc Kinh cũng không có khả năng như vậy lãng phí. Tàn pháp coi như tu sửa hoàn tất, pháp năng cũng chưa chắc có thể mạnh bao nhiêu, như vậy hao phí thần thức, hiển nhiên không đáng. Đạm Đài tĩnh bình tĩnh nói. Bốn bề cảnh sắc rách nát không chịu nổi, sông núi đại trạch ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy không ít hỗn độn liệt phùng đang ẩn nút, vậy cũng là nguy hiểm tuyệt khu, một khi bị hỗn độn liệt phùng thôn phệ chi lực để mắt tới, nguyên thần khó mà đào thoát. Bất quá, bàn tay kia lớn nhỏ mệnh hồn thạch lại là hoàn hảo không chút tổn hại, phiêu phù ở giữa không trung, tỏa ra diệu hoa. Diệp Tăng cũng là nhắm mắt, pháp nhãn của hắn quan sát đến tòa này đạo thống hộ tông đại trận, tàn phá không chịu nổi, nhưng cũng là có thể chữa trị, tránh đi hỗn độn chiều không là vấn đề. Diệp Tăng cũng không nói nhảm, đầu ngón tay kiếm khí hiện hiện, đem mệnh hồn thạch một phân thành hai, một nửa nhét cho Bạch Ngọc Kinh. Dù sao, hắn còn muốn lưu rất nhiều linh vật, tương lai tại thần hồn giới kiến tạo bổ thiên phái môn đình đâu. Hỗn độn khí tràn ngập, che đậy thiên cung, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Đại trận các nơi trong trận nhãn nhiếp ra thông thiên linh quang, những cái kia lực lượng thần thức dần dần hội tụ, sau đó giống như bắt móc ngược bình thường, đem toàn bộ sơn môn cho che lại. Có đạo nhân từng tại trong cấm khu bị vây trăm năm, mới tìm đến cổ trận, thoát ly nơi đây. Diệp Tàng nguyên thần độn tốc quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều không có nhìn thấy hắn là như thế nào làm được, chỉ cảm thấy một trận khổng lồ thần thức chi phong thổi qua, cái kia mệnh hồn thạch liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Diệp Tàng híp mắt, đánh giá thần thức ngọc bích. Nhưng cái này linh vật bây giờ đang ở liệt phùng mấy trượng bên trong, không ai có lá gan này, liều chết đi lấy cái này linh vật. Đám người chữa trị đại trận sau, lúc này mới có thời gian dò xét tòa này thượng cổ đạo thống môn đỉnh. Diệp Tang cùng trời hồn pháp thể sát tinh thần ý tương liên, hắn điều khiển pháp thân vững vàng độn phi mà đi, rơi vào tiên đạo thượng. Hình ảnh nhất chuyển, tựa hồ đi tới một mảnh thần thức diễn hóa ra trong thiên địa, trong ngọc bích này hiển nhiên là một chỗ tấp vung giới. Thượng cổ đạo thống truyền thụ đệ tử chi pháp, phần lớn đều là lợi dụng như vậy hình thức. Lần này mới bất quá xâm nhập cấm khu vạn dặm xa, liền gặp đáng sợ như vậy hỗn độn liệt phùng, đám người không khỏi có chút tim đập nhanh. Một tên là người thanh niên, dung mạo tuấn lãng vi phạm. Một tên khác thì là một vị lão giả râu bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bạch Ngọc Kinh cũng là nhíu mày, hắn thúc dục thần thức thiên chu, rơi vào phía trên đại địa. Bên cạnh Đạm Đài tĩnh thấy thế, lên tiếng nói, cái kia linh vật như vậy tới gần hỗn độn liệt phùng, Diệp huynh nhưng phải coi chừng. Sau đó tự hành ở trên trời truyền trong động phủ bế quan luyện hóa tu hành đi. Nhiều nhất còn có nửa ngày, cái kia hỗn độn thủy triều liền sẽ nhào tới. Diệp huynh thử một chút chẳng phải sẽ biết nói. Đạm Đài tĩnh dư quang nhìn Diệp Tàng, bình tĩnh nói, đám người chính nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Tàng ánh mắt thì là một mực đặt ở viên kia mệnh hồn trên thạch thân. Vừa dứt lời, đám người chỉ cảm thấy thiên chu bên trong một trận cuồng phong nhấc lên. Nghe vậy, Diệp Tàng tâm niệm khẽ động. Diệp Tàng ngắm nhìn một phía, chỉ gặp đại thiên trải rộng thất thải tường vân, bốn bề xương trắng mông lung, cách đó không xa còn có một tòa tiên đảo, phiêu phủ ở thất thải tường vân phía trên sinh trưởng thủy lục sắc cây trúc, cực kỳ bắt mắt, có chút dập dờn thần thức chi khí ngưng tụ thành tính thực chất, giống như là gợn sóng khuyết tán tứ phương. Thiên chu trong đại trận linh vật đã hao hết, đằng sau đường, muốn các vị đạo hữu chính mình đi. Bạch Ngọc Kinh phất tay áo, ngưng thần nói với mọi người đạo. Chương 213, Diêm La, nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn đi ra vạn dặm xa, tại đường tắt một tòa đèn kịt rách nát sơn cốc sau, có dị biến phát sinh. Nàng hỏi người xung quanh, đều không có nhìn thấy hắn tên sư huynh kia là thế nào biến mất. Chỉ sợ Diệp Khôi thủ không đáp ứng. Một vị đông thắng tu sĩ lạnh không được nâng lên Diệp Tàng, châm chọc khiêu khích nói. Bốn phía tiên vụ dần dần lên, từ phương xa quét ngang mà đến, dần dần xuống lại cả hòn đảo nhỏ, đem nó đẩy lên cựu tiêu thiên ngoại ngao du. Khuất sư minh. Lúc trước phát ra tiếng kêu thảm nữ đệ tử kia, hiển nhiên nhận ra như thế thanh niên, chính là trong đội ngũ biến mất đạo nhân. Quá hư ảo cảnh không thể so với kim đan còn sống nguyên anh bí tàng loại hình tồn tại, nơi này bản thân liền là một tòa độc phủ, Diệp Tàng ở chỗ này sẽ thu chút thủ đoạn, hắn cũng không thích gây nên không hiểu biến số, dẫn đến tu hành lộ bị ngăn trở, tại quá hư ảo cảnh, phát sinh cái gì quỷ quệ sự tình đều không kỳ quái. Chân trời tối xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này đã rời đi thần thức trời thuyền, con đường sau đó cần nhờ chính mình đi mới được. Hỗn độn bọt nước vẩy ra, mỗi một phiến bọt nước khuấy động mà lên, đều hình thành đáng sợ hỗn độn bão tố, giọt mưa kia lớn chừng cái đấu, nội bộ ẩn nút hỗn độn khí, có thể tùy tiện xuyên thủng quá hư ảo cảnh nội thần thức diễn hóa ra núi lớn, uy thế quả thực đáng sợ, cái này nếu là đánh vào tu sĩ nguyên thần trên thân, không chết cũng phải tàn phế. Diệp Tàng tâm bên trong không khỏi có chút đáng tiếc, về phần là một đạo nào đường cờ, Diệp Tàng còn không xác định, lúc đó ở chính giữa châu cổ giáo thời điểm, hắn chỉ có tiến vào đại chu thiên đường cờ, đối với mặt khác đường cờ chỉ là kiến thức nửa đời. Nửa hơi sau, hắn tựa hồ tìm được cái gì, ở trung quanh dạo bước. Tới. Có đạo nhân ánh mắt kinh hãi đạo. Bạo lên lộ tại không gian bên ngoài, người này thủ chi chu lập tức phát cuồng. Nghe nói, không ít người cũng là hướng Diệp Tàng ném đi kiêng kỵ ánh mắt. Ngàn vạn lũ hồn, chết hết cấm khu. Động tĩnh khổng lồ, giống như là trời đều sụp đổ bình thường, đám người trừng lớn hai mắt, chỉ nhìn thấy dưới chân địa mạch đều tại phân liệt ra đến, đinh thai nhức óc tàn hồn gầm rú tràn ngập bên hai bờ, quấy nhiễu thần thức của bọn hắn. Rất nhiều cương vực hình thành thiên thai cũng là thiên kỳ bách quái, hỗn độn triều chỉ là trong đó phổ biến nhất một loại cấm khu thiên thai, mặt khác còn có thần thức phong bạo loại hình càng đáng sợ giết họa tồn tại. Mưa gió nổi lên, bốn phía từ từ yên tĩnh trở lại, bình tĩnh có chút quỷ dị, làm cho lòng người sinh khó chịu. Cái này hỗn độn triều quy mô, so ta trước kia gặp phải cái kia mấy lần còn muốn đáng sợ. Một tên hợp đạo nhất trọng lão giả nói ra, tựa như là huyết thần thụ lâm nội phát sinh một dạng. Cái kia đạo thông thiên hỗn độn thủy triều, đang lấy thông thiên chi thế, áp bách mà đến. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, sinh linh này cùng người thanh niên nguyên thần cùng nhau tiêu tán, hóa thành hỗn độn khí quy về hư không. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Có người đề nghị, Diệp huynh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đạm Đài Tĩnh hình như có giống như nghĩ mà hỏi. Diệp Tàng ngay tại phía trước đi tới, đội ngũ sau đột nhiên có nữ đạo nhân kinh hại âm thanh truyền đến, lộ ra càng chói tai. Diệp Tàng một tay che sau, bấm tay mà quấn. Bàn đá ghế đá bỏ đầy dấu vết tháng năm, phong cách cổ xưa khí tức nồng đậm phi phàm. Thiên hạ này đại thế đã cùng thượng cổ khác biệt, không thể hoàn toàn dựa theo cổ pháp tới tu hành, nếu không sẽ chỉ trở thành trên con đường tu hành gông cùng xiềng xích. Chúng ta đồng hành, được truyền thừa pháp cùng hưởng, như thế nào? Có tu sĩ nói ra. Nghe vậy, có người trầm mặc không nói, có người gật đầu đáp lời. Những người kia, tựa như là hỗn độn khí bình thường, biến mất vô tung vô ảnh, không có để lại bất luận manh mối gì. Nghe vậy, đám người cũng là đã nhận ra cái gì, nhìn chung quanh kiểm kê nhân số. Diêm La Đảo. Diệp Tàng hơi nhướng mày, khổng lồ nguyên thần chi lực thu lấy. Trong đội ngũ trọn vẹn thiếu đi 27 người. Đột nhiên, thê lương kinh khủng tiếng giống truyền đến, cùng một người tu sĩ chói tai tiếng kêu thảm thiết. Phát hiện, nơi này không gian tại có chút kích thích. Đợi ngày sau có thời gian, cho dù tốt sinh nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch. Cái này không tra không biết, tra một cái giật mình. Nhất định phải tìm kiếm biến số, tại cổ pháp cùng đương thời pháp bên trong không ngừng biến đổi, bước ra thích hợp bản thân, cũng thích ứng tương lai đại thế hợp đạo pháp, đây mới là căn bản. Các vị đạo hữu, chống nổi nhất thời một lát liền có thể. Có người hô lớn. Vô nhân cấm khu bên trong biến số rất nhiều. Thái âm pháp kiếm cùng thái dương pháp kiếm từ nguyên thần của hắn bên trong độn phi mà ra, hình thành nguyên thần chi lực vờn quanh bốn bề. Diệp Tàng mặt không thay đổi nhìn bọn hắn, nói thiên hạ cơ duyên, người có tài có được, tại hạ sẽ không làm cấp độ kia hảo mưu lợi đoạt sự tình, nhưng có đạo hữu như muốn gây bất lợi cho ta, liền đừng trách Diệp Tàng vô tình. Hô hô hô. Bạch Ngọc Kinh giờ phút này thấy thế, lại là đi ra hát mặt trắng, hắn ngược lại tốt, lôi kéo các phái tu sĩ, nó bây giờ danh vọng tại tu sĩ cùng thế hệ nơi đó phi thường cao, cơ hồ cùng người người đều là bằng hữu. Bất quá, nhìn châu chấu đá xe, nhưng cái này hợp đạo đại trận vẫn là vô cùng vững chắc. Rầm rầm. Nương tụ thành thực phát triển hộ linh che đậy, lộ ra kín không kẽ hở, giam cầm tứ phương không gian. Diệp Tàng thần thức tỏa sáng, khép mắt ngắm nhìn bốn phía, pháp nhãn xuyên thủng tứ phương. Diệp Tàng không để ý đến bọn hắn, đội bay ở đội ngũ phía trước nhất. Người này thủ chi chu, chính nằm nhòe một tên thanh niên đạo nhân trên thân, người sau hai mắt vằn vện tia máu, trên thân quấn quanh lấy thần thức tơ bạc, không thể động đậy. Bạch đạo hưu nói có lý, lão hủ rất tán thành. Có trưởng lão nói, trong cấm khu, không gian cùng thời gian cũng không thể theo lẽ thường kết luận, bọn hắn có lẽ là bước vào hỗn độn nghịch lưu bên trong. Có hợp đạo nhất trọng trưởng lão nói ra. Đám người không có hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp tại nguyên chỗ đứng vững, dự quang tứ phương. Mới vừa cùng ta đồng hành sư huynh, không thấy. Nữ tử kia sắc mặt hơi trắng bệnh, kinh hãi ngắm nhìn bốn phía đạo. Nàng thân sắc căng cứng, không có phát hiện nửa nén hương trước còn tại cùng nàng đàm luận pháp đồng hành sư huynh, vậy mà biến mất không thấy. Diệp Tang có thể tại trên bàn cờ kia, cảm nhận được như là sơn hải giống như áp bách mà đến lực lượng thần thức, mỗi một con rơi xuống, mảnh này tấp vung trong giới thiên khung đều đang run rẩy. Một đen một trắng trên bàn cờ dần dần rơi xuống, cái kia rõ ràng là dịch thiên trong ván cờ nào đó một đường trận văn, Diệp Tang cẩn thận quan sát tôi diễn, lại trông thấy cái kia cờ thế càng ngày càng mơ hồ. Cùng dịch thiên trong ván cờ nào đó một trận thế rất tương tự, có lẽ là thoát thai từ tòa kia chân tiên ván cờ, chỉ là vô tận năm tháng trôi qua, trở nên tàn phá không chịu nổi, còn thừa không có mấy. Trên bàn cờ, tinh la dày đặc, đen trắng song tử giang khắp nơi, bệnh ra tựa như ngân hà tinh không giống như mỹ cảnh. Bạch huynh lời ấy lại vừa bất quá. Đến đều tới, Diệp Tang trực tiếp tỏa sáng thần thức, đem tòa này ngọc quỳnh ván cờ nhớ kỹ, khắc sâu tại hỗn độn trong thức hải. Gào thét, cái này, đây là sinh linh gì? Tốt xấu cũng bước vào hợp đạo môn đỉnh, sao đến còn như là những vãn bối kia bình thường, nhất kinh nhất sạng. Có trưởng lão cao mày nói, Cái này không khỏi để cho người ta lông tơ sợ hãi, trong lúc nhất thời, một vòng không khí khủng hoảng tại trong đội ngũ tràn ngập. Cùng phong quét sạch, hỗn độn sóng lớn ngập trời, Diệp Tang hiện tại tựa như là tại vô ngần trong biển rộng thuyền nhỏ, chống cự lấy phong bạo cuốn tới sóng lớn. Diệp Tang nguyên thần chi lực thì là rơi xuống cái không, người sau lông mày nhíu lại, hình như có đam chiêu. Diệp Tang thiên hồn pháp thân phảng phất giống như là bị giam cầm ở rừng trúc trung ương, thúy lục sắc lá trúc hốt hốt mà rơi, thanh phong chợt chợt. Hỗn độn chiều đến nhanh đi cũng nhanh, đành phải nửa nén hương sau, đạo này thông thiên sóng lớn cũng đã dần dần biến mất ở hậu phương. Cái kia hỗn độn thủy triều rốt cục đánh tới. Tám cái lông sủ tay chân như là lưỡi dao của vũ, chạm tại thanh niên này trên thân, tốc độ cực nhanh, tên này quất sư huynh nguyên thần lúc này liền bị xé thành mảnh nhỏ. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, đôi mắt khẽ run, có chút tim đập nhanh nhìn đi xa sóng lớn. Muốn biết được cái này cờ thế cụ thể diễn hóa, còn phải ngày sau tìm cơ hội hỏi một chút Tần Tích Quân. Vâng. Người thanh niên cùng lão giả đánh cờ, đối với dạo bước đi tới Diệp Tảng nhìn như không thấy. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, đầy trời tất cả đều là sát ý đáng sợ cùng hỗn độn khí dập dờn. Trên người nó sát ý, quái vật này là từ Diêm La đảo mà đến. Một tên trưởng lão lớn tiếng nói, còn có mấy trăm tên tu sĩ cộng đồng chống cự, ngược lại là không có ra cái gì được rẽ. T. Đây là Diệp Tảng chưa từng sắc giới cổ tộc nơi đó có được kinh nghiệm, giờ phút này phát sinh quỷ dị tình huống, cùng những cái kia vô sắc giới cổ tộc ngược lại là có mấy phần cùng loại. Bọn hắn giống nhau là ẩn nút tại không gian hỗn độn bên dưới, nhìn không thấy sợ không được. Nhưng ngươi có thể rõ ràng phát giác được, bọn hắn ngay tại bốn bể. Bọn hắn đều là sánh vai mà đi, chưa từng nửa bước rời đi. Mới xâm nhập hơn nửa canh giờ, có người liền thần không biết quỷ không hay biến mất, mà lại bọn hắn còn không có phát giác được. Một đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, ánh mắt kinh hãi. Bốn phía đã đưa tay không thấy được năm ngón, phần lớn là bởi vì hỗn độn khí ảnh hưởng, đại trận không cách nào hoàn toàn ngăn cách tất cả hỗn độn khí, cái đồ chơi này là khai thiên tích địa sản phẩm, chỉ cần có giới vực tồn tại, hỗn độn khí nương theo mà sinh. Ánh mắt của mọi người theo sát phía sau. Ho ho ho. Chủ yếu nhất hay là những tàn hồn kia bị ngăn cách tại ngoài đại trận. Những cái kia đến không hết tàn hồn đũ hồn là đáng sợ nhất, bọn hắn đã từng đều là một vị nào đó tu sĩ cường đại thể nội tam hồn thất phách, thậm chí còn có thể thi triển bọn hắn nguyên bản hợp đạo thần thông, chính là trong cấm khu uy hiếp lớn nhất. Chư vị đồng đạo, cái này quá hư ảo cảnh cổ đại truyền thừa pháp, phần lớn là tham khảo sử dụng, làm sống yên phận gốc dễ, trăm hại mà không một lợi. Nếu là đúng phương pháp, không bằng mời các nhà cùng xem, khám phá pháp luận, tăng tiến đạo hạnh. Bạch Ngọc Kinh nói ra. Đạm Đài Tĩnh đã đi ra đại điện, Diệp Tàng cũng theo sát phía sau đi theo. Cấm khu bắc địa, nhiều nhất còn có mười mấy vạn dặm khoảng cách. Ngay cả nguyên thần của bọn hắn chi lực đều không có phát hiện dị dạng, bao quát Diệp Tàng ở bên trong, pháp nhãn cũng không có bắt được cấm chế gì tồn tại. Diệp Tàng tâm bên trong nghĩ đến, nhất làm cho hắn lo lắng hay là Thư Ngạo Hàn. Đám người một bên đàm luận, một bên hướng phương bắc mà đi. Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, cũng là bấm ngón tay suy tính một phen. Đang nghĩ ngợi, giới ngoại truyền đến động tĩnh khổng lồ. Khi Diệp Tàng hoàn hồn trở lại thời điểm, trong lúc nhất thời vạn vật đều lại, rừng trúc cũng đình chỉ chập chờn, người thanh niên cùng lão giả không biết lúc nào biến mất không thấy. Những cái kia hỗn độn liệt phùng nằm tại sông núi ở giữa, tĩnh mịch tí mắng. Có lẽ là bởi vì vừa mới trải qua hỗn độn thủy triều nguyên nhân, bọn hắn lộ ra càng bình tĩnh. Hắn thông thiên pháp nhãn mở rộng, tại sông núi đại trạch ở giữa quan sát, phá thể khí linh cũng tại tỏa sáng thần thức, tìm kiếm hủy nặc kiếm khí tức. Diệp Tang bọn hắn cảm giác được địa mạch đều đang run rẩy, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, quanh quần hỗn độn khí dập dờn, bất quá đại bộ phận bị sơn môn hợp đạo đại trận chống cự tại bên ngoài. Tại tuần này bị, thời gian không gian phảng phất đều đình chỉ lưu chuyển, phi thường kỳ lạ thần thức hoàn cảnh. Tại Diệp Tang trong ánh mắt, hai người kia đánh cờ tốc độ dần dần tăng tốc, thân ảnh cũng biến thành mười phần mơ hồ mông lung, có chút thấy không rõ rõ ràng. Diệp Tang tâm niệm khẽ động, thiên hồn pháp thân lập tức rời đi ngọc bích, quy về nguyên thần bên trong. Trong chốc lát, ngọc này quỳnh trời hộ tông đại trận bị bọn hắn thôi động đến cực hạn, pháp năng đã toàn bộ tỏa sáng, bị ép khô một tơ một hào đều không thừa. Nghĩ đến lần này qua đi, đại trận này liền muốn triệt để hủy diệt. Bạch Ngọc Kinh cùng Đạm Đài Tĩnh hai người cũng là cao mày, ngắm nhìn bốn phía. Chư vị, còn xin theo ta thôi động đại trận. Bạch Ngọc Kinh bay lên không, quan sát sơn môn địa mạch, nghiêm nghị nói. Phía ngoài bầu không khí vô cùng ngột ngạt, chân trời hiện ra tối tăm mở mịt chi sắc, cách đó không xa bọt nước dậy sóng, chói tai bén nhọn tàn hồn gào thét gầm rú. Diệp Tang chậm rãi dạo bước, đi tới đen kịt một màu đất trống chỗ, bước chân hắn bay lên không, từ trên xuống dưới quan sát nơi đây. Bốn bề tĩnh mịch không gì sánh được, sông núi đại trạch giống như là rách nát tranh sân thủy, thiên khung bị màu nâu xám hỗn độn khí che đậy, chỉ để lại tòa kia ván cờ lặng lặng đặt ở trong rừng trúc, lộ ra mười phần cô tịch. Bên trong vùng không gian này sinh linh bị Diệp Tang ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài, là một cái dương nhanh múa bước, tương tự hình người chi chu quái vật, nó mọc ra mặt người, răng nhanh chạy xuống đen kịt tiên huyết. Trong thoáng chốc, giống như là qua một thế lâu như vậy, lại như là lá trúc rơi xuống đất một cái chớp mắt. Diệp Tang ánh mắt ngưng lại lấy. Hắn gái chán linh khiếu triển khai, thông thiên pháp nhãn chi quang cẩn thận quan sát không gian bốn phía. Đám người không có lãnh đạo, sắc mặt trịnh trọng tỏa sáng thần thức. Những tu sĩ kia, phần lớn đều là Đông Thắng đạo nhân, bọn hắn đối với Diệp Tàng lại kiên kỵ vừa hận. Diệp Tàng lập tức tỏa sáng khổng lồ lực lượng thần thức, chấn áp tới, nhưng mà người này thủ tơ nhện không chút nào làm mà thay đổi, cho dù nhà mình thần thức chi thân cũng muốn sụp đổ, vẫn như cũ không quan tâm xé nát thanh niên tu sĩ này. Chương 213, Diêm La. Thần thức này ngọc bích đó là Ngọc Quỳnh phái truyền pháp chi địa, vốn nên tại ván cờ đằng sau, có đạo thuật thất lạc mới là, chỉ bất quá Diệp Tàng đợi một lúc sau vẫn không có truyền thừa pháp hiển hóa, nhìn nhưng đã dưới sự bảo mòn của năm tháng tiêu tán thành vô hình. Mỗi cái cách một đoạn thời gian, hoặc là có cái gì tạo hóa cơ duyên xuất thế, đều sẽ dẫn phát cấm khu thiên thai hình thành, đây là không cách nào tránh khỏi. Phát sinh cái gì, ngươi đột nhiên kêu to cái gì? Hỗn độn chiều, như vậy quy mô cấm khu thiên thai, nhất định là có đầu nguồn chỗ. Diệp Tang tâm bên trong nghĩ đến. Bởi vì cổ đại tu sĩ hợp đạo pháp cùng bây giờ vẫn còn có chút khác biệt, liền nói Diệp Tàng Thái Âm Thái Dương xuất khiếu quyết, pháp này mặc dù ảo diệu, nhưng kiếp trước cũng thành Diệp Tàng không cách nào đột phá đạo đài gông cùng xiềng xích. Lời vừa nói ra, tên kia Đông Thắng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Phương Bắc cấm khu, trước đó không lâu còn có linh quang hiện lên, chỗ kia đến cùng có cái gì cơ duyên, sư tỷ nói không chừng liền bị vây ở đó bên trong. Sau nửa canh giờ, động tĩnh kia càng lúc càng lớn. Đó là một tòa quanh năm phiêu phù ở cấm khu chỗ sâu tuyệt địa, không rõ lai lịch, nghe nói cùng thượng cổ đại thánh thời kỳ Cửu U Diêm La có quan hệ. Dương Trúc nổi lên cuồng phong, không gian bốn phía không ngừng rung động, như là hồ lớn bên trên sóng nước gợn sóng bình thường. Có khi, có lẽ có thể từ một cái góc độ khác quan sát không gian hỗn độn. Diệp Tàng thuận miệng nói. Chương 214, Cửu U, TTT. Phốc phốc. Trong tiểu sơn cốc, chúng đạo nhân như là kiến bò trên chảo nóng bình thường, hướng bốn phương tám hướng tối lui bốn. Tu sĩ nguyên thần nếu là chạm tới, tất nhiên đau đến không muốn sống. Đội ngũ sau cùng vương, một mảnh nhìn thường thường không có gì lạ trong không gian, đột nhiên truyền đến thật lưa thưa căn xé âm thanh. Vừa rồi người kia thủ chi chu, tràn ngập lén lút chi khí, cũng không phải là bình thường thần thức sinh linh, trừ cái kia Diêm La đảo bên ngoài, sẽ không còn có cái thứ hai địa phương sẽ sinh ra sinh linh như vậy. Đây cũng là một đầu thông thiên đại đạo, thời cổ 24 tòa tiên vực bên trong, có một tòa tiên vực đặc thù nhất, được xưng là Diêm La tiên vực khống chế thiên hạ lén lút, vạn linh vong hồn. Có chút đạo nhân thực lực không đủ đạo nhân coi như nguy rồi, nguyên thần bị những quỷ kia tùy khí áp bách run rẩy không chỉ, linh mục hiện đầy tơ máu, như là mất hồn bình thường. Phía trước địa mạch bên trên một màn, để Diệp Tàng thần sắc run lên. Tu sĩ nhân loại tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đám người nhìn lại, thấy cũng là mất tích những tu sĩ kia. Có thể nói, bây giờ quá hư ảo cảnh nội vô nhân cấm khu hình thành, cùng Cửu U thoát không khỏi liên quan, những cái kia chết đi hợp đạo tu sĩ nguyên thần, đều sẽ quy về quá hư ảo cảnh nội Cửu U bên trong, như thế đã lâu trong năm tháng, có trời mới biết chỗ kia khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, tu sĩ nhục thân vẫn là không cách nào bước qua hợp đạo môn đỉnh, lại tới đây. Nhưng, chém chi không hết giết chi không dứt. Những địa phương kia, thậm chí so táng tiên giới biển quỷ huyệt còn kinh khủng hơn, bọn hắn chỉ là một mực tại Thập Châu địa ẩn nút, còn chưa hoàn toàn hiện thế, chính là to lớn tai họa ngầm một trong. Diệp Tang thần sắc cũng là mười phần nghiêm trọng, tay trái nắm lấy Thái Âm kiếm, tay phải cầm Thái Dương kiếm, cảnh giác bốn phía. Đó là một chỗ to lớn hố trời, pháp nhãn nhìn lại, hố trời này độ rộng đã vượt qua vạn trượng, hẳn là bị một viên thiên ngoại sao băng ngạnh sinh sinh ném ra tới. Mọi người ở đây lập tức thần thức tỏa sáng, cẩn thận quan sát lên phương viên địa giới đến, từ khác nhau phương hướng cùng góc độ, khám phá không gian hỗn độn. Khí linh này tựa hồ rất ưa thích bạch cốt chân nhân bạch cốt kia pháp kiếm bộ dáng, nguyên thần của mình trực tiếp diễn hóa thành bạch cốt kiếm, đột phi mà ra, vòng quanh Diệp Tàng thân thể của bay. Diệp Tàng cũng chỉ có thể hộ tống hắn xâm nhập mấy ngàn trượng, bởi vì nơi này hỗn độn khí quá nồng nặc, Diệp Tàng chưa tu được thiên đạo pháp nhãn, có thể xuyên thủng sâu như vậy, hoàn toàn là dựa vào đại chu thiên trận văn cùng kinh phách trận, để cho mình thần thức đã cường đại đến hợp đạo nhất trọng cực điểm, lúc này mới xâm nhập xa như vậy. Con quỷ kia tuy sinh linh vừa phóng ra đến, liền trực tiếp lăng không bị chém, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Trang diện nhất thời hỗn loạn đứng lên, sơn cốc nho nhỏ bên trong, khắp nơi đều là đèn kịt thâm thúy quỷ khí, che mắt người mắt, để cho người ta đầu váng mắt hoa, nguyên thần kiềm chế không gì sánh được. Hắn chuẩn bị tiến về hố trời phía dưới, lúc này phá thể khí linh vậy mà mở miệng nói chuyện, thân kiếm run rẩy, ngắt ở Diệp Tàng trước mặt, phát ra trẻ con bình thường thanh âm. Từ từ, bọn chúng bắt đầu từ không gian hỗn độn bên trong đi ra, từng cái dương nhanh muốn bước, làm cho người lạnh mình. Trên ven đường, không ngừng có mặt khác lén lút sinh linh từ trong cái khe đi tới, ý muốn đem Diệp Tàng trấn áp, nhiều lần hiểm lại càng hiểm, kém chút nguyên thần bị hao tổn. Chỉ gặp nó đầu ngón tay thanh liên nở rộ, bá đạo lực lượng thần thức bao phủ chân trời, từ đó kia nguyên thần thanh liên bên trong, vô số chuôi pháp kiếm bay nhiếp mà ra, khí thế như hồng hướng hắc nha đánh tới. Sau đó, tại Diệp Tàng nhìn bên dưới, hắn phá không mà đi, Diệp Tàng thuận thế điều khiển Thái Dương cùng Thái Âm hai thanh thần thức pháp kiếm, bảo vệ nó đứng dậy. Mặc kệ là sơ thủy địa vô nhân cấm khu, hay là tam trọng trong giới vô nhân cấm khu, đều từng có đạo nhân quan sát qua đảo này một góc. Thượng cổ cửu đại thánh trước thời kỳ, địa mạch cửu huyền xưng là cửu u, khi đó, cửu u bên trong còn không có nhiều như vậy ma đầu tồn tại. Nó chính là thượng cổ đại địa cực sâu chi địa, tịch liêu ưu tĩnh, phần lớn là lén lút vong hồn du đắm chỗ. Chúng đạo nhân hợp lực đối phó thời gian một nén nhang, những sinh linh kia số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Nghe được Diêm La đảo tên này hủy, chúng đạo nhân đều là thần sắc khẽ giật mình, lông mày nhíu lại. Cổ khí tức lạnh như băng kia càng nồng nặc, đây là lén lút bọn họ phát ra, như là tử vong thi thể bình thường. Cái kia hắc nha chói hai kêu to lấy, hai cánh chấn động, tốc độ cực nhanh mau né đến. Những sinh linh kia, xa xa so Diệp Tàng bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, một mực trốn ở không gian hỗn độn bên trong, cùng nhau đi tới, bọn hắn vậy mà không có trước tiên phát hiện. Chẳng lẽ lại cái kia phương Bắc cấm khu động tĩnh, là từ trên hòn đảo kia truyền tới? Có đạo nhân run sợ đạo: "Ta đến vì ngươi hóa giải." Từng cái quỷ quật thần thức sinh linh bị nhiếp đi ra, bọn hắn hình thù kỳ quái, có đầu người thân rắn, có dứt khoát là một chút thi thể tàn chi mở ra, để cho người ta dùng mình. Có thượng cổ đạo nhân nhờ vào đó tu hành, thành tựu thiên nhân vị trí, càng có thể đứng hàng thiên ban. Diệp Tang chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đều tại không bị khống chế run lên, suy nghĩ cũng biến thành hơi chút chậm chạp. Thiên hồn pháp, hỗn độn khí ở nơi đó dập dần, như là sông lớn bình thường chảy xuôi, phía dưới kia khí tức băng lãnh tới cực điểm, chính là một cỗ thấu xương ý lạnh, phản phất có thể quán triệt người thần thức. Diệp Tang cau mày, độ dây như năm. Đảo này quanh năm du đãng tại cấm khu tuyệt địa, không đơn thuần là sơ thủy địa, có hợp đạo tam trọng trưởng lão, từng tại thần hồn giới cũng nhìn thấy qua. Nghe nói, là Cửu Vũ Diêm La tiên vực di địa. Có đạo nhân trầm giọng nói, đợi sau nửa canh giờ, phá thể khí linh rốt cục đi ra, Diệp Tang nhìn nó khí thân, đã là vết thương chồng chất, những cái kia hỗn độn khí như là nhuyễn trùng bình thường, leo lên tại hắn khí trên thân, không ngừng từng bước xâm chiếm nguyên thần của nó. Hắn nguyên thần trải rộng vết thương, nhìn muốn bị xé nát bình thường, một cái to lớn hắc nha đang dùng lợi chảo sinh sinh ôm lấy nguyên thần của hắn, hóa thành lưu quang màu đen, chỉ lên trời khung cực tốc mà đi. Chương 214, Cửu U. Ông. Bốn bề cái kia lăng lệ cảm giác rất là giảm bớt, nhưng cùng lúc, Diệp Tàng cũng cảm giác mình nguyên thần chi lực như là mở áp đập lớn bình thường, lật út mà ra, tiêu hao cực nhanh. Hắn không có lãng phí thời gian, chân đạp độn nhất pháp, lập tức thả người nhảy lên, thân ảnh biến mất tại lối vào. Nhưng quá hư ảo cảnh, nhưng không có ma đầu. Nhanh tìm kiếm bốn bề, nhất định là còn có rất nhiều sinh linh như vậy ở nút, coi chừng ứng đối. Rốt cục rơi vào hố trời dưới đáy, phía dưới là một đầu băng lãnh đen kịt vô biên sông lớn, hướng chảy địa mạch tứ phương, tràn ngập tử vong lại khí tức băng lãnh. Tại vô nhân cấm khu bên trong, trừ những cái kia có tạo hóa cơ duyên tồn tại thiên thần độc phủ, địa phương khác không cách nào tu hành, bởi vì tất cả đều là hỗn độn khí, một khi luyện hóa nói, nguyên thần sợ không phải đều muốn quy về hư không, trầm luân tại thái hư hỗn độn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ho ho ho. Không ổn a, đây là thọc những cái kia thần thức lén lút ha ổ, đếm như thế nào số lượng càng ngày càng nhiều. Diệp Tàng thi triển độn nhất pháp, một đường hướng bắc lao vùng vụt, lấy hắn độ tốc, tự nhiên có thể đem trong tiểu sơn cốc lén lút sinh linh cho hất ra. Bởi vì ở hố trời bên trong, Diệp Tàng nhìn thấy trôi nổi thiên thạch hải cốt. Hắn không nói hai lời, lập tức thi triển độn nhất pháp, nguyên thần cực tốc độn phi mà đi. Nghe nói, Diệp Tàng thần sắc cực kỳ ngưng trọng suy tư mấy hơi, ổn định tâm thần, không cần trầm luân trong đó. Đạm Đài tĩnh vung lên phát trần, thanh âm phảng phất xen lẫn thiên thần đạo âm, quanh quẩn tại trong tiểu sơn cốc. Nơi này đã bị lén lút khí che đậy. Diệp Tàng mã không ngừng bó, quấn quanh thái dương hơi thở pháp trưởng lăng không nắm chặt, cẩn thận đưa nó khí thân hỗn độn khí toàn bộ của rửa. Diệp Tàng không có tùy tiện đi vào, xếp bằng ở trên cự phòng, tế ra phá thể khí linh. Diệp Tàng hét lớn một tiếng, không nói hai lời trực tiếp tế ra thiên hồn pháp thân. Ngay cả Diệp Tàng đều như vậy cố hết sức, cẩn thận sắc căng cứng mới có thể tránh mở, mặt khác đạo nhân sợ là cựu tử nhất sinh. Đám người còn không có tử người kia thủ chi chu kinh đều bên trong tỉnh táo lại, lại khác thường trạng phát sinh. Toàn này ổn nhị si mà, tại quá hư ảo cảnh thế nhưng là cực kỳ nổi danh tồn tại. Lưu lại nó. Có người hô lớn. Địa mạch dần dần hiện ra màu đen kịt, vạn vật cô quạng, là một mảnh chết hết khí tức, Diệp Tàng bên thai đều tịch liêu xuống tới, khu không người tiếng gió cũng tan mất. Bạch Ngọc Kinh kéo lấy thanh liên, tại trong sơn cốc đột phi, vẻ mặt nghiêm túc xua tan lén lút khí. Hố trời này, chẳng lẽ thông hướng dưới Cửu U? Diệp Tàng hít sâu một hơi, trong lòng suy tư. Chỉ là nơi này Cửu U, cùng thượng cổ Cửu U không giống nhau, đã mất đi khống chế. Hắn độn tốc đã đầy đủ nhanh, hơn nữa còn có cung điện trên trời kim thân gia trì, dù vậy, những cái kia ở khắp mọi nơi hỗn độn khí cùng lén lút khí tức, vẫn như cũ có thể ăn mòn nguyên thần của hắn. Bạch Ngọc Kinh đã xuất thủ, hắn áo bào trắng bay phất phới, chân đạp thanh liên bay lên không. Diệp Tàng cau mày, đánh giá tòa kia vạn trượng hố trời, nơi đó lén lút hơi thở cùng hỗn độn khí giăng khắp nơi, đơn giản như là núi đao biển lửa bình thường. Kể từ đó, nó bắt lấy tu sĩ kia coi như thẳng rồi, lúc đầu nguyên thần liền muốn lung lay muốn trôi qua, lần này dày vò, tam hồn thất phách cũng bay tản, tại thiên không hóa thành một trận thần thức mưa phùn, mông lung lại thêm mỹ. Vẹn vẹn sơ thủy địa vô nhân cấm khu, nên sẽ không xuất hiện quá mạnh lén lút nguyên thần. Ma quân hợp đạo pháp sở dĩ có thể ngạo thế cùng cảnh, chính là ở chỗ tất cả của nó mặt tính. Thiên địa vạn vật sinh linh có thể nói đều có thể chia làm âm dương hai loại, mà đồng thời nắm giữ âm dương hợp đạo pháp chín diệu ma quân, hiển nhiên tại hợp đạo pháp bên trong đã dẫn trước tu sĩ khác một bước giải. Khí tức này hiển nhiên càng khắc chế lén lút một loại sinh linh. Diêm La đạo, sư tỷ ở nơi này sao? Bọn hắn tràn ngập lén lút chi khí, để cho người ta như rơi cựu u, nguyên thần khắp cả người phát lạnh. Đáng chết! Có tu sĩ kia đồng môn cắn răng nói. Người sau chấn động, hoàn toàn biến mất tại lối vào, cực tốc hướng xuống tìm kiếm. Cựu u, tại thập châu địa đã không tồn tại, bây giờ gọi cựu uyên, bị ma đầu sở chiếm cứ. Quá hư ảo cảnh nội vô biên vô ngần, thậm chí tại thượng cổ thời kỳ, có thể diễn hóa ra một tòa tiên vực dù sao cũng là quần tiên thủ đoạn. Như vậy nhìn tới, có thể diễn hóa cửu u cũng không phải là không thể nào sự tình. Đằng sau, phá thể khí linh mới có khí lực hướng Diệp Tàng truyền đạt nó ở hố trời dưới chứng kiến hết thảy, người sau xem như Diệp Tàng bản mệnh pháp khí, từng lấy chân huyết từng tế luyện, giữa mấy hơi, Diệp Tàng cũng minh bạch hắn sở niệm. Một mực xâm nhập hố trời, bốn bề cảnh sắc càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến cuối cùng, Diệp Tàng cảm giác mình giống như là ở vào hỗn độn khí hình thành trong đầm lầy. Sinh linh này độn tốc thật là khó lường. Ở chân trời thiểm chuyển xê dịch, Bạch Ngọc Kinh cái kia thanh liên pháp kiếm vậy mà nhất thời đều không tới gần được. Ta lấy Thái Dương Thái Âm pháp kiếm hộ pháp cho ngươi, đi hố trời kia phía dưới tìm kiếm một phen, nếu có hủy nặc kiếm khí tức, lập tức trở về trở lại. Diệp Tàng nói ra. Một cái giữ tận đầu người bọ cạp đánh tới chớp nhoáng, Diệp Tàng nguyên thần khuấy động lực lượng thần thức, Thái Dương pháp kiếm rời khỏi tay, nương theo lấy cực nóng hạo nhật chi quang, trong nháy mắt xuyên thủng cự hạt kia. Diệp Tàng hít sâu một hơi, ánh mắt hướng sâu không thấy đáy hắc khanh nhìn lại. Rất có thể. Bất quá, quỷ quyệt chính là Diệp Tàng trên thân tựa hồ lây dính những quỷ kia tùy khí tức, giống như là bị tiêu ký bình thường. Phi độn tới một ngọn núi cao trên đỉnh núi, Diệp Tàng ánh mắt quan sát mà đi. Thiên bao cửu trọng, địa mạch cửu uyên. Những quỷ kia tùy từ hỗn độn trong khe hở cất bước mà ra, như là đàn châu chấu bình thường lít nha lít nhít, nhìn đến người dùng mình. Phá thể khí linh hiển nhiên nghe hiểu, run rẩy thân kiếm, nổi lên ngập trời cuồng phong, lách cách đánh vào phá thể khí linh trên thân. Diệp Tàng vội vàng thi triển pháp năng, Thái Dương Thái Âm kiếm hoàn bay, khổng lồ nguyên thần chi lực bảo vệ phá thể khí linh. Mà cách đó không xa trên vách tường thì là cắm một thanh Diệp Tàng không thể quen thuộc hơn được kiếm khí, đó là hủy nặc kiếm, chính có chút tản ra ngân quang, khí linh tựa hồ ngủ say, thân kiếm bị hỗn độn khí cùng lén lút khí quấn quanh. Thiên hồn pháp thân rỗi ra to lớn song trường, nâng Diệp Tàng nguyên thần, tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Đạm Đài Tĩnh cũng không có nhàn rỗi, phất trần vung lên từng đạo màu xanh thẳm linh quang, gột rửa bốn phía. Trong chốc lát, như là đao cắt bình thường cảm giác đau từ trong nguyên thần truyền đến, Diệp Tàng lúc này mồ hôi lạnh ứa ra. nhưng về sau tiên vực một tòa tiếp lấy một tòa trầm luân, tại thượng cổ trong đại kiếp, những quỷ kia túy mất đi khống chế, triệt để bộc phát, máu nhuộm giang hà vạn dặm, sáng tạo ra một tòa lại một tòa chết hết lén lút cấm khu. Cũng may nơi này là sơ thủy địa vô nhân cấm khu, đi lên thiên nhân giới, huyễn mộng giới cùng thần hồn trong giới, những địa phương kia khu không người, mới gọi chân chính khủng bố, đơn giản chính là một trận thái hư ác động. Diệp Tang sớm có ứng đối, cầm trong tay Thái Dương pháp kiếm, khổng lồ lực lượng thần thức chấn áp xuống. Diệp Tang khổng lồ thần thức cảm giác bốn bề. Bằng hai người này đạo hạnh, những sinh linh này còn không làm gì được bọn họ. Đang nghĩ ngợi, phía trước giữa không trung lại bị vỡ một đầu hỗn độn liệt phùng, đành phải cao mấy trượng. Diệp Tang ánh mắt lắc một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn, toàn tức nói: "Vô sự ngươi, ta tự có biện pháp ứng đối." Quá hư ảo cảnh chính là chân thực cùng hư ảo chi địa, ban sơ là chỉ có thuần túy thần thức tạo vật cùng nguyên thần, nhưng bây giờ vô tận 5 tháng trôi qua, lịch đại tu sửa xuống tới, nơi này đã thành thật giả giao thoa chỗ. Vâng. Giờ phút này Diệp Tang ý thức được, lưu tại nơi này cuối cùng là phải bị hao hết sạch nguyên thần chi lực, sau đó thân tử đạo tiêu. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, nhìn thấy Diệp Tang chuẩn bị sau khi rời đi, những tu sĩ kia cũng là lập tức thi triển nguyên thần đột pháp, ý muốn rời đi. Vừa độn bay đến hố trời cửa vào, cái kia nồng đậm lén lút khí cùng hỗn độn khí liền dao động. "Không, đừng đi." Diệp Tang có chút thở, hắn nguyên thần tiêu hao không nhỏ. Trong khu không người, thiên khung bị màu nâu xám sương mù che đậy. Ngay sau đó, không gian hỗn độn trực tiếp đã nứt ra. Diệp Tang trong tay Thái Dương pháp nhãn bắn ra quang mang chói mắt, khổng lồ nguyên thần chi lực tỏa ra đi, đem từng cái lén lút của rửa. Pháp này ngược lại là hữu dụng. Phi độn tầm nửa ngày sau, Diệp Tang cảm giác mình đi tới náo động chỗ. Thái Dương pháp kiếm cùng Thái Âm pháp kiếm xuất hiếu, vắt tại thiên hồn pháp thân trên thân, Diệp Tang đem nó chống ra 5000 trượng độ cao, bởi vì hố trời này chỉ có vạn trượng rộng, nếu là pháp thân quá cao lớn lời nói, sợ là sẽ phải gây nên náo động. Chương 215, Hắc La Sát, chương 215, Hắc La Sát. Ong ong ong. Diệp Tang thần biết tỏa sáng, tâm niệm vừa động, lập tức nguyên thần đại thủ hướng hủy nặc kiếm nhất đi. Hủy nặc kiếm thân kiếm run dậy không chỉ, phịch một tiếng từ trong vách đá thoát ly mà ra, ông tác hưởng mà đến. Diệp Tang thuận thế tiếp nhận, cầm trên tay, nguyên bản tuyết trắng vô cấu màu bạc thân kiếm, bây giờ đã bị hỗn độn khí cùng lén lút khí tràn ngập, hiển nhiên linh tính tổn thất không nhỏ. Kiếm này cũng là Thương Ngạo Hàn làm bản mệnh pháp khí ôn dưỡng, từ nhập đạo mới bắt đầu liền tồn tại, cùng Diệp Tang chính là cùng một thời gian thu nạp. Đạo hưu nếu đã tới, vì sao do dự không vào, nơi đây có đại đạo, thất chi không được cũng. Diệp Tang đã có thể lờ mờ nhìn thấy phương xa đại địa đen kịt, giống như là một tòa to lớn châu đảo, trống rỗng xuất hiện tại phương xa, Diệp Tang không biết có bao xa. Tựa như gần trong gang tấc, lại cảm thấy xa cuối chân trời. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã xuyên qua vô biên vô tận cửu hữu hải, đi vào cái gọi là bờ bên kia. Minh tâm về Thái hư, thiên địa cùng đồng thọ. Nơi này đơn giản như là địa ngục cửu hữu hoàng truyền bình thường, mặc dù nơi này sông lớn cũng không phải là đục ngầu, mà là đen kịt thâm thúy, băng lãnh cô quạnh. Diệp Tang trong lòng kinh ngạc, sinh linh này tại trong truyền thuyết là cửu hữu trong địa ngục các quỷ ngục tốt. Diệp Tang ngắm nhìn bốn phía, trong lòng suy nghĩ, thượng cổ đại kiếp náo động, tiên vực trầm luân, cái kia bờ bên kia cũng chia năm xẻ bảy, quá hư ảo cảnh bên trong Diêm La đảo. Nói chung chính là trong bờ bên kia một phương thổ địa. Diệp Tang cảm giác được Hủy Nặc kiếm một trận run rẩy, lo lắng muốn nói cái gì, nhưng linh tính có hạn, còn không cách nào miệng nói tiếng người. Hủy Nặc kiếm hiển nhiên đã sáng tỏ tâm cảnh của hắn, ánh sáng màu bạc xé mở sông lớn, cực tốc hướng chỗ sâu buôn tập mà đi. Đã nửa ngày đi qua, Diệp Tang mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn không biết chính mình độn bay ra ngoài bao xa, giống như là vượt qua thời khắc sinh tử khoảng cách, như vậy phía dưới, Diệp Tang nguyên thần chi lực tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại có 3-4 thành, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Mang ta đi bên người nàng. Những cái kia cường đại Hắc La Sát chỉ là pháp thân đều có thể chống lên một phương thiên địa, pháp tiên vung lên, có thể xé mở cửu trọng thiên. Tại Diệp Tàng trước đó đợi qua địa phương vòng vo vài vòng sau, cái kia Hắc La Sát mới nện bước bước chân nặng nề, dần dần đi hướng đại đảo chỗ sâu. Ở chỗ này ở lâu lời nói, tâm thần nhất định là lại nhận ảnh hưởng. Ở nơi tuyệt địa như thế này, nội nguyên thần khô cạn, cơ hồ giống như là tuyên cáo tử vong, nhìn nhìn không thấy cuối cửu hữu hải, băng lãnh gió biển quất vào mặt, Diệp Tàng trong nháy mắt, trong lòng đúng là sinh ra một tia tuyệt vọng cảm giác. Sau đó không lâu, Diệp Tàng mở ra hai con ngươi. Sinh như phù du, mệnh như cỏ rác. Đưa tay không thấy được năm ngón, không khí ngột ngạt để cho người ta không thở nổi. Diệp Tang trong lòng suy nghĩ, Hủy Nặc kiếm cùng Thương Ngạo Hàn tâm thần tương liên, Diệp Tang vừa rồi mượn nhờ Hủy Nặc kiếm cảm giác mấy hơi, đã phát giác được Thương Ngạo Hàn nguyên thần ngay ở chỗ này, chỉ bất quá không cách nào cụ thể xác định phương vị của nàng. Diệp Tang cau mày, không có tùy tiện tới gần. Diệp Tang đồng dạng khống chế thiên hồn pháp thân, lưng đeo Thái Âm Thái Dương pháp kiếm, chém ra bốn phía không ngừng xuống lại mà đến hỗn độn khí cùng lén lút khí. Sự tích của bọn nó, ở trong sách cổ đều từng có ghi chép, rất nhiều đạo nhân đều cho rằng là nói ngoa, một chút ác quỷ sao có thể sẽ cùng chân tiên đọ sức. Bởi vì Diệp Tàng trước mắt cái này Hắc La Sát chỉ là bình thường tiểu ác quỷ, thân cao bất quá ngàn trượng có thừa. Vô luận tu hành đạo thống nào xuất khiếu pháp, thể xác tinh thần nếu vô pháp hợp nhất, sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, không cách nào tăng tiến hợp đạo tạo hóa. Sau nửa ngày, Hủy Nặc kiếm một lần nữa tỏa sáng màu bạc linh quang, nó thân kiếm hỗn độn khí cùng lén lút khí đã bị chủ xí nghiệp gột rửa 7-8 phần, Diệp Tàng có thể cảm nhận được nó cái kia một lần nữa khôi phục yêu ớt linh tính. Cách đó không xa, là nhìn không thấy bờ bên kia biển hoa, tản ra thấm lòng người phách mùi thơm ác, người bên trên một sợi cũng phải làm cho người thần hồn lý thể. Người sau nắm lấy pháp tiên, giữ tợn ánh mắt ngắm nhìn một phía, nhìn sáng ngời có thần, nhưng Diệp Tàng biết, nó hiện tại đã không có cái gọi là linh trí cùng tâm tính, khi chỉ có vô tận ý sát phạt. Hắn cũng ý thức được mình bây giờ tâm cảnh có chút loạn, như vậy khẩn yếu trước mắt, vậy mà tại suy nghĩ những này hư vô mở mịt đồ vật. Trong thoáng chốc, Diệp Tàng còn có thể nghe được bên tai những quỷ kia túy nghệ ngữ thanh âm, để cho người ta dùng mình. Đến giờ phút này, Diệp Tàng mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nơi này càng giống là một tòa đại đảo, quanh năm phiêu phù ở Cửu Vũ Hải thượng du dãng, những nơi đi qua, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Phía trước tựa hồ xuất hiện cổ kiến trúc, một chút nhìn lại, Ngọc Vũ Quỳnh lâu, còn bước lên lấy tiên vụ lượn lờ tại bốn bề, nhìn xuất trần không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, tại quá hư ảo cảnh nội, vậy mà thật sẽ có tuyệt địa như vậy tồn tại. Hắn quá lo lắng Thương Ngạo Hàn, đến mức quan tâm sẽ bị loạn, tâm cảnh một mực rất không ổn định, phi thường nóng nảy muốn tìm được Thương Ngạo Hàn, ngược lại lại cách nàng càng ngày càng xa. Tại Diêm La đảo chỗ sâu, có thần thức diễn hóa một tôn cự nhân, chính nện bước chân nặng nề, đất rung núi chuyển, từng bước một đi tới. Lúc này, một trận hề vải giọng nữ từ phương xa chuyển đến, linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được, vào tới Diệp Tàng trong hai. Hắn như vậy suy luận, chính là bởi vì đăng đạo phương thức, cùng tầm cảnh có quan hệ. Con sông lớn này đen kịt không gì sánh được, hướng chạy địa mạch chỗ sâu, không thấy cuối cùng, bất quá sông lớn tựa hồ hội tụ thành không gì sánh được đại hải, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, dựa theo lúc trước chỗ phỏng đoán, nơi này nếu là Cửu U, cái tiêu biển này chính là truyền thuyết Cửu U vong hồn thức hải. Diêm La đảo cũng không phải là nguyên thần độn tốc nhanh, liền có thể đến cấm khu chi địa, nó khảo lượng chính là tu sĩ tâm cảnh. Dạng này nguyên thần chi lực tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ Diệp Tàng không lo được nhiều như vậy. Thương Ngạo Hàn chưa từng rời thân, có thể rơi vào nơi đây, nguyên thần của nàng nhất định là phát sinh một loại nào đó dị trạng, đến mức ngay cả bản mệnh pháp khí đều mất đi tại nơi này. Diệp Tàng nói như vậy lấy, đen kịt đại trạch bọt nước bừng bừng, vô biên vô hạn, Diệp Tàng đã xâm nhập có mấy vạn dặm, không gian bốn phía đều trống trải, đã không nhìn thấy vách đá cùng địa mạch. Cảm thấy có bờ bên kia liền tại dưới chân. Hắn sở dĩ có thể xác định nơi này chính là bờ bên kia một tấc đất, chính là bởi vì sinh trưởng tại cách đó không xa bờ bên kia bỏ ra. Tại thượng cổ thời kỳ, vạn vật sinh linh bỏ mình đằng sau, lưu lại cô hồn đều sẽ du đạn qua biển này, nếu có thể vượt qua bờ bên kia, liền có thể tiêu mất toán niệm, siêu thoát cực lạc. Cho dù Diệp Tàng hiện tại đã là thủ đoạn thông thiên hợp đạo chân quân, nhưng ở đại đạo trước đó, hắn cảm nhận được chỉ có không có ý nghĩa. Không tốt, nơi này nếu là Diêm La đảo, từ Diêm La tiên vực mà rơi, nhất định là có mặt khác ác quỷ chiếm cứ, nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không một bước sai, chính là muốn vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, vạn kiếp bất phục. Diệp Tàng trong lòng nghĩ chủ lấy, nhưng không có khả năng lại tỏa sáng thần thức, này sẽ dẫn tới tôn kia Hắc La Sát, lấy Diệp Tàng bây giờ hợp đạo thần thông pháp, còn chưa đủ mà đối kháng vực này sinh linh đáng sợ. Nghĩ đến đây, Diệp Tàng trong lòng càng lo lắng. Mấy tức đằng sau, Diệp Tàng một bước phóng ra. Tại quá hư ảo cảnh nội, khoảng cách xa gần không cách nào cân nhắc cùng xác định, nơi này biến số rất nhiều, như cùng hợp đạo môn đỉnh bình thường, đây là một loại tâm cảnh siêu thoát. Tại cái này vô biên vô tận hỗn độn trên biển, Diệp Tàng cảm nhận được sinh mệnh không có ý nghĩa cùng nhỏ bé. Thế này Mười Châu cùng La Sát quan hệ mật thiết nhất, chỉ có lúc trước Bắc Hoang Bắc Cảnh La Sát Vương, hắn năm đó chính là được bộ tộc này phương pháp tu hành, đến tận đây của khởi, chế bá Bắc Hoang, chỉ là về sau không biết cái gì nguyên do, Bắc Cảnh La Sát Vương bộ tộc cả nhà diệt tuyệt, chết cực kỳ quỷ quệ. Thượng cổ Cửu Đại Thánh trước đó, từng có đạo nhân vượt qua Cửu U, đi tới trong truyền thuyết bờ bên kia, người kia ở trong sách cổ danh hào cũng có chỗ ghi chép, tự xưng độ dẫn đạo nhân liên quan tới hắn lai lịch cùng tên thật đã xa xưa đến không thể tra xét, có người nói hắn là thánh nhân hạ phàm hóa thân, đến độ hóa vạn linh vong hồn, cũng có người nói hắn là điệu tiên chi tổ, mỗi người nói một điều, không cách nào xác định thật giả. Diệp Tàng cắn răng, hít sâu một hơi, xếp bằng ở thiên hồn pháp thân trên bàn tay, đọc thầm ma quân xuất khiếu đạo văn đến. Đảo này phía trên còn sinh trưởng lấy rất nhiều hình thù kỳ quái to lớn hắc thụ, Diệp Tàng nhìn thấy những cổ thụ kia cảnh cây bên trên dừng lại không ít qua đen, đều là chút thần thức sinh linh. Nghe nói cường đại nhất cái kia một tôn La Sát Vương đã từng chém xuống chân tiên, bờ bên kia ở trong lòng lại không thể lo được lo mất. Diệp Tàng thở dài một hơi, thấy thế Diệp Tàng lập tức tỏa sáng thần thức, như là đại hải bình thường khuyết tán ra. Đây là một con đường không có lối về, một đầu thông hướng tử vong con đường. Bọn chúng đối với Diệp Tàng đang đảo nhắm mắt làm ngơ, phản phất không có nhìn thấy hắn người này bình thường, buồn vô cớ tự nhiên nghỉ ngơi lấy, còn thỉnh thoảng liếm láp lấy chính mình lông vũ màu đen, càng sinh động. Đạo văn từ Diệp Tàng trong miệng tụng âm mà ra, phong cách cổ xưa nói tiếng quanh quẩn chân trời, như là lôi đình rung động. Hắn trốn ở núi nhỏ sau, lặng lặng quan sát cái kia Hắc La Sát. Diệp Tàng không có lãng phí thời gian, hắn bấm tay mà quấn, Thái Dương hơi thở tại đầu ngón tay nở rộ diệu hoa, Diệp Tàng dùng cái này tế luyện hủy nặc kiếm, người sau thân kiếm run rẩy không chỉ, an mòn khí thân hỗn độn khí cùng lén lút khí không ngừng bị Diệp Tàng gọi rửa. Ác quỷ này nguyên thần chi lực đã đạt tiên nhân nhất trọng viên mãn, nếu là bị hắn để mắt tới, trăm chết mà không một sinh. Diệp Tàng hít sâu một hơi. Sư tỷ ở chỗ này. Cự nhân kia mặt hướng như là ác quỷ La Sát bình thường, sau lưng lưng đeo to lớn pháp tiên. Đến hợp đạo cảnh giới cỡ này, đã ở vào ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển hoàn cảnh, đó chính là thân tâm hợp nhất. Có chút hai mắt nhắm lại, Diệp Tàng linh đài không minh, không nhốn bụi trần, tựa như một tôn nhập đạo thiên thần giống, bốn phía cửu vũ hải bên trong, nhấc lên ngập trời sóng lớn, thẳng đến thương cung, nhìn hung mãnh không gì sánh được, có muốn thôn phệ thiên địa khí thế, nhưng Diệp Tàng không để ý tới. Chỉ liên quan đến bản tâm, chạy không hết thảy. Tại biển hoa bên trên đột phi, xuyên qua mấy trăm dặm xa. Nhưng nàng sát khí cùng Diệp Tàng Diêm La đảo tôn này Hắc La Sát so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Tàng không có lãng phí thời gian, có chút phát ra thần thức, đem nguyên thần của mình quấn quanh kín kẽ, dọc theo sông núi địa mạch hướng chỗ sâu đi đến. Diệp Tàng hiểu rõ hoa này pháp năng, lập tức che đậy khí tức, một sợi đều không có để nó tiếp xúc thần hồn. Nhưng mới vừa tan khai thần biết, những cái kia đen kịt quạ đen đột nhiên sao động, ồn ào gọi bậy, cùng nhau từ mênh mông nhiều cổ thụ màu đen bên trên độn phi mà đi, vòng quanh bầu trời xoay quanh, đen nghịt một đám, che đậy cả mảnh trời khuyết. Thời gian dần trôi qua, Diệp Tàng linh đài dần dần không minh không gì sánh được, linh khiếu triển khai, tòa kia thập nhị phẩm hợp đạo liên hoa tọa có chút chập chờn thần quang, hỗn độn trong thức hải, thiên nhân phủ nở rộ ánh sáng, giờ khắc này, Diệp Tàng đạo tâm cũng càng kiên định, như là vạn cổ không đổi hỗn độn thạch. Diệp Tàng đã độn bay ra ngoài thiên lý viễn, đang núp ở một chỗ núi nhỏ sau, che đậy thần thức khí tức, kinh hãi nhìn cự nhân kia. Pháp này, hiện tại chính là Mai Hoa Lạc tại truyền thừa, nàng kiếp trước vốn nên tại nguyên anh cảnh giới liền chết tại Bắc Hoang Bắc Cảnh Vương trong bí tàng, bởi vì Diệp Tàng xuất hiện, thành hồ điệp kia kích động cánh. Cùng lúc đó, Diệp Tàng cũng là phát giác được chỗ sâu tựa hồ có sinh linh mạnh mẽ ngay tại cực tốc hướng nơi này độn phi mà đến, hắn lập tức thu nạp nguyên thần ngạt thở. Sau đó che lớp đạo thân khí tức, thi triển độn nhất pháp, cực tốc hướng bên phải mà đi, biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ xem ra, những cái kia đáng sợ sự tích khi không phải làm bộ. Chỉ bất quá liên chiến lực có 102 dưới thánh nhân cựu đại thánh đô thân tử đạo tiêu, những cái kia tiên vực chi chủ một dạng cũng đều chết tại cổ chiến trường bên trong. Độ dẫn đạo nhân lấy lén lút thành đạo, về sau cũng chết tại Diêm La tiên vực vạn quỷ phệ dưới hạ thể, làm cho người thốn thức bốn. Diệp Tang từng tại Tây Sa Châu đại tu di tịnh thổ xuất hạ, nhìn thấy qua loại này bờ bên kia hoa, sinh ở tại cựu hoàng truyền bên trong kỳ dị đồ vật, luyện hóa về sau, có thể khiến người ta tâm thần ngao du mấy thế. Có lẽ là bởi vì nhận cựu hải nội khí hơi thở ảnh hưởng, Diệp Tang hiện tại cả người lộ ra 10 phần âm trầm cùng kiềm chế. Hắn lông mày nhíu lại ngắm nhìn một phía, khổng lồ lực lượng thần thức tại Đại Chu Thiên trận văn cùng kinh phách ra chỉ bên dưới, cực lực quyết tán ra đến, cảm giác địa mạch chỗ sâu mỗi một tấc đất, ý đồ tìm kiếm Thư Ngạo Hàn đi qua tung tích. Tại Diệp Tang rời đi 10 hơi đằng sau, đại địa run rẩy lên, khói bụi bay lên đầy trời, quả đen ồn ào gọi bậy. Duy nhất xác định chính là, độ dẫn đạo nhân chính là Diêm La Tiên vực chi chủ, tại thượng cổ thời kỳ danh vọng phi thường cao. Cũng may cái này Diêm La đạo cũng không tính quá lớn, che lấp khí tức dò xét, chung quy là có thể tìm tới Thư Ngạo Hàn. Đỏ tươi bờ bên kia biển hoa kéo dài không dứt bò đầy dốc núi, nhìn lộng lẫy, lại dẫn một cô yêu diễm chi khí. Càng đi chỗ sâu đột phi, Diệp Tàng càng là kinh hồn tán đảm. Cái này Diêm La đảo lai lịch không nhỏ, không biết sư tỷ là như thế nào tới chỗ này. Độ dẫn đạo nhân từng chỉ dẫn bọn hắn tiến về Diêm La tiên vực, thay nhà mình trấn thủ đạo phủ. Bất quá, độ dẫn đạo nhân tại thế thời điểm bọn chúng ngược lại là á vận, về sau thượng cổ thiên hạ đại loạn, Diêm La tiên vực bị vô sắc giới cổ tộc sinh linh xâm lấn, trầm luân thiên ngoại hỗn độ biển, những này hắc la sắt thành khát máu quái vật, khắp nơi chế tạo sát phạt, khiến sinh linh đồ thán. Động vật địa huyệt bên trong quái thạch lởm chởm, thấu xương rét lạnh lén lút khí ở khắp mọi nơi, có thể xâm nhiễm tu sĩ nguyên thần. Rầm rầm rầm. Đó là Hắc La Sát. Có đạo nhân vừa mới thành tiểu nguyên anh viên mãn, liền có thể bước vào hợp đạo môn đỉnh bên trong, cơ hội là một bước liền tới, có người đau khổ truy tìm trăm năm, cái kia hợp đạo môn đỉnh vẫn như cũ xa cuối chân trời, không cách nào chạm đến. Hắn tựa như hắc nhật bình thường con ngươi trừng lớn trừng cái đấu, quan sát bốn phía, có diệt tuyệt hết thảy sinh linh khí thế, để cho người ta dùng mình. Vô ngần cửu hải phía trên, Diệp Tàng Thiên hồn pháp thân như là phù du bình thường nhỏ bé, trên biển cả đi lại tập tên đột phi. Tựa như là tu đạo bình thường, tại Vũ Hóa Lộ đoạn tuyệt hôm nay, bực này cùng với là một con đường chết, để thiên hạ tu sĩ vẫn như cũ như sang sông chi khanh, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tìm kiếm trường sinh chi pháp. Lọt vào trong tầm mắt ấy, chỉ có đen kịt vô biên đại trạch, vẩy ra bọt nước, cùng cái kia tất sột soạt lén lút nói nhỏ. Chương 216, Hồng Thường Nữ, chương 216, Hồng Thường Nữ. Đinh linh linh. Giống như là chuông gió lay động thanh âm, giống như thanh tuyển giống như êm tai, hấp dẫn tâm trí người ta, từ phương xa du dương chuyển đến, vào tới Diệp Tàng trong hai. Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, xuôi theo núi xây lên. Dãy núi như là cự nhân đứng sừng sững ở chỗ sâu, bị sương mù lở lở, như ẩn như hiện. Những cái kia trên núi cao kiến trúc tràn đầy hơi thở của thời gian, bốn phía chìm nổi lấy tiên vụ, tựa như đứng sừng sững ở đỉnh mây bình thường mà mịt, giống như sắp xỉ xa, không cách nào chạm đến, cùng bờ bên kia bình thường, nơi đó cũng không phải là người nào đều có thể chạm tới, chỉ có tâm cảnh tương xứng người mới có thể đến kỳ huyễn chi địa. Nói đến, Diệp Tàng đạt được cái này thung pháp khí quá trình cũng cực kỳ ly kỳ, hắn năm đó tiến vào Nguyễn Khê Phong mở ra tòa kia chân tiên bí tàng sau, trải qua cựu tử nhất sinh, về sau không hiểu thấu xâm nhập một tòa đạo phủ. Lớn như thế thu hút, đơn giản để cho người ta kinh điệu cái cảm, Thập Châu không có một cái nào đạo thống, có thể như vậy xa xỉ bố trí như vậy đạo phủ. Yên tâm, chúng ta không phải Diêm La đạo thượng những cái kia giết quỷ quái, sẽ không cầm ngài như thế nào. Nơi đây chính là Diêm La đạo, từng là cửu u bờ bên kia chi địa, vong linh du độ chỗ, tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tăng nhíu mày hỏi, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc. Nhưng bây giờ Thập Châu là tình huống như thế nào? Bởi vì tu hành phúc trạch thiếu thốn, ngay cả vũ hóa lộ đều đoạn tuyệt, thế này không người thành tiên, làm sao đến tiên vực mà nói? Tiền bối cớ gì bật cười? Diệp Tàng lông mày nhíu lại. Tiền bối chớ có loạn tâm cảnh ta, Diệp Tàng chính là Diệp Tàng, cũng không phải là những người khác. Diệp Tàng lăng nhiên nghiêm mặt nói. Lòng bàn chân dâng lên tiên vụ, Diệp Tàng nguyên thần giống như là hãm sâu vũng bùn bình thường, nhậm Diệp Tàng như thế nào thi pháp, đều không thể mở ra một bước. Ngài hay là tỉnh chút khí lực đi. Không có cái gì chuyện không thể nào, ngươi có biết phá trước rồi lập. Váy đỏ cười nói. Cùng nói là Diệp Tàng tìm được cái này cái cọc âm dương luân hồi ngọc, không bằng nói là kiện pháp khí này chỉ dẫn Diệp Tàng tìm được hắn, hết thảy giống như là mệnh trung chú định đồng dạng. Bị ngạn hoa trên biển thổi tới một trận gió lớn, nhấc lên đầy trời phi sắc cánh hoa tung bay, đẹp không sao tả xiết. Kiếp trước tu hành kinh nghiệm đã sớm không tồn tại nữa, Diệp Tàng hiện tại chính là hai thế hợp đạo mới cảnh, đằng sau đường muốn chính mình từng bước một phong ra, nhất định là phi thường khó khăn. Sau đó từ tiên vụ lượn lờ ngọc quỳnh trong lâu, Diệp Tàng nhìn thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp, chính chân đạp tường vân mà đến, mở mị xuất trần, như là trích tiên nữ, thân thể của các nàng tư thế thức tha, nhìn chúng một chút đều rời bất động ánh mắt, hai nữ người khoác hoa lệ tơ lụa, cơ như mỡ đông tuyết trắng, thổi qua liền phá, hẹp dài mắt hoa đảo còn câu hồn đoạt phách đánh giá Diệp Tàng đứng lên. Tựa hồ chờ hắn rất lâu bình thường. Kiếp trước kiếp này, không cách nào nắm lấy. Nói đến ngược lại là dễ dàng. Hắn vừa rồi chính là suy đoán, chẳng lẽ chính mình chính là cái nào đó đạo nhân nguyên anh đầu thai chuyển thế, cho nên nữ tử này nguyên thần mới nhận ra hắn. Như vậy nghe các nàng nói chuyện, Diệp Tàng lúc trong lòng một trễ. Đi qua một đoạn hành lang đằng sau, Diệp Tàng nguyên thần đã khôi phục như lúc ban đầu, liên đối nguyên thần đạo hạnh đều tăng lên một chút. có một ít vẫn còn tốt, chỉ là không nhớ rõ chính mình là ai, có một ít còn bảo trì khi còn sống bản tính, cả ngày ưa thích tìm người đấu pháp, quá hư ảo cảnh nội rất nhiều trưởng lão bị những du hồn kia khiến cho cảm thấy rất phiền phức, phàm là gặp được đều sẽ tránh đi. Diệp Tang hiện tại mới hợp đạo cảnh giới, suy nghĩ những chuyện này không khỏi cũng quá lâu, hắn đã từng nghĩ tới, như thế nào đi con đường tương lai. Diệp Tang nghe được im lặng, đầu óc mơ hồ trả lời, Diệp Tang ngu dốt, không biết tiền bối lời nói ý gì, tiền bối cùng ta thế nhưng là nhận biết. Nhưng Diệp Tang từng tại đại mộng thời đại thượng cổ, tại giao cơ luân hồi giới kính hiển lộ qua chân thân, nếu là cái kia hết thảy là thật, Diệp Tang liền căn bản không phải cái gì cái gọi là tiên nhân chuyển thế, bằng không thể chất của hắn cũng sẽ không thưa thất bình thường. Thượng cổ. Hồng Thương nước cười, trầm giọng nói, vô tận năm tháng trôi qua, trí nhớ của ta đã sớm xuất hiện mơ hồ, chỉ nhớ rõ một chút vụn vặt cùng dâu ria sự tình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại thuyết pháp này không khỏi quá gượng ép, cho dù là nguyên anh đầu thai, đến hợp đạo cảnh giới này, cũng nên nhớ lại trước kia ký ức. Tâm cảnh của ngươi rất loạn, suy nghĩ cái gì? Hồng Thương nữ đôi mắt đẹp đánh giá Diệp Tang, nhẹ phẩy chính mình tóc trắng, mỉm cười cười. Tiền bối nói tới thành đạo, là bực nào cảnh giới? Diệp Tang ngưng thần hỏi. Diệp Tang nghe nói, thuận miệng nói một câu. Tiền bối lời nói để tại hạ rất bất an, lại không muốn nói dọn đường mình, vạn bối tất nhiên là sẽ suy nghĩ lung tung một phen. Diệp Tang ngưng thần nói ra. Đây cũng là quá hư ảo cảnh chỗ đặc biệt, mỗi một chỗ đều biến số rất nhiều nơi nhìn như chỉ có tấc vuông lớn nhỏ, nhưng nội bộ lại có mười mấy vạn dặm xa. Xuyên qua đỏ tươi lá cây bày ra đình viện, Diệp Tang đẩy ra chính toa cửa phòng. Diệp Tang chính là Diệp Tang, kiếp trước là hắn, một thế này cũng là hắn. Nàng tú mi cao lại, đôi mắt đẹp đóng chặt, tóc trắng rủ xuống vai, xếp bằng ở trên bồ đoàn, Diệp Tang có thể cảm nhận được nàng yếu ớt thở dốc khí âm thanh. Chủ nhân liền tại bên trong đạo phủ, đạo trưởng đi gặp nàng đi, nàng đợi ngươi rất lâu. Nữ tử cười nói. Mùi hương thấm vào lòng người xông vào mũi, Diệp Tang một chút chính là nhìn thấy một tên nữ tử mặc hường bào. Nghĩ lại phía dưới, Diệp Tang trong lòng cũng từng hoài nghi tới, một thế này tính chân thực. Ta ngược lại thật ra muốn rời đi, nhưng nguyên thần của ta cùng Cửu Vũ Hải lẫn nhau liên kết, chỉ cần biển này một ngày vẫn còn tồn tại, ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Hồng Thương nữ trầm giọng cười nói, nếu là rời đi, đời này sợ là muốn cùng ngươi ra nương con thiên nhân vĩnh cách. Diệp Tang bản thân cũng đã là hai thế nhập đạo, mượn nhờ cái kia âm dương luân hồi ngọc, có lẽ chính mình hai thế chính là quá hư ảo cảnh nội một trận ảo mộng diễn hóa, hết thảy đều là hư ảo tồn tại, đợi đến kiếp nạn tiến đến thời điểm, trận này đại mộng chính là mơ tỉnh. Hai tên nữ tử nói một chút không giải thích được sau, liền rời bước liên tục rời đi. Tiền bối, váy đỏ. Hồng Thương nữ đôi mắt đẹp liếc qua Diệp Tang, mặt không thay đổi nói ra, chờ ta rất lâu. Diệp Tang hơi nhướng mày, nghi ngờ nói, ta và người già chủ nhân nhận biết. Các nàng tựa hồ xem thấu Diệp Tang tới mục đích, một lời nói ra trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ. Tiền bối nói đùa, bây giờ ngay cả vũ hóa lộ đều đoạn tuyệt, tiên vực trầm luân, làm sao đến thông thiên đại đạo? Diệp Tang nói ra, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, lạ lẫm lại quen thuộc. Người đạo nhân này thật đúng là cẩn thận. Giống như là tại giới vực chạy xuôi trong sông lớn đột phi, nhìn như chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm, lại trọn vẹn phi độn nửa canh giờ mới đến dãy núi. Dựa vào phục dụng thánh nhân đạo quả đằng sau, Diệp Tang tu hành thể chất mới có tăng lên, không tính hai thế nhập đạo lời nói, hắn thiên phú tu hành liền so bình thường Hàn Nha thần giáo đệ tử chân truyền cao hơn một chút thôi. Có lẽ, chỉ có lần nữa tiến vào Nguyễn Khê Phong mở ra tòa kia chân tiên bí tàng thời điểm, cái kia âm dương luân hồi ngọc bí ẩn mới có thể triển khai. Hay là ngươi bây giờ thú vị một chút, ta ngược lại thật ra không muốn ngươi nhớ tới những chuyện kia. Váy đỏ nữ đạo. Diệp Tang từ chủ thiên tư bình thường, hay là cước đạp thực địa tốt. Diệp Tang giật ra chủ đề, không muốn trò chuyện tiếp những này quá xa xưa chủ đề, cân nhắc đại đạo chi lộ, ít nhất phải là đạo đài chân nhân đằng sau. Diệp Tang hiện tại vô luận là tu hành đạo luận hay là tầm mắt, đều không có đến cảnh giới kia. Hai nữ nhướng mày, mỉm cười mang theo ý cười, quỷ quyệt thần thức dẫn Diệp Tang xuyên qua trùng điệp biển hoa. Xuyên qua hành lang đằng sau, lại là vài tòa trống rỗng cung điện, trừ hai nàng này bên ngoài, Diệp Tang không có phát hiện nơi đây còn có những người khác, nơi này phi thường quặng cu é lại tịch liêu. Đầu tiên là muốn tại đại thế trong kiếp nạn đặt chân đã thân tài đi, mà lại Diệp Tang cùng Linh Cảm Pháp Vương đã đang nghiên cứu hoàn toàn mới tu hành chi đạo, thần tăng của hắn tam cảnh đã sơ có thành tựu hiệu. Hắn không cách nào xác định nơi đó phải chăng nguy hiểm, đành phải không nói một lời. Trong lòng mặc niệm mê muội quân xuất khiếu quyết, lấy thái dương thái âm chi lực trấn áp nguyên thần của mình, như là một viên đứng vững cây tùng già bình thường, không nhúc nhích. Cung điện hành lang cong quấn quấn, nhưng mỗi một tòa lầu các đều san sát nối tiếp nhau, tựa như tại dọc theo một loại nào đó trận pháp đường đi sở kiến, mười phần ảo diệu, có hội tụ vô chủ thần thức pháp năng, càng hướng chỗ sâu đi, Diệp Tang cảm giác mình chỗ sâu thần thức đại hải trung tâm, những cái kia vô chủ lại tinh thuần thần thức mười phần nồng đậm. Mà thân phận của nàng lại là cái gì, là quá hư ảo cảnh nội thời cổ nguyên thần, hay là thập châu một vị nào đó hợp đạo chân quân ở đây bế quan? Nói như vậy, tiền bối cũng là người thời thượng cổ. Diệp Tang hỏi. Nữ tử mặc hồng bào lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó mở ra đôi mắt đẹp, trong ánh mắt kia là một cô cực kỳ hờ hững khí tức, như là tuyết sơn vạn niên hàn băng bình thường, đành phải nhìn chúng một chút, cũng có thể làm cho người nguyên thần như rớt vào hờ băng. Diệp Tang không nhận ra cây này, nhưng cây này tuyệt không phải phàm vật, Diệp Tang từ trên thân nó cảm nhận được đến từ hồng hoang khí tức cổ xưa, có trời mới biết nó tồn tại bao lâu năm tháng. Đạo trưởng, có thể đi vào, cùng nhà ta chủ nhân một lần. Còn không biết tiền bối tục danh, có thể cáo chi Diệp Tang. Diệp Tang dừng lại, chắp tay nói. Nàng con ngươi lại đột nhiên bình tĩnh lại, thần sắc biến hóa âm tình bất định. Đi vào một chỗ tịch mịch trong đình viện. Ngọc Quỳnh lầu các, trang hoàng mười phần tinh xảo hoa lệ, vàng bạc sáng long lanh tản ra diệu hoa, đơn giản như là mỹ ngọc đắp lên thành một dạng, mười phần xa xỉ, không giống như là thế gian kiến trúc. Lại có lẽ, chỉ là một vị nào đó thánh nhân bố cục, một vị nào đó chân tiên thủ đoạn. Những cái kia quỷ dị ly kỳ ý nghĩ đã sớm tại Diệp Tàng trong lòng nhắc tới qua không ít. Chỉ là trong chốc lát này thất thần, Diệp Tàng nguyên thần chính là không bị khống chế theo các nàng độn phi mà đi. Diệp Tàng trong lòng kinh hãi quái lạ, vội vàng vững chắc tâm thần. Bởi vì quá hư ảo cảnh bên trong, có rất nhiều điên nguyên thần, thí dụ như Trường Tu Công cùng Dâu Ngắn Quỷ, hai người này chính là ví dụ, giống bọn hắn như vậy, nhục thân sớm đã hóa thành bạch cốt, nguyên thần vẫn còn lưu tại quá hư ảo cảnh nội thời cổ tu sĩ có rất nhiều, trên cơ bản ký ức đều phi thường không trọn vẹn, cả ngày lại nhải du đãng tại quá hư ảo cảnh. Trong lời nói của nàng nói bên ngoài, hoàn toàn giống như là một vị lao hữu tại cùng Diệp Tàng nói chuyện với nhau bình thường. Hai vị tiên tử, xin hỏi nơi này là nơi nào? Diệp Tàng lên tiếng hỏi. Nơi này chính giữa chở một viên to lớn phi sắc cổ thụ, lá rụng như là máu nhuộm bình thường đỏ tươi không gì sánh được, nhẹ nhàng phiêu đãng xuống, mỗi một phiến lá đỏ bên trong đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng thần thức. Nguyên thần của hắn đều có chút không bị khống chế, không ngừng trong chiều dạo bước mà đi. Đạo trường đường nội, chờ ngươi gặp chủ nhân nhà ta, tất nhiên là sáng tỏ. Trong đó một nữ quay đầu, mỉm cười cười. Diêm La đạo, giới bên trong Tất Vông, dãy núi này là càng giống là một chỗ độc lập chẳng cảnh. Mặc dù nó ở vào Diêm La đạo bên trong, nhưng cùng phía ngoài khí tức hoàn toàn ngăn cách, đến mức nơi này như là tiền cảnh mở dạng, bên ngoài vẫn như cũ giống như là như địa ngục kiềm chế. Nơi này rất hiển nhiên có thể tu tâm bế quan, ngưng luyện nguyên thần, cũng là như là thiên thần động phủ một dạng tồn tại, chỉ bất quá nơi này tu hành hiệu suất đã siêu việt những cái kia chân phẩm thiên thần động phủ, càng giống là thân ở chân chính tiên vực bên trong. Trong lòng thì thầm vài tiếng tục danh này, Diệp Tàng vẫn không có một tia đầu mối. Nàng này nguyên thần chi lực tuyệt không yếu tại Trường Tu Công cùng Dâu Ngắn Quỷ cái kia hai cái lão đầu, thậm chí có khả năng đạt tới hợp đạo tam trọng thần hồn chi cảnh. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, sững sờ đứng tại chỗ, không có dư thừa động tác. Hắn nhàn hạ thời điểm, đem hết thể khả năng sự tình đều suy tư mấy lần, nhưng cuối cùng phát hiện, những này suy tư đều không có ý nghĩa. Nguyên thần chi lực của hắn, ngay tại cực nhanh khôi phục. Tại hạ Diệp Tàng, xin ra mắt tiền bối. Diệp Tàng lúc này chắp tay, lễ phép thở dài đạo. Ha ha ha. Hồng Thương Nữ nhìn Diệp Tàng dáng vẻ, đột nhiên không hiểu nở nụ cười. Cái tia tà âm lại là truyền đến, phảng phất tại Diệp Tàng bên thai khẽ nói lấy, trong giọng nói có không cách nào cự tuyệt dụ hoặc chi ý, câu hồn và phách. Diệp Tàng chỉ cảm thấy nguyên thần của mình tê tê dại dại, tựa như muốn phi thăng ly thể bình thường. Tiếp tục đi lên phía trước lấy. Diệp Tàng hít sâu một hơi, giật ra cái đề tài này, hắn thậm chí cho là nữ nhân này tại hồ ngôn loạn ngữ, bắt hắn làm vui. Nếu không có duyên, tam thiên thế giới, mấy triệu chúng sinh, như thế nào gặp nhau? Đạo trưởng có thể leo lên nơi đây, chính là chủ nhân nhà ta bằng hữu cũ. Nữ nhân này nguyên thần cường hãn như thế, vì sao không rời đi nơi này, muốn một mực đợi ở nơi này? Vậy liền trùng kiến tiên vực, lại bước ra một đầu hoàn toàn mới đạo, không được sao? Nữ tử mặc hồng bào chẳng hề để ý nói. Sao đến? Không muốn gặp ngươi trong lòng kia người. Nữ tử mặc hồng bào lộ ra thần sắc cổ quái, nàng đưa tay nâng cầm lên, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Diệp Tàng, lập tức cười nói, hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, thật đúng là kỳ quái. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền tốt nhất rồi. Váy đỏ nữ đạo. Nàng dung mạo rất là mỹ mạo, Diệp Tàng đánh giá nàng, luôn cảm thấy tướng mạo này có chút quen thuộc, nhưng cũng có loại nói không ra cảm giác xa lạ, thấy lâu, Diệp Tàng trong lòng thậm chí xuất hiện một sợi bất an. Nàng này vừa rồi một câu nói kia, nói như vậy phong khinh vân đạm. Thời đại thượng cổ, như vậy phúc trạch hậu thổ phía dưới, mới bất quá ra đời 24 tòa tiên vực, cuối cùng vô số tu sĩ mới thành lập cung khuyết trên trời. Trầm mặc mấy tức đằng sau, tự nhiên là đứng hàng tiên ban. Nữ tử mặc hồng bảo cười nói, Diệp Tàng không hiểu ra sao, triều đình trong viện đi đến. Diệp Tàng đi theo các nàng sau lưng, dọc theo hành lang hướng chỗ sâu mà đi, hắn đi tới phát hiện, nguyên thần của mình chi lực vậy mà tại chậm rãi khôi phục, những cái kia vô chủ lại tinh thuần thần thức, như là đại giang đại hà bình thường, đang theo Diệp Tàng nguyên thần bên trong vọt tới. Chính là mái hiên kia bên cạnh treo chuông gió, đều là thiên hồn tượng đá khắc mà thành, nhẹ nhàng chập chờn đung đưa, hấp dẫn tâm trí người ta. Ba người dọc theo tiên vụ núi cao đột phi, thân hình chui vào lít nha lít nhít ngọc quỳnh lâu đài bên trong, không biết tung tích. Nữ tử mặc hồng bào khoát tay áo, cười lạnh nói, tính toán, hiện tại muốn nói với ngươi những này thì có ích lợi gì, năm nào ngươi nếu là thành đạo, tự sẽ biết được hết thảy. Chương 217, quan tưởng chi cảnh, chương 217, quan tưởng chi cảnh. Thiên địa trầm luân, vạn vật cô quạng, ta đã nhớ không rõ đó là một cái như thế nào náo động niên đại. Hồng Thương nữ chậm rãi đứng dậy dạo bước, ánh mắt triều điện vũ ngoại nhìn lại, phảng phất xuyên qua hỗn độn hư không, khám phá sông dài thời gian. Diệp Tang tại nàng cái kia không gì sánh được thâm thúy trong con ngươi, tựa hồ quan sát đến thượng cổ đại địa tiên vực một góc, quần tiên sợ hãi, vạn linh sinh diệt, cực kỳ khủng bố chẳng cảnh. Năm đó ở lớn hoàng khe bên trong đại mộng thượng cổ, cùng thải hà tiên tử phong kiếm ly bọn người kinh lịch chiến hỏa, còn vẹn vẹn chỉ là trận kia náo động lớn bên trong một chỗ quan cảnh, chân chính trong đại kiếp, máu chảy thành sông, ngay cả cựu đại thánh đô liên tiếp vỡ lạc, có trời mới biết những cổ tộc kia sinh linh cường hãn bao nhiêu. Thương Ngạo Hàn không nhúc nhích, như là cây tùng già nhập định bình thường, vô chủ thần thức phát ra tại bốn bề, nàng hiển nhiên tiến nhập một loại phi thường kỳ lạ ảo diệu cảnh giới. Diệp Tang thẳng vào chính đề, hỏi thăm về Thương Ngạo Hàn. Giữa không trung tạo thành một đạo thần thức ngọc bích, bọn hắn leo lên dãy núi chi đỉnh, quan sát toàn bộ Cửu Vũ Hải. Cùng lúc đó, Diêm La đảo toàn cảnh cũng triệt để hiện ra ở Diệp Tàng trước mắt. Thương Ngạo Hàn hất lên đạo bào màu bạc, ngọc cơ băng cốt, chính xếp bằng ở tòa nào đó ưu ám lại băng lãnh thiên thần trong đập phủ, nàng bốn bề tràng cảnh rất là mờ ảo, như là vũ trụ chỗ sâu, hỗn độn biên giới. Hắn trọn vẹn hao tốn 7 ngày thời gian, đem nơi này tàn phá cấm chế toàn bộ của rửa, không nhốn bụi trần. Tại trong ánh mắt của nàng, Diệp Tàng thấy được không gì sánh được cô quạnh ưu sầu, tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, một mình canh giữ ở rách nát tuế nguyệt phía dưới, băng lãnh lại vô thần. Ở Diệp Tàng lông mày nhíu lại. Cổ bắt quái trận vốn là thượng cổ đạo nhân tiến về tiên vực, cùng tiên vực tu sĩ đến phàm trần xê dịch đại trận. Tiền bối, nàng ở nơi nào? Có thể dẫn ta đi gặp nàng? Diệp Tàng ngữ khí có chút bức thiết mà hỏi. Ngươi nghĩ ngược lại là chú đáo. Hồng Thương nữ như có điều suy nghĩ cười cười nói, tiếng gió ở bên tai hô hô, mấy hơi thở ở giữa, Diệp Tàng đi tới chỗ kia thất lạc địa trì bên trong. Hồng Thường Nữ không vội không hoảng hốt dạo bước, chiều điện đi ra ngoài. Ngươi vẫn là phải đi. Xem ra ta trước đó cùng lời của ngươi nói, cũng làm gió thoảng bên tai. Hồng Thường Nữ nhíu mày đạo. Sau đó lại liên tục bố trí mấy đạo hộ linh trận, lúc này mới dừng tay. Siêu siêu. Nhìn không thấy bờ hắc ám thủy triều, ngập trời mà lên, tại Cửu U Hải chỗ sâu, tựa hồ còn nghỉ lại lấy to lớn quỷ quái, phát ra làm cho người thần hồn đều là rung động tiếng gầm. Hồng Thường Nữ nguyên thần hư vô mờ mịt, trong đáy mắt, Diệp Tàng giống như là không thể nhận ra đến nàng tồn tại, tựa như là du đạm trên thế gian đũ linh, tìm không được đường về, cũng vô pháp rời đi. Sau đó, nàng phất tay áo chỉ hướng Diêm La phương bắc. Ta che lấp khí tức, vì nàng bố trí xuống vài tòa trận pháp, cái này Diêm La đảo thượng lén lút hành hành, vạn nhất động phủ ra biến số, sẽ không hay. Diệp Tàng đạo. Diệp Tàng vội vàng đuổi theo cước bộ của nàng, lại là chợt phát hiện, dưới chân mình dâng lên một vòng tường vân, hai người mới bước chính là ngàn trượng có hơn. Rất đáng tiếc, nơi này bắt quái trận đã hoàn toàn tàn phá, không cách nào tỏa sáng bất luận cái gì pháp năng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy không ít đen la sát, tại tứ phương du đãng, cầm trong tay pháp tiên, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, cùng vô số dữ tợn ác quỷ, hoặc gần nút ở trong địa mạch, hoặc trốn ở âm u nơi hẻo lánh. Giờ phút này, Diệp Tàng chính là ở ngoài cửa, ánh mắt khẽ run nhìn Thương Ngạo Hàn, đôi mắt đẹp đóng chặt, thân ở hắc ám trong hỗn độn. Hít sâu một hơi, Diệp Tàng cố nén đi vào tâm tư, lập tức bắt đầu tay, gột rửa di địa bốn bề những cái kia có phong hiểm cấm chế. Có thể nói là cơ duyên của nàng, liền nhìn Thương Ngạo Hàn có thể hay không nắm chắc, Diệp Tàng cũng rất lo lắng nàng. Dù sao chỗ này vị quan tưởng chi cảnh ở trong sách cổ ngược lại là đề cập qua một hai bút, nhưng đương thời đạo nhân còn không có tiền lệ. Nhưng Phong Kiếm Ly cũng không phải là Diêm La Tiên vực đệ tử, liên quan tới Thương Ngạo Hàn Kim Tiên thể cùng Thánh Nhân Cung, nó thể chất lai lịch, Phù Uyên Đại Trạch đã từng lật khắp cổ tịch, cũng không có tìm tới cùng tương tự Kim Tiên thể. Linh Đại Không Minh, Ngao Du Hư Vô, đây là nội luyện bản thân một loại kỳ diệu huyền cảnh, nhập cảnh này người phong bế ngũ giác lục hiếu, giống như kinh lịch một trận lại một trận thái hư huyễn động, nếu là công thành lời nói, đạo hành hội có to lớn tăng lên, nhưng nếu thất bại, đa tạ tiền bối. Diệp Tang chắp tay nói. Thượng cổ hợp đạo tu sĩ, để xem muốn nhập cảnh, tại hỗn độn trong thức hải tu luyện hợp đạo pháp, mà theo ta được biết, thế này đạo nhân, cần tiến vào quá hư ảo cảnh, mới có thể thành tựu hợp đạo vị trí, thế nhưng là cũng. Váy đỏ nữ đạo. Toàn này thượng cổ tinh xá cũng phi thường kỳ lạ, nội bộ phảng phất chiếu rọi vũ trụ vạn vật, chính là một mảnh tất vương giới, liền cùng Diệp Tàng lúc trước đạt được ma quân truyền thừa chỗ kia cùng loại, từ bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nội bộ lại là có động tiên khác. Ở nơi đó, Diệp Tàng nhìn thấy tâm tâm niệm niệm Thương Ngạo Hàn, lập tức con ngươi lắc một cái. Thương Ngạo Hàn nếu là phát giác được chính mình tới đây, nhất định là sẽ trong lòng sinh loạn, nàng bây giờ lâm vào bực này hợp đạo cảnh giới bên trong, Diệp Tàng cũng nhất thời không có cách nào. Tốt. Hắn không làm kinh động Thương Ngạo Hàn, đi thẳng đến bắt quái di địa chính trung tâm, mới tại một tòa phi thường một mạc thượng cổ trong tinh xá, nhìn thấy bế quan Thương Ngạo Hàn. Coi như, hắn đã hơn 6 năm không có cùng Thương Ngạo Hàn nói chuyện, đối với tu sĩ tới nói, mấy năm tuế nguyệt ngược lại là thưa thất bình thường, không đáng nói đến cũng. Chẳng lẽ là thượng cổ thông hướng Diêm La Tiên vực phi thăng linh đài? Diệp Tàng ngưng thần quan sát lấy. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình đại mộng thượng cổ, gặp phải cái kia Phong Kiếm Ly, nữ tử kia cùng Thương Ngạo Hàn dung mạo giống nhau như lúc, chỉ là khí chất cũng không giống nhau. Tiền bối nói không sai. Diệp Tăng đạo. 4 năm trước, nữ hoa hoa kia đến chỗ này. Hồng Thường Nữ đôi mắt hướng Diêm La đảo thượng tòa nào đó di điệu bên trong nhìn lại, ngưng thần nói ngươi cái kia đạo lữ, người mang thượng cổ kim tiên thể, hỗn độn trong thức hải có một tôn thiên thần pháp thân, mặc dù không rõ ràng nàng tu hành chính là loại nào pháp môn, nhưng này tòa thiên thần pháp thân, cùng thượng cổ Diêm La tiên vực một vị nào đó chân tiên có quan hệ. Địa mạch phía dưới, ông tác hưởng, cấm chế nhất thời xé rách không gian, có hỗn độn khí dập dờn mà ra. Diệp Tàng lập tức phát ra Thái Dương chi lực, đem nơi này lén lút khí cùng hỗn độn khí thanh trừ hoàn tất. Đây là chính năng đạo, ngươi như quá nhiều can thiệp, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Hồng Thường Nữ lúc này quay người, ngưng thần đối với Diệp Tàng đạo. Thất bại sẽ như thế nào? Diệp Tàng giật mình trong lòng. Nàng khổng lồ nguyên thần dập dờn mà ra, đó là thuộc về hợp đạo tam trọng, thần hồn cường giả pháp năng, như là tạo một trận ảo mộng. Bất quá, bởi vì lưu lại rất nhiều vô chủ lại thần thức cường đại, dẫn đến rất nhiều lén lút không có tới gần nơi này, dù là những cái kia đen la sát cự nhân ác quỷ, cũng cách nơi này xa xa. Nhưng những này thần thức một ngày nào đó sẽ bị Thương Ngạo Hàn hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó những quỷ kia túy nói không chừng liền dám xông vào tiến đến. Hồng Thường Nữ cũng là đạo bảo phất một cái, Diệp Tàng cảm giác mình bị một cỗ cực kỳ khổng lồ nguyên thần chi lực nâng, trong nháy mắt vượt qua mười mấy vạn trượng khoảng cách, bốn bề tràng cảnh đều tại cực tốc mơ hồ. Diệp Tàng im lặng không nói, trầm mặc mấy tức đằng sau, hít sâu một hơi nói, "Tiền bối, trước đây không lâu có phải hay không có một vị nữ tử áo trắng nhập đạo, nàng là của ta đạo lữ, ngài có biết nàng hiện tại người ở chỗ nào?" Cái kia tâm thần liền sẽ trầm luân ảo mộng, không cách nào tỉnh lại. Hồng Thường Nữ bình tĩnh mà cười cười, còn xin tiền bối tường giải như thế nào quan tượng chi cảnh. Diệp Tang trầm mặc mấy tức liền vội vàng hỏi. Nàng vừa nói, một bên đưa tay vung vẩy một cái, tay hắn cầm trận bàn dạo bước tại bát quái tạo dựng Diêm La tiên vực trong khu kiến trúc. Diệp Tang che lấp khí tức của mình, chậm rãi dạo bước mà vào. Nữ hoa hoa kia hiện tại liền ở vào quan tượng chi cảnh bên dưới. Diêm La đảo nguyên thần chỉ là kiếp nổ, nàng hợp đạo pháp hội tụ quá mức khổng lồ tinh thuần thần thức, nhất thời khó mà luyện hóa, bị ép tiến nhập quan tượng chi cảnh bên trong lắng đọng. Váy đỏ đạo, bát quái này phương vị cùng Diệp Tang ở trên trời Minh Bắc Bộ thi sát môn cùng Bắc Huyền Châu giao tế trong cổ chiến trường, chỗ ngồi kia cổ bắt quái đại trận có chút cùng loại. Nghĩ đến đây, Diệp Tàng đối với con đường tương lai lại nhiều mấy phần lo lắng. Nhưng ta còn nhớ rõ một ít chuyện, thí dụ như cái này Cửu Vũ Hải, còn có một số đạo nhân hình dạng cùng tục danh, đối với ta mà nói, có lẽ những việc vật này mới là khắc cốt minh tâm ký ức, cho nên cho dù qua vô tận tuế nguyệt, ta vẫn như cũ còn nhớ rõ những người kia cùng không cách nào quên được kinh lịch. Hồng Thương Nữ mỉm cười cười cười, ánh mắt hiện ra tinh quang, đánh giá Diệp Tàng đạo. Diệp Tàng lợi dụng kỳ môn pháp, đem khí tức của mình toàn bộ che đậy. Nơi đó có một tòa cực kỳ rách nát di địa, vô số vách nát tường siêu đắp lên tại tứ phương, tản ra cổ lão lại một mạc khí tức. Nàng da thịt như mỡ đông tuyết trắng, dung mạo trong những năm này không có một tia cải biến, hay là như là năm đó bình thường khuynh quốc khuynh thành, nhìn chúng bao lâu đều không phiền chán. Ngươi giờ phút này đi nàng bên cạnh, có thể sẽ để nàng phân tâm, đến mức tu hành gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma. Hồng Thương Nữ nói như vậy lấy. Ngươi nói nữ hoa hoa kia. Hồng Thương Nữ cười, hứng hờ nói. Bốn bề kiến trúc mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng Diệp Tàng quan sát nơi này thời điểm, phát hiện nơi này là trở lên cổ bát quái vị trí bố trí. Diệp Tàng không nói hai lời, lăng không độn phi mà đi. Nàng cái chán linh thiếu triển khai, Diệp Tàng lờ mờ có thể nhìn thấy nàng tòa kia thiên nhân phủ, hất lên lăng la áo tơ tiên tử vờn quanh ngọc quỳnh quân bay, mờ mịn xuất trần, không minh không gì sánh được. Là bắt mắt nhất, chính là bầy quạ vong linh, Diệp Tàng cơ hồ có thể tại Diêm La đảo các nơi đều có thể nhìn thấy những con quạ này, tản ra tử vong lại khí tức băng lãnh. Hắn xâm nhập cấm khu này mục đích, chính là lo lắng Thương Ngạo Hàn. Nghe nàng lời ấy, Thương Ngạo Hàn đúng là nơi này. Ta đưa ngươi tiến đến bảy trận, đằng sau trở lại, ta còn có việc muốn nói. Hồng Thương Nữ suy tư điều gì? Đạo. Nhanh 6 năm, thật đúng là chớp mắt một cái chớp mắt. Diệp Tàng lắc đầu thở dài nói, thật nhiều còn sót lại cấm chế, xem ra muốn sống tốt tu sửa một đoạn thời gian, nhưng ngược lại là có thể tăng trưởng chút kỳ môn đạo hạnh. Nhìn một lúc sau, Diệp Tàng trong lòng khó nhịn, lập tức hỏi, tiền bối, nàng ở nơi nào? Nghe nói, Diệp Tàng lông mày đều vận thành một đoàn, trong lòng thập phần lo lắng Thương Ngạo Hàn, hận không thể ngay lập tức đi bên người nàng. Nhìn Diệp Tàng lần này bộ dáng, Hồng Thương Nữ ánh mắt run lên, mỉm cười cười nói, gấp cái gì, nàng còn không việc gì. Tiền bối, Diệp Tàng ngu dốt, có thể hay không đem lời nói sáng tỏ một chút? Diệp Tàng giận dữ nói, thật vất vả tìm được Thương Ngạo Hàn nơi ở, hay là cực kỳ nguy hiểm quỷ quyệt Diêm La đảo, chẳng lẽ lại liền muốn Diệp Tàng như vậy rời đi, tùy ý Thương Ngạo Hàn bị vây ở chỗ này, Diệp Tàng không thể nào tiếp thu được. Chương 218, linh đạo, chương 218, linh đạo. Ong ong ong. Diệp Tàng hỗn độn trong thức hải, từng đạo trận bản chìm nổi mà ra, đều là thần thức diễn hóa đi ra. Hắn độn bay ở Diêm La bắt quái di địa phía trên, thần thức trận bản từng đạo rơi xuống, không xuống đất mạch bên trong. Thuần thế ở giữa, tung hành sen lẫn trận văn từ Diệp Tàng đầu ngón tay hiện hiện, như là giống như mạng nhện tràn ngập tản ra, dần dần đem trọn phiến bắt quái di địa cho bao phủ lại. Văn bối tránh khỏi. Diệp Tàng lông mày nhíu lại. Một bóng người tại trong cấm khu cẩn thận từng ly từng tí đột phi, nơi này hỗn độn liệt phùng chiếm cứ, giống như là nhuyễn trùng bình thường, ở địa mạch bên trên kéo dài chiếm cứ. Chúc mừng tiểu hữu, chúc mừng tiểu hữu, bước vào thiên nhân chi cảnh. Trường Nghiêm công ngữ khí lấy lòng nói. Phong cách cổ xưa nồng đậm khí tức lan tràn ra, Diệp Tàng pháp nhãn phát hiện, cái này xê dịch cổ trận tựa hồ liên tiếp hư không bên ngoài hợp đạo môn đỉnh. Mở ra hai mắt, Diệp Tàng lập tức xuất trưởng kết ấn, tỏa sáng thần thức, vững chắc tâm cảnh. Diêm La đạo tức là du đãng tứ phương, đi cái kia hợp đạo tam trọng mới có thể đến thần hồn trong giới. Nghe nói, Diệp Tàng mới thở dài một hơi. Một khi bước vào, sợ là ngay cả đường rút lui cũng không có, vẹn vẹn chính là cái kia đen la sát, đều có thể trước đó tiến đến tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Tất nhiên là như vậy. Diệp Tàng đạo. Như vậy, đa tạ tiền bối. Diệp Tàng thở dài chắp tay nói. Nghe vậy, Diệp Tàng biểu lộ nao nao. Ngọc Quỳnh lâu đài, tĩnh mịch lại thanh lãnh. Trong động phủ, Thương Ngạo Hàn nhắm mắt nhập định, tiến nhập loại kia phi thường kỳ lạ quan tưởng chi cảnh bên trong. Ta hai người mang người tiến đến. Đó là Hồng Thường Nữ khổng lồ nguyên thần chi lực, thân thức của nàng cùng Cửu Hữu Hải lẫn nhau liên kết, có thể nói nơi này phát sinh bất kỳ một chuyện gì đều chạy không khỏi trước mắt của nàng, nàng liền như là mảnh này Cửu Hữu địa giới chúa tể giả bình thường, bất quá cũng bởi vậy, nàng không cách nào rời đi nơi đây. Lại có này hiệu, nếu có tại hạ khả năng giúp đỡ chủ đến địa phương, tiền bối cứ nói đừng ngại. Diệp Tang thuận miệng nói. Một tên hợp đạo tam trọng thần hồn chân quân, nàng này đạo hạnh không kém chút nào Trưởng Nghiêm công cùng Dâu Ngán Quỷ, nếu là quan hệ xử lý tốt, ngày sau nói không chừng có thể vì ta đại dụng. Ba người một đường phi nhanh, ở trên trời quỳnh bộ phi, bốn phía toàn thân thần thức xương lớn đang tràn ngập, gần như sắp thấy không rõ rõ ràng. Ngươi cứ yên tâm, ta cũng sẽ chiếu khán nàng một hai, cho là vô giảm nhĩ. Hồng Thương Nữ quay người, đánh giá Diệp Tàng, mỉm cười cười nói đạo. Diệp huynh đệ thật là thần nhân chi tư, ngày khác nhất định có thể quật khởi loạn thế. Dâu Ngắn Quỷ cũng là phụ hòa nói. Chuyến này hắn bản ý là tới tìm Thương Ngạo Hàn, bất quá nhìn thấy nàng tạm thời không việc gì sau, Diệp Tàng tạm thời liền yên tâm. Cái kia quan tưởng chi cảnh kỳ diệu phi phàm, Diệp Tàng cũng chưa từng trải qua, không biết Thương Ngạo Hàn có thể hay không nắm chặt cơ hội này. Làm sao cái này Hồng Thường Nữ cũng muốn chính mình đi phi tiên trong đồ, trước đó tại Thi Khôi lĩnh bên trong, Trường Nghiêm công cùng Dâu Ngắn Quỷ cũng đi tìm chính mình, nói Diệp Tàng tu suốt ngày đạo pháp mắt đằng sau, muốn hắn giúp bọn họ đi phi tiên hình hợp đạo địa bên trong lấy một kiện cổ pháp, bất quá, lúc đó hai người này cũng không có nói là cái gì cổ pháp. Ra đạo đi, nơi này không có gì tốt đợi, cũng không có gì tạo hóa cổ pháp, đều là chút vong linh lén lút, nhiều nhất chính là thiên địa thần thức muốn nồng đậm một chút. Hồng Thường Nữ khoát tay áo. Nó tóc trắng như sương, áo choàng rủ xuống. Pháp này tục danh Thái A đang phi tiên trong đồ, ngồi nam hướng bắc có một tòa vạn kiếm cốc. Pháp này dễ dàng cho cấm chế lục rừng bên trong, rất nhiều năm trước, Diêm La đảo đường tắt thiên nhân giới thời điểm, ta từng xa xa quan sát qua tòa kia hợp đạo địa, pháp này tại chúng ta thời cổ nguyên thần có tác dụng lớn, nói không chừng có thể gọi lên trước kia một chút chuyện cũ cũ ức. Diệp Tang hình như có đăm chiêu, khó trách cái kia Trưởng Nghiêm công cùng Dâu Ngắn Quỷ nghĩ ra được pháp này. Nếu là có thể nhờ vào đó đạo hạnh phóng đại cũng là tốt, nhưng bảo toàn đã thân cũng là quan trọng nhất. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt phi nhanh vạn trượng có hơn, mấy hơi thở đằng sau, bay lượn qua Diêm La đảo, Diệp Tang chính là cũng là rời đi Cửu Vũ Hải. Một đầu giống như là tinh thần thi hải chồng chất thành đường đi. Từ trên bầu trời bày ra xuống, khổng lồ thần thức tựa như sông lớn tại bốn phía huyền chuyển không ngừng, cái này hỗn độn linh đạo khí thế rộng rãi, giống như là một đầu con đường thông thiên kính, làm cho tâm thần người rung động. Trước đó trong cấm khu phương Bắc náo động, hiển nhiên chính là Diêm La đạo đưa tới, cùng nói nơi đó có tạo hóa cơ duyên, không bằng là không gì sánh được quỷ quyệt tuyệt hung chi địa. Trước đừng có gấp cảm ơn ta còn có việc muốn ngươi đi làm. Hồng thương nữ vuốt vuốt áo bào đỏ, bình tĩnh nói. Tại trong cấm khu, Diệp Tàng đã không nhìn thấy tu sĩ khác thân ảnh, lúc trước buộc phát các loại lén lút đại loạn, tất cả mọi người phân tán ra tới, có rất nhiều bị lén lút vây công, nguyên thần đều đạp đất tiêu tán, bọn hắn bây giờ muốn tới cùng Diệp Tàng bình thường, tại các nơi tìm kiếm xê dịch cổ trận, muốn rời đi. Cái này vô nhân cấm khu là không có cách nào đi ngang qua, chỉ có mượn nhờ xê dịch cổ trận, đem nguyên thần của mình quy về quá hư ảo cảnh ngoại trong nhục thân, sau đó lại một lần nữa tiến về thái hư giới, đây là rời đi cấm khu duy nhất biện pháp. Tiểu Hữu mau nhìn, chỗ ấy chính là hỗn độn linh đạo. Tầm nửa ngày sau, bọn hắn đi tới phương Nam Thiên Khung biên giới chi địa. Xiu xiu. Cái này cổ pháp đối với đương thời đạo nhân mà nói, gần gà một dạng tồn tại, bất quá quá hư ảo cảnh nội có quá nhiều mất đi ký ức, quanh năm du đãng thời cổ nguyên thần, bọn hắn chẳng có mục đích, không biết chính mình là ai, lại tại sao lại tồn tại ở thế gian. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lập tức một chân bỗng nhiên giẫm mạnh địa mạch, thi triển độn nhất pháp trở về mà đi. Cứ việc không muốn rời đi, nhưng lại đợi ở chỗ này cũng không có chút ý nghĩa nào, Diệp Tàng không giúp được Thương Ngạo Hàn, thậm chí còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng, cái kia quan tưởng chi cảnh, Diệp Tàng mặc dù nghe nói qua, nhưng mình cũng chưa từng trải qua, thực sự không giúp đỡ được cái gì. Khu không người vĩnh viễn là bộ kia ám trầm kiềm chế cảnh sắc, chân trời tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều có tàn hồn lén lút đang du đãng, giữ tợn cổ quái. Nghe vậy, Diệp Tàng hơi nhướng mày, vội vàng hỏi nói tiền bối, vậy ta cái kia đạo lữ làm như thế nào đi ra? Việc này Diệp Tàng tự nhiên là biết được, bất quá hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến về tam trọng trong giới, kiếp trước hợp đạo tam trọng giới hỗn độn linh đạo không biết đi bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không mê thất. Hai vị tiền bối, đây là làm gì? Diệp Tàng lông mày nhíu lại, khép mắt hỏi. Hắn chọn vẹn bố trí mấy đạo hộ linh trận pháp, đem trong ngoài bao phủ cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Làm tốt đây hết thảy sau, Diệp Tàng hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ run nhìn. "Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng là muốn tiến về thiên nhân giới?" Trường Nghiêm công hỏi. "Ngươi như được pháp này, ngược lại là cũng có thể tu hành một phen, nói không chừng có thể có chút thu hoạch." Hồng Thương nữ miệng hơi cười, khép mắt nhìn Diệp Tàng, trong ánh mắt có không hiểu ý vị. Nhìn nàng cực đẹp bên mặt, Diệp Tàng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phản phất tại thật lâu trước đó, chính mình nhận biết nàng, thậm chí cùng nàng giao tình không cạn, loại kia quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, để Diệp Tàng trong lòng rất không thoải mái, giống như là có đồ vật gì bỏ qua bình thường. Cái kia treo ở trên góc phòng trông gió đinh đương rung động. Hồng Thường nữ đang đứng tại một tòa tam giác đỉnh tạ bên trong, một bộ tiên diễm hồng sắc cổ bảo đung đưa, nàng đôi mắt đẹp nóng nhìn bờ bên kia phương xa, phản phất động mạc sông dài thời gian giống như khoảng cách, trong đó càng là có không nói rõ được cũng không tả rõ được sầu bi. Tại thiên không phi nhanh đồng thời, phương xa hình như có thần thức bao phủ mà đến. Đi, việc này không nên chậm trễ, ngươi hay là mau chóng đi thiên nhân giới đi. Cái này Diêm La đảo sẽ chỉ ở nơi đây dừng lại 3 năm, 3 năm sau liền sẽ du đãng đến thần hồn giới, đến lúc đó ngươi chính là lấy cổ pháp, ta đưa không được nơi đây. Hồng Thường nữ trầm giọng nói. Tiền bối, xin hỏi pháp này tục danh. Diệp Tàng dò hỏi. Diệp Tàng bấm tay mà quấn, thủy nặc kiếm tạo nên từng đợt màu bạc nhuệ khí hơi thở, vững vàng rơi vào động phủ kia chính trước, bắn ra linh quang. Nghĩ đến đây, Diệp Tàng mã không ngừng vó, tăng thêm tốc độ. Tu sửa một chút, ngược lại là có thể bắn ra pháp năng. Sau đó, hắn lại nguyên thần xuất hiếu, lần nữa tiến về quá hư ảo cảnh bên trong. 3 ngày sau, Diệp Tàng dừng ở một đầu đục ngầu hắc hà bên cạnh, ở chỗ này, hắn phát hiện một tòa tàn phá cổ trận. Tam trọng giới vực, hỗn độn linh đạo, chỗ kia nếu là lần thứ nhất đi lên, không có cửa bên trong tiền bối chỉ dẫn lời nói chung muốn mê thất một thời gian thật dài. Dâu ngắn quỷ chỉnh trọng nói, từ hợp đạo môn đỉnh sau khi đi ra, Diệp Tàng thuận thế một đường hướng phương bắc mà đi, hay là phải đi thiên nhân trong giới, bây giờ ta đã hợp đạo nhất trọng, nên chuẩn bị tiến về chỗ ấy. Siêu siêu, thuận thế từ hố trời phía dưới một đường mà lên, lần nữa đi tới sơ thủy địa vô nhân cấm khu bên trong, lấy nơi đó thần thức áp bách, những cảnh giới khác hợp đạo tu sĩ cưỡng ép đi thần hồn giới sẽ chỉ hôi phi yên diệt. Lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ, có lẽ sẽ khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, bất quá Diệp Tàng kiếp trước đã nhìn thấy qua vô số lần, tất nhiên là không có gì có thể sợ hãi thán phục chi ý. Đi không bao xa, sau lưng liền có hai đạo khí tức quen thuộc theo sau, độn tốc cực nhanh, phản phất tại trên bầu trời thiểm chuyển xê dịch, hiển nhiên là Trường Nghiêm công cùng Dâu Ngắn Quỷ mà đến. Giống như là đi ngang qua cả tòa thiên địa bình thường, Diệp Tàng từ cựu trọng thiên bên ngoài mà rơi, bốn phía tất cả đều là thấy không rõ xương khói mông lung, nguyên thần cực tốc quy về trong nhục thân. Không lâu sau đó, trận này chính là đại chiến Diệu Quang Hoa Huy, Diệp Tàng không nói hai lời, một bước bước vào trong trận. Cái này thái a pháp đối với bọn hắn tới nói, như là lờ mờ ngày đêm bên trong một vòng tinh quang, có thể làm qua lại hồi ức. Yên tâm, cựu ưu hải cùng tam trọng giới lẫn nhau liên kết, ta sẽ đưa nàng trở về. Hồng Thương nữ gặp Diệp Tàng một bộ lo lắng dáng vẻ, tức giận mở miệng nói. Từ cựu ưu hải sau khi ra ngoài, Diệp Tàng mượn nhờ pháp nhãn xuyên thủng tứ phương, khắp nơi tìm kiếm xê dịch cổ trận. Đương nhiên, sơ thủy địa khu không người, hợp đạo tam trọng đại tu sĩ ngược lại là có thể cưỡng ép đi ngang qua. Thân thức của nàng tại trong động phủ kia đều diễn hóa thành tính thực chất, hỗn độn trong động phủ đan dệt ra một trận lại một trận làm cho người liễu lơi ảo mộng, có thể hay không trải qua cái này mấy thế quan tưởng, đều xem Thương Ngạo Hàn tạo hóa. Tại Hồng Thương nữ nguyên thần gia trì phía dưới, Diệp Tàng trong vòng mấy cái hít thở chính là vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, từ Diêm La đảo bắc bộ lần nữa về tới trên dãy núi. Có lẽ muốn thật lâu, có lẽ ngày mai liền có thể tỉnh lại. Hầu ở bên người nàng đi. Hồng Thương nữ con ngươi giật giật, khép mắt đánh giá Diệp Tàng, lập tức đi đến bên cạnh hắn, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, "Ngươi giúp ta đi phi tiên hình hợp đạo địa bên trong, lấy một đạo chuyển thừa cổ pháp." Diệp Tàng không có lãng phí thời gian, Hắn lấy ra trận bàn, biên chế ra từng đạo thần thức trận văn chui vào trong đó, giống như là tinh hà bình thường sáng chói. Diệp Tang còn muốn mở miệng nói cái gì, chỉ cảm thấy dưới chân có bàng bạc nguyên thần chi lực dập dờn, giống như là sông lớn đang chảy. Chương 219, Thiên Nhân Giới, chương 219, Thiên Nhân Giới. Ầm ầm. Giống như là thiên khung bị xỏ xuyên một đầu lỗ thủng, ngày hôm đó động phía dưới, vô số tinh quang nghiêng vùng, giống như thác nước bình thường rủ xuống, hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời giống như cực hạn kỳ quan. Mà hỗn độn linh đạo bắt đầu từ cái kia phía trên kéo dài mà đến, tại thiên địa chô giao giới, bày ra ra một đầu thần thức đại đạo. Nguyên thần chưa tu đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đừng nói thiên nhân giới, ngay cả hỗn độn linh đạo đều vượt không qua đi. Tiểu Hữu, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không ít hợp đạo chân quân đều chờ ngươi đấy. Trường Nghiêm Công quay đầu cười nói, như hôm nay nhân giới bên trong, đại bộ phận thiên thần động phủ đều bị đạo thống sở chiếm cứ, bình thường tán tu hoặc là thanh toán đại giáo một chút linh vật, ở thiên thần trong động phủ tu hành, hoặc là chỉ có thể đi vô nhân cấm khu bên trong tìm kiếm động phủ. Tiểu Hữu xuất thân Táng Thiên Hải, Hàn Nha thần giáo khống chế động phủ thế nhưng là không ít, bất quá, muốn ở nơi đó tu thành thiên đạo pháp nhãn, cần tốt một thời gian. Trường Nghiêm Công ngưng thần đạo. Diệp Tang im lặng không nói, ở trong lòng tính một cái thời gian. Diệp Tang ánh mắt ngưng lại, có chút không hiểu hỏi, hai vị tiền bối, cái này chân long xương giá trị, có thể viễn siêu cái kia hai khối thiên khuyết đại lệnh bài. Đôi này Giang sư điệt tới nói, cũng là một sự rèn luyện. Lão đạo Mạc Thanh Bảo một mặt không quan tâm bộ dáng, thuận miệng nói, làm sao còn nhắc lên nhân quả hai chữ, vị kia thượng cổ đại năng, chẳng lẽ còn sống? Diệp Tang nhíu mày, ngưng thần đạo. Không biết đầu kia bàn long xương có hay không đạt được, cũng không thấy bọn hắn nhắc lên việc này. Ha ha, bán hắn Long Thủ Sơn một cái nhân tình, ngày sau có bọn hắn cần phải trả. Trường Nghiêm Công híp mắt nói. Ba người trong lúc nhất thời trầm mặc, chỉ là đánh giá Diệp Tang. Ta đã bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, thông thiên pháp nhãn cũng đã sớm viên mãn, còn hết ngày dài lại đêm thâu lấy hiện thánh pháp ôn dưỡng, nếu có thể ở nơi đó tu hành, nhiều nhất thời gian 3 tháng, liền có thể thành tựu thiên đạo pháp nhãn. Tới nhanh như vậy? Diệp Tang nhíu mày, bất động thanh sắc nói ra. Ba người một đường hướng phía nam mà đi. Việc này đằng sau lại bàn về, hay là đi trước thiên nhân giới đi. Dâu ngắn quỷ không kịp chờ đợi nói ra. Còn chưa đi hơn vạn dặm xa, sau lưng chính là có ba đạo nguyên thần đuổi đi theo, khí thế hùng hổ, bàng bạc lực lượng thần thức như là trên đại dương bao la gợn sóng sóng lớn bình thường đánh tới, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, chân trời đều ảm đạm xuống. Chập 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 Trường Nghiêm Công liên tục lưu lưỡi, suy tư điều gì. Diệp Tang cũng là theo sát phía sau. Mày trắng lao đạo không có chút gì do dự, tay áo chấn động mạnh một cái, nhiếp ra hai đạo lệnh bài, Lăng Nhân đạo, nhờ vào đó lệnh bài, hai vị đạo huynh tùy thời có thể tiến về huyễn mộng giới, đang lâm ta Long Thủ Sơn tiên quyết này. Lão giả áo đỏ ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Tang, cuối cùng vẫn nhịn được, không hề động thật. Phanh. Xem thấu lấy cách ăn mặc, tựa hồ là Long Thủ Sơn người dâu ngắn quỷ sở lên cằm. Bọn hắn tử vào tay xương rồng đằng sau, không có ý định chính mình luyện hóa, mà lại cũng nghiên cứu tốt một thời gian, căn bản không có phát hiện bản lòng truyền thừa đạo thuật. Xin hỏi nhị lão, có thể biết được vị tiền bối kia lai lịch? Diệp Tang phất thủ, do hỏi. Cái này hai người đâu, tại Diệp Tang rời đi thi khôi linh trước đó, còn tại cùng Giang Nhất Tinh lợi dụng long khí, gột rửa cấm khu. Còn xin hai vị tiền bối thay dẫn đường. Diệp Tang thuận miệng nói. Diệp Tang lo lắng, theo sát lấy hai người tại thiên khung độn phi phi nhanh. Nói đi, muốn bao nhiêu hồn thạch? Mày trắng lao đạo mà không biểu tình, nằm tay đạo. Trải qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa, tam trọng giữa giới vực hỗn độn linh đạo đã phi thường ổn định, chỉ cần không phải vượt cảnh giới xuống tới, cơ bản sẽ không xuất hiện biến số. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn đi Đông Thắng Thần Châu giải quyết xong một cọc nhân quả, hy vọng ở trước đó, Thư Ngạo Hàn có thể từ quan tưởng chi cảnh bên trong tỉnh lại, không phải vậy từ bên này, cũng không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại. Mấy vị đạo hữu, cái này bàn long xương thế nhưng là chúng ta liều chết trấn áp, liền như vậy muốn đi, sợ là không ổn đâu. Dâu ngắn quỷ sờ lên cái cằm thưa thất hổ cha đạo. Ba người kia cực tốc độn phi mà đến, khổng lồ lực lượng thần thức đem hư không đều cho đạp tan, đều là đã có tuổi bà tên lão giả, nhìn thần thức tu vi, xem chừng tại hợp đạo nhị trọng chi cảnh. Hai vị tiền bối ngược lại là xuất quỷ nhập thần, tại hạ vừa mới chưa từng người trong vùng đi ra không bao lâu, các ngươi tìm tới cửa. Diệp Tang hít mắt, quay đầu nói ra. Binh tới tướng đỡ, nước tới lưng ngăn. Trên bầu trời thì là không nhốn bụi trần tiên vụ che đậy, nơi này không có sơ thủy địa kiềm chế, càng không có khắp nơi có thể thấy được hỗn độn khí. Như vậy từ biệt. Mày trắng lao đạo chắp tay nói. Hắc hắc, cái này tại tiểu A Nhi kia tới nói, cũng là chuyện may mắn. Lần này nàng tại thi khôi cấm khu bế quan sau, nhiều nhất còn có nửa năm, liền có thể tu thành viên mãn chi cảnh. Dâu ngắn quỷ ngưng thần đạo. So với sơ thủy địa đến, này thiên nhân giới bốn bề hoàn cảnh, lộ ra càng là tựa như trên trời tiên vực bình thường, liếc nhìn lại, xanh um tươi tốt chi sắc, sông núi địa mạch liên tiếp, như là vậy mực tranh sơn thủy bình thường mỹ cảnh. Những đệ tử kia ở giữa tranh phòng, đại bộ phận hợp đạo trưởng lão là rất ít chú ý, trừ phi là bọn hắn nhất mạch kia đệ tử. Đi thôi, Chu Công Di nhanh mở ra, hiện tại đi còn kịp. Hai vị tiền bối thế nhưng là cất nhắc ta, có thể tu đến hợp đạo chi cảnh, há có thể xem thường. Diệp Tang phất thủ, tùy ý nói. Ngược lại là lão giả áo đỏ, thể nội nguyên thần chi lực tại sao động, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Tang, tựa hồ lại phải xuất thủ bộ dáng. Trường Nghiêm Công nói, ba người một đường hướng nam, dần dần biến mất ở chân trời. Diệp huynh đệ không cần phải lo lắng, đảm nhiệm những trưởng lão kia cũng sẽ không rơi xuống mặt mũi tới tìm ngươi suối quẩy, nhiều nhất là một chút mới vừa vào thiên nhân cảnh không bao lâu đệ tử, lấy tiểu huynh đệ thiên phú thần thông, muốn ứng đối bọn hắn, nghĩ đến không nói chơi. Diệp Tang, ở giữa vị kia mày trắng lão đạo híp mắt, đánh giá, đem cố kia bàn long xương lấy ra đi. Lão giả áo đỏ ngữ khí không khách khí nói ra. Trường Nghiêm Công im lặng mấy hơi, khi mắt nói, nữ nhân kia cùng một vị thượng cổ thời kỳ cuối đại năng có quan hệ, về phần là ai, tiểu hữu nhưng tại thiên nhân giới bên trong tìm được manh mối, mặt khác ta không có khả năng lộ ra quá nhiều. Rất hiển nhiên, tại vô tận tuế nguyệt đến nay, lịch đại tu sĩ đem thiên nhân giới tu sửa 10 phần hoàn mỹ. Tòa kia Chu Công Di, ngay tại thiên nhân giới Nam Bộ, bởi vì nó pháp năng tính đặc thù, đến nay không có một vị đạo thống sẽ cưỡng ép chiếm lấy nơi đó, liền xem như Hàn Nha thần giáo muốn hoàn toàn khống chế nơi đó, những đạo thống khác cũng sẽ hợp nhau tấn công. Đây là thiên cơ nhân quả, chúng ta còn muốn sống thêm bên trên một chút thời gian đâu. Dâu ngắn quỷ buông tay đạo. Đương nhiên, hoàn chỉnh Chu dịch pháp đã sớm tại tiên vực trầm luân thời điểm biến mất. Siêu siêu siêu. Đạo huynh nghĩ lại, lấy thân phận của ngươi xuất thủ, khó tránh khỏi có chút quá thất lễ, chuyến đi thế nhưng là ném đi Long Thủ Sơn mặt mũi. Dâu ngắn quỷ bô nói mà lại Táng Tiên Hải Chân Quân bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, ngươi hôm nay ngăn lại Diệp Tiểu Hữu, ngày mai bọn hắn liền có thể đi ngăn lại ngươi Long Thủ Sơn đệ tử. Như vậy ngược lại để một chút tán tu cực kỳ không muốn, nhưng cũng không có cách nào, các đại giáo đã sớm âm thầm đã đạt thành hiệp nghị, tránh khỏi không cần thiết tranh đấu. Cái này hai người đầu, như vậy thúc dục chính mình, hiển nhiên là muốn Diệp Tàng thành tiểu thiên đạo pháp nhãn sau, thay bọn hắn đi phi tiên trong đồ, tìm được cái kia thái a pháp như vậy vội vã không nhịn nổi, không biết pháp này có ảo diệu gì chỗ. Mày trắng lao đạo liếc qua Trường Nghiêm Công cùng Dâu Ngắn Quỷ, thẳng vào chính đề mà hỏi, hai vị cho ta mượn Long Thủ Sơn đệ tử chi lực, gột rửa thi khôi cấm khu, thế nhưng là tính toán khá lắm. Còn xin hai vị tiền bối dẫn đường. Diệp Tang phất tay áo, một bộ mới đến con ngẽ bộ dáng, đạo. Cái kia bàn long mặc dù hình thể tại đại yêu bên trong không tính quá lớn, thế nhưng là chân long nhất mạch, cái kia toàn thân tán phát long khí, cho dù là bỏ mình vô tận năm tháng, vẫn như cũ kéo dài không tiêu tan, để cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Diệp Tang trong lòng cũng là hướng vào nơi đây, bất quá hắn kiếp trước cũng không có đi qua Chu Công gì, nghe nói địa phương cạnh tranh rất kịch liệt, thậm chí còn có thể dẫn phát thiên thần chiến trường đến. Diệp Tang theo sát lấy hai người, tại mờ mịt hỗn độn linh đạo bên trên cực tốc lao vụt. Ngược lại là cái hiểu được cấp bậc lễ nghĩa hậu sinh. Bên trái cái kia lão đạo mặc thanh bào nhẹ gật đầu, ngược lại là không nói gì. Lập tức, Trường Nghiêm Công hỗn độn thức hải mở rộng. Ba người lấy xương rồng sau không có một lát dừng lại, liền độn bay khỏi mở. Trên người ngươi nữ nhân kia khí tức, ta vừa rồi chính là cảm giác được. Dâu ngắn quỷ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tang nguyên thần, ngưng thần nói ra. Xiêu xiêu xiêu. Đó là nhà ai đạo thống trưởng lão cùng đệ tử? Trường Nghiêm Công trừng lớn hai mắt nói. Nói chung sau nửa canh giờ, trước mắt hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng, Bát Khai Vân Vũ thấy hết minh. Tinh thần chi quang tại quanh thân dập dờn, trời động gần trong gang tấc. Chỉ có tại biên giới trong khu không người, mới có thể nhìn thấy kiểm chế tuyệt địa. Tiểu huynh đệ, có phải hay không đi Cửu Vũ Hải? Dâu ngắn quỷ lông mày nhíu lại, hình như có đăm chiêu đạo. Nói, khổng lồ lực lượng thần thức bao phủ mà đến, đem bàn long chân long xương thu đi. Nhìn thấy Long Thủ Sơn bên trong người, Diệp Tàng không khỏi nghĩ đến Giang Nhất Tinh. Những tinh thần kia thi hải, như là từng tòa cao phong bình thường, đắp lên tại bốn bề, nghiêng vung vô ngần tinh quang, như là đặt mình vào vũ trụ mộ tràng bên trong, có một cô băng lãnh, cô quản cảm giác. Cái này hai người đầu, cùng cái danh xứng với thực quỷ hồn bình thường, địa phương nào đều có thể đụng phải bọn hắn, Diệp Tàng cũng hoài nghi mình tại sơ thủy địa bên trong hành tung một mực tại bọn hắn khống chế bên trong. Hồng Thường Nữ từng nhiều lần dùng nguyên thần của mình chi lực, giúp Chu Diệp Tàng phi độn, liền ngay cả hắn đi ra, đều là tại Hồng Thường Nữ trợ giúp bên dưới, mới có thể cực nhanh vượt qua Cửu Vũ Hải. Diệp Tàng nguyên thần tự nhiên có nhiệm nữ nhân kia đạo thuật. Có một tòa đạo phủ, rất thích hợp Diệp huynh đệ, có thể ở nơi đó bế quan, tu ra thiên đạo pháp nhãn không thành vấn đề. Trường Nghiêm Công đạo. Tiền bối, ngươi ngay cả cái này đều biết. Diệp Tàng nụ cười cổ quái đạo. Ba tên Long Thủ Sơn lão giả mặt không thay đổi lăng không mà tới, ánh mắt nhìn Trường Nghiêm Công cùng Dâu Ngắn Quỷ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Tàng, tựa hồ không ngờ rằng Diệp Tàng vậy mà cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ. Bên tay phải vị kia áo bào đỏ lão đạo nhìn lên gặp Diệp Tàng, chính là nhíu mày, thanh âm có chút lãnh đạm mà hỏi, "Diệp Tàng, nghe nói ngươi tại Nguyên Anh trong bí tàng phục sát giáo ta trên trăm tên đệ tử, có thể có việc này?" Rất hiển nhiên, lão giả áo đỏ này cùng Giang Nhất Tinh quan hệ không ít, việc này cũng là truyền vào trong thai của hắn. Dạng này biến số cùng náo động, là đám người không muốn nhìn thấy, cho nên có người đề nghị, thiên hạ 10 châu đều ra một phái, cộng đồng tu sửa Chu Công gì, các nhà đạo thống đệ tử thì là từ bằng bản sự, tiến về nơi đó tranh đoạt cơ duyên. Lão giả lông mày trắng hít sâu một hơi, sau đó cao mày nói, "Đệ tử ở giữa sự tình, liền để bọn hắn nhà mình đi xử lý đi, chúng ta cũng không tốt can thiệp quá nhiều." Vùng này phương viên vạn trượng cổ trận bày ra ở địa mạch phía trên, bao quát bố trí dịch thiên ván cờ vị kia trận tiền, cũng là tham khảo Chu Dịch bên trong trận pháp chi đạo. Ờ, còn có việc này. Mày trắng chân quân quay đầu, ngoài ý muốn mà hỏi. Tiểu huynh đệ, trước hảo ngôn trò chuyện với nhau, đừng tìm bọn hắn nổi xung đột. Trường Nghiêm Công con ngươi run lên, hình như có đăm chiêu nói ra, mà lại Táng Tiên Hải những cái kia chân quân bọn họ, chẳng phải là cũng có chấn sát nhà hắn đệ tử cớ, đến lúc đó lại là một trận gió tanh mưa máu. Xuyên qua hỗn độn khí che đậy cửa ra vào, ba người từ mở mịt không trung mà rơi vào một chỗ xê dịch cổ trận bên trong. Bọn hắn tìm đến hai người này chính là bởi vì Giang Nhất Tinh sự tình. Các loại giang sư điệt tới thiên nhân giới, sư minh hỏi một chút liền biết. Lão giả áo đỏ phất tay áo đạo: "Ta hai người không cần hồn thạch, chỉ muốn ngày sau mượn Long Thủ Sơn tiên khuyết đài dùng một lát, tiến về Huyễn Mộng giới khu không người, ba vị trưởng lão có thể đáp ứng." Dâu ngắn quỷ hít mắt, nói ra: "Bất giận bất giận." Trường Nghiêm Công phất tay áo, vội vàng lên tiếng nói: "Tốt." Trốn vào trong đó sau, Diệp Tàng nguyên thần giống như là tại đường hầm không thời gian bên trong xuyên thẳng qua, bốn bề cảnh sắc vặn vẹo lại mơ hồ. Trong chốc lát, kinh người long khí trào lên mà đi, một bộ bàn long thi cốt bị tế đi ra, đáng sợ sát khí tràn ngập ra, đại thiên đều ảm đạm phai mở, Diệp Tàng ở một bên đều cảm giác trong lòng run rẩy. "Sư minh, chớ có xúc động." Lão đạo mặc thanh bào cười cười, bình tĩnh nói: "Quân Thiên Chi bên ngoài còn đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên tuyên khắc có thiên nhân giới ba cái chữ cổ. Sông núi thần trạch, cảnh đẹp như vẽ, này thiên nhân trong giới, thích hợp tu kỳ môn thuật bảo địa, cho là Chu Công gì?" Dâu ngắn quỷ vỗ tay phụ hòa nói: "Hắc hắc, chúng ta tại cái này sơ thủy địa bên trong vẫn còn có chút hai mắt. Trường Nghiêm Công xoa xoa tay, cười nói, Chu Dịch chính là kỳ môn thiên thư, thế gian vô luận là pháp nhãn hay là xem bói, lại hoặc là luyện đan con đường luyện khí, truy căn tố nguyên, đều là thoát thai từ bản này thượng cổ kỳ thư. Hắn nhưng là hợp đạo nhị trọng cảnh giới, ẩn ẩn lại phải bước vào thần hồn chi cảnh, đối phó một cái vừa tu thành thiên nhân hợp nhất cảnh vãn bối hậu sinh, cái này truyền đi, Long Thủ Sơn sợ là muốn mặt mũi mất hết. Người tử hồn mà không tiêu tan, đến vũ hóa phi thăng cấp độ kia cảnh giới, đã sớm siêu thoát 10 châu thiên đạo ở ngoài, chúng ta nguyên thần có thể tồn tại vô tận tuyết nguyệt, những đạo nhân khác cũng chưa hẳn không thể, cái này quá hư ảo cảnh nội tồn tại quá nhiều bí ẩn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để bắn ra, đến lúc đó sẽ tại trong đại thế lan đến gần cả tòa thiên hạ. Trường Nghiêm Công nuốt dâu đạo, bàng bạc như sơn hải giống như khí thế áp bách mà đến, trong lúc nhất thời phong vân đều động, thiên bình tiên vụ đô bị ngạnh sinh sinh xé mở, thanh thế lớn đến đáng sợ. Nếu là không để ý lời nói, đoán chừng phải bị Long Thủ Sơn các trưởng lão dây dưa tốt một thời gian. Nói, Trường Nghiêm Công cùng dâu ngắn quỷ bỗng nhiên đạp mạnh hư không, hai người khổng lồ thần thức hội tụ thành giang hà, tại tinh hải bày ra thần thức trên đại đạo lao nhanh. Hừ, áo bào đỏ lao đạo hừ lạnh một tiếng, phất tay áo thu pháp. Văn bối Diệp Tàng gặp qua mấy vị chân quân. Diệp Tàng phi thường bình tĩnh, chắp tay thở dài. Đầu rồng này núi đến người, quả nhiên là vì cố kia bản lòng xương, vật này nhưng là chân chính thượng cổ chân long thi cốt, đối với Long Thủ Sơn dạng này tự xưng chân long nhất mạch truyền thừa đạo phái tới nói, lực hấp dẫn không thua gì đại đạo chi khí.